Chương 1889, bước trên mây quan. Chương 1889, bước trên mây quan. Mực trầm mặc một hồi, mở miệng nói, chắc hẳn các ngươi cũng biết, Hắc Sơn vực cùng ngoại giới khác biệt, nơi này không cách nào phi độn, hơn nữa còn có rất nhiều hiểm ác chi địa. Tha thứ ta nói thẳng, trong đó một chút hiểm địa, liền xem như các ngươi cũng rất khó thông qua. Lương Luân nghe xong, khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Kỳ thật đây chính là hắn lo lắng, từ đoạn đường này quan sát phát hiện, Hắc Sơn vực tuyệt không đơn giản, nếu như không có quen thuộc nơi này dẫn đường, rất có thể tổn binh hào tướng. Lui một bước nói, coi như chúc quân có thể vượt qua những này hiểm địa, chỉ sợ cũng phải chậm trễ đại lượng thời gian, dẫn đến chuyến này nhiệm vụ thất bại. Ngươi là bát đại thần tộc một trong, hẳn phải biết từ bắc hướng nam đường tắt ta. Lương Luân hỏi. Đường tắt đương nhiên là có, chỉ bất quá, Bắc Minh đánh vào chúng ta nơi này về sau, tại rất nhiều phải qua chỗ kiến tạo thành phòng, các ngươi muốn thông qua Hắc Sơn vượt tiến vào Bắc Minh nội địa, có vài chỗ thành quan là quân công ra. Mực trầm rãi nói. Lương Luân nghe xong, trong mắt tinh quang lóe lên, tự tiếu phi tiểu nói, Mực, ngươi không phải là muốn mượn đao giết người à? Mực cũng nở nụ cười. Cái này muốn nhìn ngươi là nghĩ như thế nào ta nhưng không có nửa câu nói ngoa. Trừ phi ngươi nguyện ý thông qua Táng Hồn Lĩnh vô sinh cốc loại này, ngay cả chúng ta bát đại thần tộc cũng không nguyện ý đến gần địa phương, nếu không nhất định phải một đường vượt quan mà qua. Nói đến đây, dừng một chút, lại nói, bất quá nói đi thì nói lại, ngươi vừa rồi luôn miệng nói mình là Bắc Minh địch nhân, sẽ không dám đối Bắc Minh tu sĩ ra tay đi. Xem ra các hạ là muốn nghiệm chứng lập trường của ta. Lương Luân hai mắt nhắm lại. Hắn không có trả lời ngay, mà là âm thầm suy nghĩ. Cái này hành động này mục đích cuối cùng nhất là chui vào Bắc Minh, cùng Lý Nhất Nhạc hội hợp. Sau đó tại Lý Nhất Nhạc dẫn đầu hạ tìm tới Lạc Hà đầu nguồn, dùng thần nông thị bí dược phá hủy Lạc Hà. Toàn bộ quá trình, đương nhiên là càng bí ẩn càng tốt, tận lực không nên nháo ra động tĩnh quá lớn. Nhưng đây chỉ là lý tưởng tình huống, cũng không thực tế, dù sao cũng là đến Bắc Minh lãnh địa, phòng thủ trung điểm, không có khả năng một lần đều không giao thủ. Đan Dương sinh đa mưu túc trí, hắn tại Hắc Sơn vực chinh chiến một năm lâu, đối địa hình của nơi này hẳn là có hiểu biết, thành quan chỗ bố trí chỗ, khẳng định là thông hướng Bắc Minh long mạch khu vực cần phải đi qua, chính cũng trốn không thoát. Theo như cái này thì người này vừa mới nói hơn phân nửa là thật, bất quá hắn muốn mượn ta chi thủ trừ bỏ Bắc Minh tu sĩ cũng là thật, hai cũng không xung đột. Hắc Sơn vực hung hiểm quỷ dị, cùng lung tung hành quân, không bằng tiếp thu người này đề nghị, đồng thời còn có thể cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Nghĩ tới đây, Lương Nôn mỉm cười, Mực, ngươi đến nói một chút, tiếp xuống chúng ta hẳn là từ kia con đường tiến lên. Nếu như các ngươi muốn cầu ổn, có thể hướng tây nam phương bóng rừng cốc tiến quân, xuyên qua sơn cốc về sau đi đồng bằng đạo. Con đường này thành quan tuy nhiều, nhưng thủ vệ thực lực đều không mạnh, chỉ là đường xá xa xôi, ven đường còn có mấy chỗ hiểm ác chi địa, cần phải hao phí không thiếu thời gian. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, đây là cầu ổn lộ tuyến, còn có khác sao? Nếu như các ngươi muốn cầu nhanh, vậy liền hướng đông nam tiến quân, vượt qua trời bờ núi đi mây trắng nói. Con đường này thành quan đều có trọng binh chấn giữ, tướng lĩnh thực lực thâm bất khả chắc, còn có huyền diệu khó lường đại trận ngăn cản. Mực nói đến đây, nhìn thoáng qua Lương Nôn, cười nói, đây là nối thẳng Bắc Minh lộ tuyến, nếu như hết thảy thuận lợi, chỉ cần 1/3 hành quân thời gian. Đương nhiên, nguy hiểm cũng là cái khác lộ tuyến gấp bội, về phần như thế nào lấy hay bỏ, muốn nhìn đạo hữu định đoạt. Minh Bạch. Lương Luân khẽ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Giữa sân nhất thời rơi vào trầm mặc, chúng tướng sĩ đều đang đợi quyết định của hắn. Hướng đông nam, đi mây trắng đạo. Trầm ngâm sau một lát, Lương Luân cấp ra đáp án của mình. Gặp hắn chọn lựa một đầu nhất con đường nguy hiểm, Triệu Dực, Vương Sùng Hóa, Hồng Vân, Phó Khai Sơn chờ đại tướng chẳng những không có một tia lo lắng, ngược lại lộ ra tiểu dung, một bộ kích động bộ dáng. Đúng là nên như thế, chúng ta mặc dù chỉ có 10 vạn chi chúng, nhưng cao thủ tụ tập, năng nhân dị sĩ vô số. Quân ta binh phong chỉ, Bắc Minh lưu lại thành quan liền như thổ kê cho sành, một kích tức phá. Triệu Dực cười vang nói, không thể chủ quan. Phục Hổ Tôn giả lại là sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đại soái sở dĩ lựa chọn con đường này, chỉ là vì tăng tốc hành quân tốc độ, tốt cùng Linh Minh chủ xuất lĩnh chủ lực phối hợp, nhưng chúng ta cắt không thể có ý nghĩ khinh địch, cần biết tiêu binh thất bại. Biết biết. Vương Sùng Hóa vô vô Phục Hổ Tôn giả bả vai, cười nói, chúng ta đều là kinh nghiệm xa trường lão tướng, sao lại chủ quan khinh địch? Nhưng trước đó bị Bắc Minh áp chế quá lâu, bây giờ có cơ hội, cũng muốn áp chế một chút nhuệ khí của bọn họ. Lên đường đi. Lương Luân cũng không nói nhiều, quay người trở về loan xe. Quy Vô Kỳ thụ mệnh trông coi Mực, hai người ngồi chung một chiếc chiến xa, đi theo tại Lương Luân phụ cận, đại quân lần nữa lên đường, trùng trùng điệp điệp, hướng phía đông nam trời bốn núi tiến quân. Trời bốn núi ở vào Hắc Sơn vực bắc bộ, đường núi dốc đứng, quái thạch đá lởm chởm, bởi vì đỉnh núi nham thạch nô lên, từ xa nhìn lại giống như là một thanh to lớn chiến phủ, vì vậy mà gọi tên. Sơn phong hai bên đều có âm u khắp trốn rừng rậm, trong rừng có chướng khí, khí độc, còn có quỷ dị không hiểu thượng cổ cấm chế, cho dù là lâu dài ở đây tu luyện bát đại thần tộc cũng không dám mạo muội tới gần. Bởi vậy, muốn vượt qua trời bờ núi, nhất định phải thông qua ở giữa tử lòng chảo sông. Sơn cốc cốc khẩu, tọa lạc một tòa hùng vĩ thẳng tắp thành quan, thành này quan từ đông đến tây liên miên hơn vạn dặm, toàn thân đều từ màu đen huyền thạch chế tạo, phảng phất một đầu đen nhánh cự thú, chiếm cứ tại nam bắc đi hướng phải qua chỗ. Tường thành trên cửa chính treo một khối bảng hiệu, thượng thư ba cái vàng óng ánh chữ lớn, bước trên mây quan. Đây là Bắc Minh rút khỏi Hắc Sơn vực trước đó lưu lại đông đảo thành quan một trong, thủ quan đại tướng tên là Ngụy Chính ngang tàng chính thước, oai hùng bất phàm. Hắn lúc này ngay tại nhà mình hậu viện cùng mấy người uống rượu, trong bữa tiệc anh ca đến hót, thủy tụ nhẹ nhàng, đám người cũng là trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không có một chút chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ. Ngụy tướng quân, đa tạ khoản đãi, ngươi cái này cam tuyển rượu đơn giản chính là nhất tuyển, lão phu đã có thật nhiều năm không có hưởng thụ qua mỹ vị như vậy. Một lão giả râu tóc bạc trắng một bên phẩm rượu, một bên cười nói, Ngụy Chính nghe xong, cười lên ha hả, Khổ Trúc đạo hữu cũng thật là biết nói đùa, chỉ là phàm hữu, chỗ nào so ra mà vượt ngươi linh đan rượu dược đâu. Như vậy đi, nếu như lần sau ngươi nghiện rượu phàm bảo, liền lấy một hạt chuyển linh đan đến đổi, ta cho ngươi đưa 30 cân cam tuyển rượu như thế nào? Tốt ngươi cái Ngụy Chính, cái này tính toán ngược lại là đánh cho đinh đương vang. Tiệc rượu khác một bên, một tướng mạo anh tuấn nam tử áo trắng ha ha cười nói, Khổ Trúc đạo hữu chuyển linh đan thế nhưng là một đan khó cầu a, nếu quả thật bị ngươi dùng 30 cân phàm tiểu cho đổi, chỉ sợ trước đó những cái kia cầu đan đạo hữu nhóm đều sẽ tức giận đến thổ huyết a. Tiết Cử lão đệ, cũng không thể nói như vậy. Ngụy Chính một bên phàm tiểu, một bên cười nói, bây giờ chúng ta đều đóng giữ tại Hắc Sơn vực, mặc dù không tại cùng một thành quan, nhưng cũng là đồng khí liên tri a, hôm nay mọi người trò chuyện vui vẻ, không bằng làm trận giao dịch, bù đắp nhau như thế nào? Ồ. Khổ Trúc cùng Tiết Cử nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng để ly rượu xuống. Kỳ thật bọn hắn y không ở trong lời, hôm nay đến bước trên mây giảng tụ, đích thật là đều có mục đích, bây giờ qua ba lần rượu, cũng là đến làm chính sự thời điểm. Nếu là Ngụy tướng quân mở miệng, Tiết Mỗ làm sao dám không tuân lời, không biết tướng quân muốn đổi vật gì. Tiết Cử ha ha cười nói. Ngụy Chính không nói gì, đặt chén rượu xuống phủi tay, nguyên bản còn tại trong đình viện nhẹ nhàng nhảy múa nữ tu lập tức dừng lại, hướng ba người không mình hành lễ, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi hậu viện. Ngay sau đó, lại đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, tại ngoài viện thiết hạ mấy tầng cấm chế, lúc này mới ung dung mở miệng nói, chúng ta nói trắng ra, hai tương lai tìm lão phu tuyệt đối không chỉ là vì uống rượu a. Nơi đây chỉ có ba người chúng ta, trong tay có bảo bối gì cũng đừng che giấu thông thông khoái khoái lấy ra, chúng ta nhìn xem có thể hay không giao dịch. Ngụy tướng quân thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nếu như thế, liền từ lão phu tới trước phao chuyên dẫn ngọc đi. Khổ Trúc mỉm cười, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái bạch ngọc hộp nhỏ, đem nắp hộp nhẹ nhàng đẩy ra một đầu khe hẹp, lập tức liền có nồng đậm đan hương tràn ngập ra. Quả nhiên là chuyển linh đan. Ngụy Chính ánh mắt lộ ra một tia màu nhiệt huyết, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi. Khổ Trúc lại là lắc đầu, cười nói, hai vị lại nhìn kỹ. Nói chuyện đồng thời, đem nắp hộp lại đẩy ra không ít, hai người khác ngưng thần nhìn một cái, phát hiện trong hộp ngọc kia nằm một viên lớn chừng ngón cái màu trắng viên đan dược, mặt trên còn có 9 đầu kim sắc đường vân. Cửu Vân chuyển linh đan. Mà lấy Ngụy Chính định lực, khi nhìn đến đan dược này một cái mắt, cũng không khỏi đến tim đập rộn lên, khí tức có chút vừa loạn. Chuyển linh đan là hóa kiếp cảnh tu sĩ sử dụng đan dược, tác dụng là chiết xuất đồng thời chuyển hóa trong cơ thể mình linh lực, khiến cho linh lực cùng sở học lực lượng pháp tắc phù hợp với nhau. Loại đan dược này thích hợp nhất những cái kia tu luyện đơn nhất lực lượng pháp tắc tu sĩ, có thể giúp bọn hắn tăng lên uy lực pháp thuật. Dù sao, một người lực lượng pháp tắc lại thâm hậu, cũng nhất định phải thông qua huyền diệu pháp thuật đến thi triển, nếu không thật giống như chỉ có man lực mà không biết như thế nào vận dụng mã phù, mà chuyển linh đan chính là thông qua chiết xuất cùng chuyển hóa linh lực, khiến cho tu sĩ có thể tốt hơn vận dụng lực lượng pháp tắc. Chân quý như thế đan dược tự nhiên là một đan khó cầu, mà chuyển linh đan cũng có phẩm cấp phân chia, căn cứ đan văn số lượng chia làm một tới cửu phẩm, trong đó cửu vân chuyển linh đan hiệu quả tốt nhất, chân quý đến cực điểm, có thể nói là có tiền mà không mua được tồn tại. Cũng khó trách Ngụy Chính thất thố như vậy, hắn tu luyện đơn nhất lực lượng pháp tắc, gần nhất đến bình cảnh, dự cảm tiếp nạn sắp tới, nóng lòng tăng thực lực lên, bởi vậy bức thiết hy vọng đạt được một viên chuyển linh đan. Khổ Trúc tu vi bực nào? Tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra hắn tâm tư, cười mỉm cũng không nói lời nào, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía một người khác. Tiết đạo hữu, ta dùng viên đan dược này đổi lấy ngươi một vật được chứ? Lời vừa nói ra, Ngụy Chính sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Tiết Cử lại là có chút ngoài ý muốn, nhìn Khổ Trúc một chút, hỏi, ngươi muốn đổi ta vật gì? Vạn yêu viên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, lại là Tiết Cử một trưởng bô nát trước người bàn rượu, đứng dậy quát, Khổ Trúc, ngươi là điên rồi đi. Biết không biết mình đang nói cái gì? Cũng không trách phản ứng của hắn kịch liệt như thế, kia vạn yêu viên thực là lớn có lai lịch. Thiên cung thành thực lực hùng hậu, ngoại trừ thành chủ bản thân bên ngoài, còn có đông nam tây bắc tứ đại thánh quân, đều là hiện thánh cảnh tu vi. Trong đó kia phương Bắc yêu thánh quân cũng không phải nhân tộc, chính là một yêu tu, tòa hạ có 3 tên thân truyền đệ tử, xếp hạng thứ 3 chính là vị này Tiết Cử. Bởi vì Tiết Cử tư chất thượng giai, rất được yêu thánh quân yêu thích, cho nên ban thưởng pháp bảo này vạn yêu phiên mặc dù là hắn thành thánh trước pháp bảo sử dụng, uy lực cũng là kinh người. Khổ Trúc, ngươi thật to gan. Vạn yêu phiên thế nhưng là sư tôn ta ban tặng pháp bảo, và ngươi cũng dám rình mò. Đạo hữu bất giận. Khổ Trúc cũng không cùng hắn trở mặt, chỉ là ha ha cười nói, ta làm sao không biết cái này vạn yêu phiên là yêu thánh chi vật, sao dám chiếm làm của riêng. Ta chỉ muốn cho ngươi mượn vạn yêu phiên sử dụng một lần, dùng xong sau nguyên vật hoàn trả. Về phần cái này cựu vân chuyển linh đan cũng vẫn như cũ về ngươi. Mượn dùng. Tiết Cử hơi kinh ngạc, ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi, nộ khí lại là dần dần bình phục xuống tới. Hắn lần nữa ngồi xuống, chỉ tay một cái, trước người đã vỡ vụn cái bàn lại khôi phục nguyên dạng. Như thế nói đến, ngươi là muốn dùng cái này cựu vân chuyển linh đan đổi lấy vạn yêu phiên một lần sử dụng cơ hội. Đúng vậy. Khổ Trúc gật đầu nói. Ha ha. Tiết Cử lại là nở nụ cười, thản nhiên nói, vạn yêu phiên ta từ bất ly thân, Khổ Trúc đạo hữu muốn dùng chuyển linh đan đổi lấy, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hao huyền đi. Phải biết, đan dược này đối một ít người tới nói rất chân quý, với ta mà nói lại là gân gà. Tiết Mỗ chính là yêu tu, mà lại đồng thời tu luyện hai loại lực lượng pháp tắc, cái này chuyển linh đan chỉ có thể chuyển hóa một loại, tại ta vô dụng à? Chuyển linh đan ngươi vô dụng, như vậy liệt hỏa thần châm đâu? Bên cạnh truyền đến thời mở tiếng cười, lại là vừa rồi một mực trầm mặc không nói Ngụy Chính bỗng nhiên mở miệng. Tiết Cử nghe xong, ánh mắt có chút chớp động, ánh mắt chuyển hướng Ngụy Chính, cười hỏi, Ngụy tướng quân cái này là ý gì? Ngụy Chính cười ha ha một tiếng, Tiết đạo hữu làm gì che giấu? Ngươi không xa vạn dặm đi vào ta cái này, chẳng lẽ còn sẽ mục đích gì khác sao? Tám thành là lúc tu luyện gây ra rủi ro, cần Ngụy Mỗ liệt hỏa thần châm đến chữa thương a. Xem ra, Ngụy tướng quân tin tức thật đúng là linh thông a. Tiết Cử hai mắt nhắm lại, có ý riêng. Ngụy Chính vẫn như cũ tiếu dung không thay đổi, đạo hữu hiểu lầm ta vô duyên vô cớ làm sao lại đi tìm hiểu tin tức của ngươi. Chỉ là đến ta nơi này, người đại bộ phận đều là đi cầu liệt hỏa thần châm khổ chúc không phải, chắc hẳn ngươi hẳn là a. Hừ. Tiết Cử hừ lạnh một tiếng, không có mở miệng nói chuyện, nhưng cũng không có biểu thị phản đối. Ngụy Chính lại nói, như vậy đi, Ngụy Mỗ nói thế nào cũng là chủ nhà, hôm nay liền để ta tới tổ cái cục, ta đám ba người lẫn nhau trao đổi, khổ chúc cựu vân chuyển linh đan về ta, ta liệt hỏa thần châm về Tiết đạo hữu, về phần Tiết đạo hữu bạn yêu phiên liền mượn khổ chúc đạo hữu sử dụng một lần đi. Nghe đề nghị này, khổ chúc gật đầu mỉm cười, Tiết Cử lại là nhíu mày, nhìn có chút do dự. Ta có một vấn đề. Trầm ngâm sau một lát, Tiết Cử ngưng thần nhìn về phía khổ chúc, chậm rãi mở miệng nói, bạn yêu phiên cần yêu lực thôi động mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, ngươi một cái nhân tộc tu sĩ, mượn bạn yêu phiên làm cái gì? Chương 1890, tứ tướng phá trận. Chương 1890, tứ tướng phá trận. Khổ chúc khẽ mỉm cười nói, ta mượn bạn yêu phiên tự nhiên có ta tác dụng, lại là không tiện nhiều lời, nhưng ta cam đoan nhất định sẽ không hư hao món bảo vật này, sau đó nguyên vật hoàn trả. Vậy bạn nhất, ngươi không trả ta làm sao bây giờ? Tiết Cử lại hỏi. Khổ chúc nghe xong, mừng thầm trong lòng. Đã đưa ra vấn đề này, nói rõ Tiết Cử đã có giao dịch ý nghĩ, chỉ là bạn yêu phiên khác biệt pháp bảo bình thường, người này lòng có lo lắng, bởi vậy mới không có lập tức đáp ứng. Xem ra đạo hữu là không yên lòng ta, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Chúng ta đều tại đối phương thể nội thiết hạ cấm chế, trong vòng 3 tháng, nhất định phải đến cùng một nơi mới có thể giải khai, dạng này liền không sợ tại hạ mang theo bảo tư đảo. Khổ chúc chậm rãi nói. Tiết Cử nghe xong, sắc mặt thoáng dịu đi một chút. Hắn nhìn thoáng qua Ngụy Chính lấy ra liệt hỏa thần châm, ánh mắt chớp động, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Sau một lúc lâu, người này yếu ớt thở dài, mở miệng nói, đến cùng là ta học nghệ không tinh, còn muốn dùng sư tôn ban tặng pháp bảo đến giải cái này khẩn cấp. Nghe nói lời ấy, Ngụy Chính cùng Khổ chúc trong mắt đều lộ ra vui mừng. Đây là đồng ý giao dịch. Ha ha, Tiết đạo hữu cử động lần này rất là sáng suốt. Ta cái này liệt hỏa thần châm một bộ 9 cái, đều dùng ly hỏa thiên tinh chế tạo, đã có thể dùng để chữa thương thử độc, cũng có thể dùng để đánh lén phá địch. Ngươi chỉ dùng một lần bạn yêu phiên sử dụng cơ hội, liền đổi lấy chọn bộ liệt hỏa thần châm. Cuộc mua bán này thế nhưng là kiếm bận rồi. Ngụy Chính cười ha ha nói. Khổ chúc cũng nói, hôm nay ta đám ba người theo như nhu cầu, xem như cùng có lợi cục diện, nên uống cạn một chén lớn. Nói xong, lấy tay chỉ một cái, rượu trong chén đầy, nâng chén mời. Hai người khác cũng đều giơ ly rượu lên, tượng trưng cho giao dịch đạt thành. Uống qua về sau liền muốn trao đổi bảo vật. Đúng lúc này, bên ngoài viện bỗng nhiên có động tĩnh, chỉ gặp một cái trung niên tu sĩ, người khoác áo giáp, từ đình viện trên đường nhỏ vội vội vàng vàng chạy tới. Tướng quân, tướng quân, việc lớn không tốt. Trong viện, Ngụy Chính giơ ly rượu lên, đang chuẩn bị uống một hơi cạn sạch thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy ngoài viện động tĩnh, không khỏi nhíu mày, sắc mặt cũng âm trầm mấy phần. Không có nhãn lực gặp đồ vật, không thấy bản tướng quân đang chiêu đãi quý khách sao? Vội vã như thế bận điệu hoảng, là cho người khác chế giễu hay sao? Phù phù. Ngoài viện truyền đến một tiếng vang trầm, lại là cái kia trung niên tu sĩ quỳ rạp xuống đất, sắc mặt lo lắng hô, tướng quân thứ tội. Lần này là thật xảy ra chuyện lớn. Có người đến công thành. Cái gì? Trong viện ba người đồng thời sửng sốt một chút. Ngụy Chính lập tức liền đứng lên, quát hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Hắc Sơn vực những dị tộc kia lại tới? Không, không phải dị tộc. Là Nam Huyền tu sĩ. Nam Huyền tu sĩ? Lần này, ba người càng thêm kinh ngạc. Cái này sao có thể? Nam Huyền chủ lực không phải đang tấn công Long Hổ con sao? Cùng chúng ta nơi này cách xa nhau không biết mấy ngàn vạn dặm, tại sao có thể có đại quân vây quanh đằng sau đến? Ngụy Chính sắc mặt nghiêm nghị. Khổ chúc ánh mắt tránh bông lúc đích, lo lắng nói, Ngụy tướng quân an tâm chớ đổi, hỏi trước một chút tới nhiều ít binh mã, chủ soái tu vi như thế nào? Không tệ. Ngụy Chính vung tay lên, bên ngoài tên kia trung niên tu sĩ lập tức liền bị chuyển đưa đến trong sân. Ngươi nói đi, quân địch đến cùng là tình huống như thế nào? Ngụy Chính thản nhiên nói. Hồi bẩm tướng quân, quân địch có 10 vạn chi chúng, chủ soái là một độ năm khó khăn hóa kiếp lão tổ, thủ hạ còn có thật nhiều hóa kiếp cảnh tu sĩ. Nam tử trung niên thấp giọng nói, 10 vạn, độ năng khó. Ngụy Chính sửng sốt một chút, hỏi, nói như vậy, bọn hắn không có A Thánh. Có biết người cầm đầu kia họ gì tên gì? Cái này, nhìn xem lạ mắt, tiểu tướng cũng không rõ ràng. Nguyên lai là cái hạng người vô danh. Ngụy Chính, Khổ Trúc, Tiết Cử ba người liếc nhau, trong lòng treo lấy một trái tim đều bông xuống. Ta cái này bước trên mây quan trước bảy ngũ hỏa thất cầm trận, nếu như quân địch có A Thánh tồn tại, ta còn e ngại ba phần, nhưng bọn hắn chỉ có một cái độ năng khó khăn chủ soái, lại nghị phá ta trận pháp, đơn giản người si nói ngọng. Ngụy Chính ha ha cười nói, Khổ Trúc cũng là gật đầu nói, đại soái trước khi đi từng nói qua, Nam Huyền chín đại A Thánh, còn có kia thần nô mỗ, Linh Bất Quy đều xuất hiện ở chính diện chiến trường, không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy vây quanh Hắc Sơn vực hậu phương đến, ta nhìn đây chỉ là Nam Huyền một chi kỳ binh, muốn tùy thời chui vào Bắc Minh nội địa, lại không nghĩ đại soái thần cơ diệu toán, cũng không có đem tất cả binh lực đều rút khỏi Hắc Sơn vực, còn để chúng ta ở đây kiến tạo thành quan phòng thủ. Kể từ đó, bọn hắn chi kỳ binh này ngược lại là tự chui đầu vào lưới. Tiết Cử cười lạnh, cũng là bọn hắn trúng đích có này một kiếp, ta cùng Khổ Trúc đạo hữu vừa vặn đến bước trên mây quan làm khách, hôm nay liền trợ Ngụy tướng quân cùng nhau phá địch, để bọn hắn có đến mà không có về. Tốt. Ngụy Chính cười lớn một tiếng, nói, hai vị đạo hữu, chuyện giao dịch cho sau lại nghị, mà theo ta lên thành tưởng, nhìn xem vị này độ năm khó khăn chủ soái đến tuột cùng có cái gì ba đầu sáu tay, dám đến công ta bước trên mây quan. Nói xong, Ba người riêng phần mình thu bảo vật, trong tay pháp quyết vừa bấm, tế ra đột quang, cách mặt đất trăm trượng, hướng tường thành vị trí bay đi. Chỉ một lúc sau, Ngụy Chính bọn người leo lên bước trên mây quan tường thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp 200 dặm có hơn, một nhánh đại quân uy phong lẫm liệt, ngay phía trước một cỗ trăm phượng kim loan, trên xe kéo ngồi một nam tử, áo xám trường bào, mày kiếm mắt sáng, khí tức không chút nào lộ, phản phất vượt sâu giếng cổ. Trúc quân. Ngụy Chính nhìn một chút quân địch tung bay cờ xí, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, hỏi Tả Hữu nói, các ngươi nhưng từng nghe nói qua chi quân đội này?
Chưa từng nghe thấy a.
Chúng tướng sĩ đều là lắc đầu. Quả nhiên là hạ người vô danh. Ngụy Chính cười nói, kia Linh Bất Quy bị thổi làm thần hồ kỳ thần, ta nhìn cũng không gì hơn cái này, muốn dùng như thế một chi tạp binh đường vòng hậu phương, không khỏi ý nghĩ hao huyền. Mặt tướng nguyện ý lãnh binh xuất chiến. Một người khoác kim giáp, mặt mũi tràn đầy sát khí tu sĩ trẻ tuổi tiến lên phía trước nói, người này là Ngụy Chính phó tướng, tên là Ngựa Nguyên, có độ 6 khó khăn tu vi, mặc dù xuất thân tán tu, ngày bình thường lại là tầm cao khí ngạo, từ không cho là mình so 7 núi 12 thành tu sĩ chênh lệch. Ngụy Chính khoát tay áo, cười nói, Mã tướng quân Vũ Dũng, ta tất nhiên là biết được, nhưng quân địch khí thế hùng hùng, người cầm đầu kia rõ ràng không đem chúng ta để vào mắt, không bằng để cho bọn họ tới phá trận, chúng ta nhìn xem hư thực lại nói. Nói xong, vận khởi thần thông, đem thanh âm xa xa chuyển tới, đến đem người nào? Không biết họ tên. Người chính là Ngụy Chính. Trúc quân bên trong, Lương Nôn ngồi ngay ngắn ở trên xe kéo, khẽ mỉm cười nói, ngươi chưa từng đi qua tiền tuyến, bởi vậy không biết ta Trúc quân danh hảo, khuyên ngươi một câu, nhanh chóng mở cửa thành ra, xuất quân đầu hàng, bản soái nhưng lưu tính mệnh của ngươi. Ngụy Chính nghe xong, không những không giận mà còn cười, hết ngồi đại giếng, hạ trùng ngữ băng xem ra Nam Huyền là không người nào, phái ngươi như thế một cái ngâm dưa muối mặt hàng đến góc quan, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Như thế nói đến, Ngụy tướng quân là cận kề cái chết không hàng. Cũng được, đợi ta công phá bước trên mây quan, quan bên trong tu sĩ một tên cũng không để lại. Lương Nôn thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy sát khí, làm cho người không rét mà run. Cho cười, có bản lĩnh liền đến phá ta Ngũ Hỏa thất cầm trận quản bảo ngươi 10 vạn đại quân có đến mà không có về. Ngụy Chính ha ha cười nói. Nói chuyện đồng thời, trước cửa thành giấy lên xích hồng ánh lửa, một tòa cổ pháp đại trận lặng yên xuất hiện. Lương Nôn ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp trong trận hồng quang đầy trời, đạo đạo thần vận tiêu tán, lửa linh khí rộng rãi tràn ngập, còn có phượng hoàng, thanh loan, đại bàng, khổng tước, bạch hạc, thiên nga, yêu chim, cái này 7 loại phi cầm xoay quanh quân không, lộ ra trận pháp uy lực không tầm thường. Ngược lại là một tòa huyền diệu chi trận. Lương Nôn âm thầm gật đầu, trong lòng nghĩ ngợi nói, như thế hỏa diễm chi trận, để Lật Tiểu Tùng đến phá là tốt nhất, chỉ là hiện tại liền lộ ra thủ đoạn, khó tránh khỏi có chút không hoạch được rồi. Đang nghĩ ngợi, bên cạnh đã có người tới chờ lệnh. Chỉ là Ngũ Hỏa thất cầm trận, sao làm phiền đại soái hao tâm tổ trí, để mặt tướng xuất mã, phá cái này chim trận, san bằng bước trên mây quan. Nói chuyện chính là một mặt đen đại tướng, lại là Hắc Phong doanh thứ 2 chủ tướng, Phó Khai Sơn. Vừa dứt lời, liền nghe một cái giọng ôn hòa cười nói, nhị ca nếu là đi nào đó tự nhiên cũng muốn đi. Phạm Tiến quạt lông nhẹ lay động, từ trong đám người đi ra. Mặt tướng cũng nguyện đi. Triệu Dự tiến lên một bước, đồng dạng đến Lương Nôn trước mặt. A Di Đà Phật, cũng coi như lão nạp một vị đi. Phục Hổ tôn giả chắp tay trước ngực nói. Lương Nôn ngồi ngay ngắn ở loan trên xe, quét bốn người một chút, gật đầu nói, tốt, liền mệnh các ngươi bốn người trước vào trận, cần phải phá vỡ đông, nam, tây, bắc bốn cái trận nhãn, sau đó đại quân ta đánh lén, đánh hạ bước trên mây quan. Tuân mệnh. Bốn người đồng thời chắp tay, theo sau đó xoay người, hóa thành đột quang, cách mặt đất trăm trượng, hướng kia Ngũ Hỏa thất cầm trận phương hướng bay đi. Không bao lâu, bốn người phiêu nhiên vào trong trận. Chỉ nghe nhất thanh phượng gáy, một đầu trăm trượng dài hỏa phượng đi đầu bay tới, hai cánh cánh vỗ, lập tức ánh lửa vạn đạo, phảng phất là trời giáng sao chổi. Ta đến. Phạm Tiến cười lớn một tiếng, quạt lông bung lên, giữa không trung xuất hiện xanh mở mở hào quang, như một loại nước gợn dập dờn. Hỏa phượng đụng vào thanh quang bên trong, toàn thân tựa hồ cũng bị nhìn không thấy dây thừng trói buộc, hai cánh vỗ tốc độ càng ngày càng chậm, ngay cả quanh thân hỏa diễm đều trở nên ảm đạm đi khá nhiều. Khá lắm, ta nguyên huyền thanh chỉ riêng thật sự là trăm nghe không bằng một thấy a. Triệu Dực tán dương nhất thanh, trong tay pháp quyết vừa bấm, dùng thiên long thánh khí bảo vệ tự thân, sau đó hóa thành trường hồng, ở giữa không trung lóe lên, lại là chạy phía đông trận nhãn bay đi. Động thủ. Ba người khác cũng riêng phần mình tản ra, trong đó Phạm Tiến hướng bắc, Phục Hổ tôn giả đi về phía nam, Phó Khai Sơn hướng tây. Trong trận ánh lửa hừng hực, thân hỏa từ bốn phương tám hướng cuốn tới, hóa thành các loại thần thông sát chiêu, muốn đem bọn hắn chặn lại. Nhưng mà bốn người này đều không phải hạng người bình thường, nhất là Phục Hổ tôn giả, quanh thân đều bị kim quang bao trùm, mặc cho chúng quanh hỏa diễm lưu tinh liên tục không ngừng, nhưng căn bản không phá được hắn vật quang, gần không được thân. Sau một lát, Phục Hổ tôn giả dẫn đầu đến trận nhãn, tay phải nô ra, lòng bàn tay Phật quang ngưng tụ. Đại La Phật thủ, hét lớn một tiếng, trong hư không xuất hiện một con vàng óng ánh trường ấn, trên bàn tay đường vân đều có thể thấy rõ ràng, cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, một trường vô hướng về phía Ngũ Hỏa thất cầm trận phương nam trận nhãn. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, hư không vỡ ra, một đóa hỏa diễm hoa sen lộ ra, tại Phục Hổ tôn giả trường lực hạ cuồng rung động không ngừng, lung lay sắp đổ. Lại có này các cao thủ. Bước trên mây quan trên tường thành, Ngụy Chính, Khổ Trúc, Tiết Cử bọn người đều hoàn toàn biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này con lựa chọc, lại có độ 8 khó khăn tu vi, nhìn thủ đoạn thần thông, không phải là La Thiên Sơn Phục Hổ tôn giả. Khổ Trúc kinh ngạc nói. Phục Hổ tôn giả. La Thiên Sơn bài danh thứ 3 cường giả, vậy mà hạ mình đương một cái nho nhỏ tiên phong. Ngụy Chính chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lúc này xoay chuyển ánh mắt, từ xa nhìn lại, chỉ gặp 200 dặm có hơn quân địch trận trong doanh trại, kia áo xám nam tử vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trăm phượng kim liễn bên trên, sắc mặt không có chút nào ba động. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn chỉ độ năm khó khăn cảnh giới, thế mà để phục hộ tôn giả cao thủ như vậy đều cam nguyện nghe lệnh của hắn. Trong lòng ba người không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này. Ngay tại Ngụy Chính bọn người kinh ngạc thời điểm, trước cửa thành trận pháp đã bị kích phát ra ngập trời ánh lửa. Chỉ gặp Phượng Hoàng, Thanh Loan, Đại Bàng, chờ bảy con phi cầm, mang theo vô tận vô lượng hỏa linh chi lực, không ngừng đánh thẳng vào xâm nhập trận pháp bốn tên tu sĩ, muốn ngăn cản bọn hắn phá trận. Phục hộ tôn giả thực lực mạnh nhất, một người nên chiến hai đầu phi cầm, lại là kia Khổng Tức cùng Hỏa Phượng. Mặc dù tại trong trận pháp, cái này hai đầu phi cầm đều bị hỏa linh chi lực gia trì, nhưng như cũng không làm gì được phục hộ tôn giả, bị hắn dùng Phật quang giữ được, khi thì hướng đông, khi thì hướng tây, nửa điểm đều không phải do chính mình. A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật qua đi, phục hộ tôn giả nắm tay lăng không nhấn một cái, chung quanh Phật quang trào lên, như núi vàng chậm rãi rơi xuống. Hỏa diễm hoa sen tại đầy trời Phật quang bên trong cùng rung động, trung quy là ngăn cản không nổi, chỉ nghe ầm. Một tiếng vang dọn, hóa thành vô số hỏa diễm cánh hoa từ giữa không trung phiêu linh mà xuống. Hoa sen vừa vỡ, cái thứ nhất trận nhãn liền phá. Còn không đợi bước trên mây đóng lại đám người kịp phản ứng, Vũ Hỏa Thất Cầm trận phía đông lại vang lên một tiếng long ngâm. Chỉ gặp Triệu Dực đã phá hai đầu phi cầm, lúc này đứng lơ lửng trên không, đem vàng bạc song súng hợp lại, lập tức liền có một đầu chân long hư ảnh lao nhanh gào thét, nhào về phía xa xa một đóa hỏa diễm hoa sen. Ngọn lửa kia hoa sen đột nhiên nở rộ, vô số ánh lửa ngút trời mà lên, hóa thành một ngọn núi lửa, muốn ngăn cản chân long hư ảnh công kích. Nhưng mà Triệu Dực đã sớm chuẩn bị, cười lạnh một tiếng, đem phi long xương thúc động, chân long hư ảnh trong nháy mắt ngưng thật không chỉ một lần, từng tiếng gào thét khuấy động lên long văn, đem ngọn lửa kia núi cao chấn động đến vỡ nát. Giống. Lại là một tiếng long ngâm gào thét, chân long rơi xuống, hỏa diễm hoa sen bị xông đến thất linh bát lạc. Thứ hai chỗ trận nhãn, cáo phá. Theo hai nơi trận nhãn lần lượt cáo phá, Vũ Hỏa Thất Cầm trận hỏa linh chi lực trong nháy mắt liền giảm mất một nửa, đầy trời ánh lửa phá thành mảnh nhỏ, cả tòa đại trận cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Không được. Dù là Ngụy Chính tâm tính trầm ổn, lúc này cũng không khỏi đến quát to một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Không nghĩ tới bọn hắn có như thế cao thủ lợi hại, trong khoảnh khắc liền rách hai nơi trận nhãn, tiếp tục như vậy, ta bước trên mây quan nguy rồi. Tướng quân đừng hoảng. Khổ Trúc ở bên trầm giọng nói, thừa dịp hiện tại đại trận còn chưa triệt để cáo phá, tướng quân nhưng mệnh trong thành quân coi giữ đều rất già, mượn lực trận pháp chém giết hoặc là trọng thương mấy cái này phá trận cao thủ, dạng này cho dù đối phương cuối cùng phá trận pháp, cũng sẽ tổn thất nặng nề, đến lúc đó chúng ta tái dẫn quân lui về thành nội, cố thủ chờ cứu viện. Tốt, tốt. Ngụy Chính nguyên bản tâm hoảng ý loạn, được Khổ Trúc nhắc nhở, lập tức kịp phản ứng, gật đầu nói, không tệ, đó là cái biện pháp. Chương 1891, Vạn Yêu Phiên chương 1891, Vạn Yêu Phiên Ngụy Chính đem xoay chuyển ánh mắt, thấp giọng quát nói, Ngựa Nguyên, ngươi lập tức mang tất cả tướng sĩ ra khỏi thành Ninh Địch, đối diện bốn người này đều bị vây ở trong trận, từng người tự chiến, lẫn nhau không thể cứu viện binh, ngươi tập trung binh lực từng cái đánh tan, có thể chém giết tốt nhất, không thể chém giết cũng muốn trọng thương mấy người. Ngựa Nguyên nghe xong, nghiêm sắc mặt, chắp tay nói, tướng quân yên tâm, Ngựa Nguyên nhất định chém địch tướng thủ cấp, dâng cho tướng quân. Đang muốn quay người rời đi lúc, Ngụy Chính lại giữ chặt hắn, dặn dò, Ngựa Nguyên, không muốn hành động theo cảm tính. Nhớ kỹ, chỉ có thể tại Ngũ Hỏa Thất Cầm trận đấu tranh nội bộ đấu, nếu như đại trận cáo phá, ngươi lập tức dẫn quân về quan nội, không được ham chiến. Ngựa Nguyên chần chờ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu nói, tướng quân yên tâm, mạ mộ trong lòng hiểu rõ. Nói xong, không lại trì hoãn, hạ tường thành. Một lát sau cửa thành mở rộng, một nhánh đại quân ngân y ngân giáp, trọn vẹn hơn 8 vạn người, tại Ngựa Nguyên xuất lĩnh dưới trùng sát ra. Nam Huyền cầu tặc, ta chính là Bắc Minh đại tướng Ngựa Nguyên, sao dám tại quân ta trước trận kêu gào? Hôm nay làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cái này Ngựa Nguyên cầm trong tay phương tiên hỏa kích, tỏa hạ Bắc Mây dao, khí thế hùng hổ, đảo mắt liền tiến vào trong trận, chạy phía tây Phó Khai Sơn đánh tới. Lại nói Phó Khai Sơn đi vào phía tây trận nhãn, gặp hai đạo hỏa quang bay lên không, lại là bảy chim bên trong Thanh Loan cùng Đại Bàng, bị trận pháp hỏa linh chi lực gia trì, uy lực mười phần đáng sợ. Tại bốn vị kẻ phá trận bên trong, thực lực của hắn trung quy trung cụ, so phục hộ tôn giả trên lệ không ít, bởi vậy thẳng đến phục hộ tôn giả phá phương nam trận nhãn, hắn nơi này đều còn không có kiến công. Đánh thẳng đến khó phân thắng bại thời khắc, không ngờ bước trên mây đóng cửa thành mở rộng, Ngựa Nguyên dẫn binh dễ ra. Bắc Minh tu sĩ không nhận trận pháp ảnh hưởng, bởi vậy tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới phương tây trận nhãn vị trí, trái lại phục hộ tôn giả cùng phi long thần tướng, mặc dù nhưng đã phá giải riêng phần mình trận nhãn, nhưng vẫn như cũng bị trận pháp chi lực hạn chế, không cách nào tại chạy tới đầu tiên trợ rút. Vô danh hạ tướng, nhận lấy cái chết. Ngựa Nguyên cười lớn một tiếng, hắn có tinh binh 8 vạn, xếp thành trận hình, sát khí ngút trời, rất nhanh liền đem Phó Khai Sơn vây lại. Các loại pháp thuật thần thông, thần binh pháp bảo, gần như đồng thời đánh về phía Phó Khai Sơn, trong đó còn có hai tên hóa kiếp cảnh cao thủ, coi là thật uy danh hạo đãng, thế không thể đỡ. Phó Khai Sơn kinh hãi, vội vàng buông tha Thanh Loan cùng Đại Bàng, vận khởi ngũ nhạc chấn ma công sau lưng hiện ra vân long, kim quang, cầu thủ, mây bay, thương lãng cái này nằm tỏa tiền sơn hư ảnh, sau thổ chi lực trào lên mà ra, giống như một cái cự đại tấm chắn, đem Phó Khai Sơn gắt gao bảo vệ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, Phó Khai Sơn bị 8 vạn tinh binh một kích toàn lực đánh cho bay ngược ra ngoài. Hắn từ miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, thật vất vả dùng linh lực chấn áp lại thương thế bên trong cơ thể, sau lưng lại có một bệnh cầu vồng sâu đến, lại là Ngựa Nguyên phương thiên hỏa kích, giống như dao long gào thét. Vô sỉ cầu tặc, ăn ra ra ngươi một bữa. Phó Khai Sơn hét lớn một tiếng, hai lưới búa xoay tròn, trong huyết mạch nằm tỏa tiền sơn đồng thời phát lực, đem liên tục không ngừng sau thổ chi lực quán chú đến binh khí bên trong. Xoẹt. Một đôi hắc búa phá toái hư không, không gian xung quanh đều bị xé nứt. Ngựa Nguyên Thần biết một bừng tỉnh, phản phất trông thấy một đầu liên miên vô tận địa long ở trước mặt mình lao nhanh vào ghét, long chảo giọt tới, lại là năm tòa tiền sơn hư ảnh, ép tới hắn không thở nổi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Ngựa Nguyên bấm một cái chỉ quyết, thân hình hóa thành hư ảnh, chỉ lưu lại một đạo khói xanh. Phó Khai Sơn hai lưỡi búa chém chúng khói xanh, nửa điểm cũng không dùng sức. Trốn đi đâu rồi? Hắn hai mắt nhắm lại, thần thức nô ra, nghĩ muốn tìm tung tích của đối phương. Nhưng ngay lúc này, kia 8 vạn tinh binh tạo thành trận pháp lần nữa phát lực, các loại thần thông phép thuật như mưa rơi đánh tới, Phó Khai Sơn bất đắc dĩ, chỉ có thể thôi động Ngũ Nhạc chân hình tiến hành ngăn cản. Nhưng còn không đợi hắn ổn định trận cước, đỉnh đầu thanh loan, đại bàng cũng bay tới, Vũ Hỏa Thất Cầm trận đến cùng không có hoàn toàn cáo phá, hỏa diễm chi lực sôi trào mãnh liệt, đem Phó Khai Sơn đốt đến liên tiếp lui về phía sau. Chính là luống cuống tay chân thời điểm, sau lưng hào quang lóe lên, lại là kia Ngựa Nguyên xuất hiện lần nữa. Người này ánh mắt lộ ra vẻ âm tàn, tìm tới đối phương sơ hở, trong tay Phương Thiên Hỏa kích mãnh liệt đâm, lần này liền muốn đem Phó Khai Sơn trọng thương. Ngay tại nguy cấp này thời điểm, Phó Khai Sơn trên đỉnh đầu đột nhiên xoát ra một đạo hào quang, lâng lâng như thủy mặc huy sái, giữ được thân thể của hắn, đảo mắt liền biến mất không còn tăm tích. Ngựa Nguyên một kích thất bại, trong lòng kinh nghi không chừng, mở to hai mắt nhìn, lại nghe nơi xa chuyển đến cười to một tiếng, quả nhiên, Bắc Minh nhiều bọn chốt nhất, không dám đang đối mặt địch, lại nghĩ thừa dịp bên ta đại tướng phá trận thời điểm đánh lén, sau đó từng cái đánh tan. Há không liệu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, buồn cười, buồn cười. Ngựa Nguyên nghe xong, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một nho bảo nam tử đứng tại ngoài trận, tiếu dung ấm áp, nho nhã phong lưu. Trong tay hắn cầm một cây bút lông, ở giữa không trung tô tô vẽ vẽ, không bao lâu, Vũ Hỏa Thất Cầm trong trận đồng dạng xuất hiện giống nhau chữ viết. Những này thủy mặc chữ phiêu phù ở giữa không trung, theo gió dập dờn, chợt hào quang nhất chuyển, vậy mà đi ra một người tới. Chính là vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Phó Khai Sơn. Đa tạ Khiêm Chi tướng trợ. Phó Khai Sơn lớn tiếng kêu lên. Không cần phải nói tạ. Đường Khiêm Chi mỉm cười, nói, Bắc Minh bọn chốt nhất, không tuân quy củ, đại soái có lệnh, mệnh ta dẫn binh vào trận, bắt giết địch tướng. Nói xong, phất ống tay áo một cái, 3 vạn tinh binh đều theo hắn vào trận, chạy ngựa nguyên xuất lĩnh đại quân trùng sát mà đi. Hai quân giao thủ, tuy là 3 vạn đối 8 vạn, nhưng chúc quân tu sĩ cấp cao số lượng vượt xa đối diện, phối hợp cũng càng ăn ý, chỉ vừa đối mặt liền giết đến ngựa nguyên đại bại thua thiệt, mấy ngàn người bị chém ở trước trận. Liên đây là tại Ngũ Hỏa Thất Cầm trận quấy nhiều phía dưới, nếu không Bắc Minh tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng. Ngựa Nguyên trong lòng kinh hãi, đến bây giờ hắn rốt cục thanh tỉnh, trước mắt chi này chúc quân cũng không phải gì đó tạm bại quân, mà là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Rút lui, mau bỏ đi. Lúc này Ngựa Nguyên chỉ muốn bảo mệnh, nơi nào còn có trước đó ngạo khí. Đem lệnh kỳ vung lên, muốn dẫn binh trở về quân nội. Muốn đi. Một. Đường Khiêm Chi cười lạnh một tiếng, cầm trong tay bút lông cách không một điểm, thủy mặc tại bên ngoài mấy chục dặm xuất hiện, hình thành một tòa cự đại lồng giam, hướng phía Ngựa Nguyên quay đầu che đậy tới. Ngựa Nguyên liệu định không thể ngăn cản, đội vàng đem thân nhất chuyển, đổi phương hướng, lại là hướng Thanh Loan, đại bảng vị trí bay đi. Cái này hai con thần điểu đều là trận linh diễn sinh mà ra, uy lực lớn, lúc này huýt dài nhất thanh, đồng thời phun ra hỏa diễm, chỉ gặp hừng hực biển lửa phô thiên cái địa, đem Đường Khiêm Chi thủy mặc lồng giam đốt thành cho bụi. Được này nháy mắt cơ hội thở dốc, Ngựa Nguyên lại không chần chờ, xuất lĩnh còn lại tàn binh bại tướng, đội vội vàng vàng hướng bước trên mây quan cửa thành bỏ chạy. Phó Minh, ngươi lưu lại phá trận, ta đuổi bắt người này. Đường Khiêm Chi khẽ quát một tiếng, cũng mặc kệ Phó Khai Sơn, một mình nhận 3 vạn tinh binh, ở phía sau đuổi đánh tới cùng, hiển nhiên là không muốn thả đi Ngựa Nguyên. Bước trên mây đóng lại, Ngụy Chính, Khổ Trúc, Tiết Cử 3 người song song mà đứng, trong lòng đều là vừa sợ vừa giận. Ta thật sự là nhìn lầm, không nghĩ tới chi này chúc quân thực lực như thế cường hãn, kia Nho Sinh lại là người thế nào? Nhìn thần thông thực lực chỉ sợ không kém gì Phục Hộ Tôn giả. Ngụy Chính kinh hãi nói, không biết. Khổ Trúc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, bất quá có thể khẳng định, lấy người này thân thủ tuyệt không phải cái gì hạng người vô danh, chỉ là chúng ta đóng giữ Tử Hà lĩnh đã lâu, không có tham dự Hồn Thiên lĩnh chi chiến, cho nên không biết người này. Ngụy Chính cau mày, sắc mặt càng phát ra sầu khổ, thở dài, lúc này mới giao thủ một lát, bọn hắn đã phái ra 2 vị độ 8 khó khăn cao thủ, ta nhìn chúc quân chủ lực án binh bất động, không biết còn có bao nhiêu cao thủ lẫn vào trong quân, một trận giữ nhiều lành ít, chỉ sợ bước trên mây quan khó giữ được à. Ngụy tướng quân làm gì dài người khác chi khí? Trước đó một mực trầm mặc không nói Tiết Cử, lúc này bỗng nhiên mở miệng. Hai người khác đều đem con mắt nhìn tới, chỉ gặp vị này yêu tộc nam tử thản nhiên nói, đừng quên, ta có Vạn Yêu Phiên nơi tay mặc hắn thiên quân văn mã, cũng công không tiến bước trên mây quan tới. Vạn Yêu Phiên. Ngụy Chính ánh mắt sáng lên, bận điệu gật đầu không ngừng nói, là suýt nữa quên mất còn có cái này pháp bảo nghịch tiên, mời đạo hưu tế Vạn Yêu Phiên chỉ cần giữ vững bước trên mây quan, công lao cùng nhau về vu đạo hưu. Tiết Cử nghe cười ha ha một tiếng, công lao không công lao khác nói, ta chỉ là không quen nhìn bọn hắn phách lối khí diễm. Lại nói, người ta cùng là Bắc Minh tu sĩ, phụ mệnh trấn thủ Hắc Sơn vực, có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bây giờ Nam Huyền binh lâm thành hạ, Tiết Mỗ có thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Nói xong, phất ống tay áo một cái, từ ống tay áo bay ra một mặt vàng óng ánh cờ phướn. Cái này cờ phướn mặt sau vẽ có một con to lớn lợi trảo, dưới vướt có vô số đại yêu thần phục trên mặt đất, chính diện thì là huyền diệu khó lường phù văn, ở giữa ẩn ẩn lộ ra 4 chữ lớn, chính là Vạn Yêu Sắc Lệnh. Vạn Yêu Phiên. Ngụy Chính sắc mặt đại hỉ, nhịn không được kêu lên tiếng đến, mà Khổ Trúc lại là ánh mắt chớp động, đôi mắt chỗ sâu có dấu một tia tham lam. Thử, ngươi đám người nghe, có ta Tiết Cử ở đây, các ngươi Nam Huyền coi như thiên quân vạn mã, cũng đừng hòng đánh hạ bước trên mây quan. Tiết Cử đứng ngạo nghễ đầu tường, hăng hái. Hắn chỉ tay một cái, đem kia vạn yêu phiên định ở trên không, đồng thời lại mặc niệm một đoạn pháp quyết, đem tự thân yêu lực rót vào trong đó. Xoát, vạn yêu phiên chấn động, xoát ra hơn 100 đạo hoàng hà, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô tận yêu lực, phản phất là vô số yêu binh yêu tướng từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng trong trận pháp nam huyền tu sĩ. Đường Kiêm Chi lúc này chính truy tại ngựa nguyên sau lưng. Trải qua ngắn ngủi hơn 10 chiêu đấu pháp, hắn đã vững vàng áp chế đối phương, mắt thấy là phải đem cái này viên đại tướng chém ở trước trận, chợt thấy một đạo hoàng hà đánh tới, yêu khí bành trướng, nhiếp nhân tâm phách. Đường Kiêm Chi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đạo này hoàng hà đánh trúng, lập tức từ cao trăm trượng không rơi xuống. Hùng hậu yêu khí xâm nhập thể nội, cho dù lấy hắn độ 8 khó khăn tu vi cũng khó ngăn cản, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ truy kích ngựa nguyên, trong tay bấm một cái pháp quyết, vận chuyển lên huyền công, chuẩn bị ngăn cản những này quỷ dị hoàng hà. Nhưng mà, kia hoàng hà không chỉ một đạo, trọn vẹn 102 đạo, ở giữa không trung là vũ, biến hóa vô phương, huyền bí quỷ dị, đánh cho Đường Kiêm Chi cơ hồ không có sức hoàn thủ. Bị ép giao thủ hơn 10 chiêu, Đường Kiêm một trong hạ sơ sẩy, lần nữa bị hoàng hà quét trúng, mới tổn thương thêm vết thương cũ, khí tức lập tức bất ổn. Không ổn. Đường Kiêm Chi lộ ra vẻ kinh hãi, không dám tiếp tục truy kích, vừa đánh vừa rút lui, chuẩn bị cầu viện. Kỳ thật không cần hắn mở miệng, Phục Hổ Tôn giả cùng Triệu Dực đã chạy tới. Ba người đồng thời đối kháng giữa không trung vạn yêu phiên thiên long thánh khí, nho môn linh lực cùng Phật môn Phật quang, ba loại khác biệt thần thông đồng thời xuất hiện, nhưng như cũng ngăn không được đẩy trời yêu quang, bị đánh đến liên tục bại lui. Đến cùng là thánh nhân đã từng làm đã dùng qua pháp bảo, uy lực cỡ nào kinh người. Đây cũng chính là tiết cử tu vi không đủ, chỉ có thể thôi động ra chừng trăm đạo yêu quang, nếu là yêu thánh bản nhân đích thân đến, vạn đạo yêu quang tề phóng, chỉ sợ Nam Huyền đám người sớm thành cho bụi. Đường Khiêm Chi ba người vừa đánh vừa rút lui, mặc dù không địch lại, lại cũng không dám đi được quá mau, bởi vì vạn yêu phiên khí thế đã thành, nếu như lúc này phân tán ra đến, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị từng cái đánh tan. Mắt thấy tình thế lâm vào nguy cấp, giữa không trung chợt nghe nhất thanh kiếm minh. Chỉ gặp một áo xám nam tử từ trong hư không bay ra, một tay bấm một cái kiếm quyết, tử, hắc hai màu kiếm quang đồng thời từ bên hông xoát ra, giống như kinh hồng qua khe hở, trong nháy mắt đã đến Đường Khiêm Chi ba người trước mặt. Xoát, lôi đỉnh gào thét, hắc quang tràn ngập. Hai đạo ẩn chứa khác biệt lực lượng pháp tắc kiếm quang, đem cái này chạm mặt tới hơn 10 đạo hoàng hà một quyển, chỉ gặp kiếm khí cùng yêu khí lẫn nhau dây dưa, lên như diều gặp gió, thẳng tắp lên 9 tầng mây bên ngoài, lại ở trên không nổ tung một cái trăm mâu phương viên vòng xoáy. Kia vòng xoáy bên trong có lực lượng mạnh mẽ tràn ngập ra, hình thành từng tầng gợn sóng, không chỉ đem trời bừa núi lãng phá, liền ngay cả bước trên mây quan đầu tường đều bị tước mất một nửa. Phải biết, bước trên mây quan tường thành cũng không phải dùng đồng dạng vật liệu, phía trên hiện đầy các loại cấm chế phòng ngự, cho dù là hóa kiếp cảnh độ 22 trở lên tu sĩ xuất thủ, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ tường thành, nhất định phải hoa mấy canh giờ chậm rãi làm hao mòn mới được. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn chỉ là đấu pháp dư ba, liền đem đầu tường tước mất một nửa. Bởi vậy nhưng gặp người xuất thủ thực lực đã đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Là hắn. Ngụy Chính, Khổ Trúc bọn người nhìn đến rõ ràng, từ trong hư không bay ra bóng người, chính là quân địch chủ soái, cái kia độ năm khó khăn áo xám nam tử. Cũng là tại thời khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao giống Phục Hổ Tôn giả, Đường Kiêm Chi cao thủ như vậy, sẽ cam nguyện nghe lệnh của người này, nguyên lai vị này quân địch chủ soái mới là bọn hắn mạnh nhất chiến lược. Tiết Cử cũng bị một màn này khiếp sợ đến. Vạn yêu phiên lớn bao nhiêu uy lực, hắn là nhất quá là rõ ràng á thánh phía dưới cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Năm đó yêu thánh nhìn chúng tư chất của hắn, đối càng thêm, vì phòng ngừa hắn nửa đường chết yếu, mới đưa cái này tùy thân pháp bảo ban thưởng. Mà Tiết Cử đạt được về sau, phàm là tế gia nhất định ngược sát đối thủ, từ chưa thất bại qua, không nghĩ tới hôm nay lại có thể có người có thể chống lại. Mắt nhìn đối phương dùng kiếm khí đâm rách mình hơn 10 đạo hoàng hà, Tiết Cử sắc mặt hung ác, đưa tay đánh ra số đạo pháp quyết, lại cắt vỡ mình ngón áp út, đem mấy giọt tinh huyết vẩy trên vạn yêu phiên. Vạn yêu phiên đạt được hắn yêu tộc tinh huyết, quang mang càng thêm sáng chói, ở giữa không trung chấn động mạnh một cái, lại xoát ra chừng trăm đạo hoàng hà. Tính cả trước đó những cái kia, hết thảy hơn 200 đạo hoàng hà, lôi cuốn lấy mênh mông yêu lực, trùng trùng điệp điệp, hướng kia áo xám nam tử quét sạch mà đi. Đại soái cẩn thận. Mắt thấy vây công mình hoàng hà đều đằng không mà lên, ngược lại đi công kích Lương Ôn, Đường Kiêm Chi, Triệu Dực đám người sắc mặt đại biến, gần như đồng thời quay lại đội quang, chuẩn bị đi trợ giúp Lương Ôn. Nhưng mà Lương Ôn lại là sắc mặt bình tĩnh, tay trái vừa lật, trong nháy mắt thêm ra một cây bút lông nơi tay. Chương 1892, công phá chương 1892, công phá kia cán bút lông toàn thân đen nhánh, đầu trên vẽ có sơn hà nhật nguyệt, cuối cùng thì có 9 đám tường vân, nhìn qua cổ lão mà thần bí. Lương Ôn đem nó cầm trong tay, tâm niệm vừa động, nâng bút ở giữa không trung viết kế tiếp chữ lớn, chính là một cái phong chữ. Cái chữ này mới vừa vặn viết thành, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, đối diện thành tường trên không một đạo hắc quang hiện hiện, không có dấu hiệu nào rơi xuống, đem vạn yêu phiên bao phủ ở bên trong. Hắc quang biến hóa, một lát sau hóa vì một cái phong chữ, cùng Lương Nôn vừa rồi viết giống nhau như lúc. Chuyện gì xảy ra? Tiết Cử kinh hãi, hắn phát giác được mình cùng vạn yêu phiên tâm thần cảm ứng tựa hồ bị một cỗ quỷ dị lực lượng vô danh cho chặt đứt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái từ mực nước viết thành phong chữ dính sát trên vạn yêu phiên. Vạn yêu phiên chấn động không ngừng, tựa hồ muốn tránh thoát ra, lại bị gắt gao phong ấn, nửa điểm linh quang đều thấu không ra. Giữa không trung hơn 200 đạo yêu quang đều tại đây khắc biến mất không thấy gì nữa, phản phất bị một cái bàn tay vô hình xóa đi, ngay cả nửa điểm gợn sóng đều không có. Đây là pháp bảo gì, vậy mà có thể phong ấn ta vạn yêu phiên? Tiết Cử sắc mặt kinh hãi, trong lòng bối rối tới cực điểm. Kỳ thật hắn tự thân tu vi thực là tầm thường, tạo hóa cảnh sơ kỳ, chỉ tương đương với nhân tộc vừa mới vượt qua thứ nhất thai tu sĩ, nhưng trong tay có vạn yêu phiên, chưa hề đều là đi ngang. Tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ cần bạn yêu phiên vừa ra mặt ngươi thủ đoạn mạnh hơn, đều muốn nuốt hận nơi này dưới lá cờ. Thật không nghĩ đến, hôm nay gặp phải một cái cùng mình cảnh giới tương tự tu sĩ, thế mà đưa tay liền phong bạn yêu phiên, trong chớp nhoáng này, hắn tất cả ngạo khí cùng lực lượng đều biến mất, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Sơn Hà Mây Khói bút quả nhiên hữu dụng. Lương Luân trong lòng âm thầm ngâm nghĩ nhất thành. Hắn tự nhiên nhìn ra cái này cờ phướn bất phàm, có 8 thành xác suất là thánh nhân ban tặng, biết Đường Khiêm Chi bọn người không cách nào ứng đối, cho nên mới tự mình xuất thủ. Đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng Từ Thiên Cơ các đạt được Sơn Hà Mây Khói bút, trước đó còn sợ hiệu quả không tốt, không nghĩ tới tiết cử thực lực bản thân quá kém, không phát huy ra món pháp bảo này uy lực, bị hắn một bút liền phong bế pháp bảo. Vạn Yêu Phiên bị phong, Lương Luân tại cao ngàn trượng không cười lạnh một tiếng, thân hình gấp đi. Vũ Hỏa Thất Cầm trong trận hỏa diễm chi lực đằng không mà lên, lật lên đóa đóa hỏa vân, phô thiên cái địa, đến ngăn Lương Luân. Nhưng Lương Luân quanh thân kiếm khí vần quanh, dù là hỏa vân ngập đầu, pháo hoa như biển, đều bị hắn một kiếm bổ ra, thân hình còn như du long, tại sát cơ tứ phía trong trận pháp như vào trốn không người, đảo mắt đã vượt qua Ngũ Hỏa Thất Cầm trận. Không tốt, hắn giết tới. Đầu tường đám người kêu to lên. Ngụy Chính sắc mặt hung ác, trong tay pháp quyết gấp bóp, sau lưng xoát ra một viên xích hồng tiểu đỉnh, xông lên trên trời, xoay chuyển giống như con bay. Sau một lát, tiểu đỉnh nóc xốc lên, ánh lửa bay lên không, hóa vì một con ngũ trảo cự thú, trọn vẹn trăm trượng dài, mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn một cái hướng về phía Lương Luân. Xoát. Lương Luân tránh đều không tránh, tím đen hai đạo kiếm quang trước người giao thoa, phản phất một thanh to lớn cái kéo, đem ngọn lửa này hung thú cắt thành hai nửa. Làm sao có thể? Ngụy Chính kinh hô nhất thành, mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Mình thế nhưng là vượt qua 226 khó khăn tu sĩ, tại trước mặt người này thế mà đi bất quá một chiêu. Trong chốc ngắn này, hắn chỉ cảm thấy tức ngực khó thở, tiết hầu phát ngọn, sau đó miệng há ra, đúng là nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhanh, đóng cửa thành, xóa bỏ lệnh cấm chế. Cũng may Ngụy Chính cũng là xa trường lão tướng, mặc dù miệng phun máu tươi, nhưng cũng gặp nguy không loạn, đội vàng chỉ phất tay tu sĩ đóng cửa thành. Bước trên mây quan thành phòng cấm chế còn kém rất rất xa Tuyệt Thiên Trường thành, nhưng tối thiểu có thể ngăn cản một lát, dạng này Ngụy Chính bọn người liền có thể nhân cơ hội này rút lui, cái gọi là núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, đến Ngụy Chính dạng này cảnh giới, không có khả năng tử thủ một thành một quan. Nhưng này vừa đóng cửa, kia ngựa nguyên xuất lĩnh 8 vạn tinh binh cũng đều vào không được, hiển nhiên là bỏ xe giữ tướng. Tướng quân, đừng bỏ lại ta a. Ngựa nguyên gấp đến độ kêu to, cũng không để ý thủ hạ của mình, hóa thành một đạo đột quang, cách mặt đất trăm trượng, hướng kia sắp quan bế cửa thành bay đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, có một đạo hào quang còn nhanh hơn chính mình còn gấp. Kia là một đạo kiếm quang, kiếm khí xâm nhiên, giống như kinh lôi bạch phá bầu trời, vượt qua ngựa nguyên đỉnh đầu, một tiếng ầm vang, thẳng tắp cắm ở hai phiến cửa thành ở giữa. Mặc cho thành nội hơn bạn tên tu sĩ như thế nào thôi động cấm chế trận pháp, cái này hai phiến cửa thành đều không nhúc nhích tí nào, rốt cuộc không thể đóng lại. Giết a. Liền trong cùng một lúc, Ngũ Hỏa Thất Cầm trận triệt để cao phá, Nam Huyền Đại quân 10 vạn, trùng trùng điệp điệp, sát khí ngút trời, thẳng đến bước trên mây đóng cửa thành mà đến. Mắt thấy quân địch thế công như thủy triều, Ngụy Chính cùng Tiết Cử đều đổi sắc mặt, đang chuẩn bị thương nghị đối sách, nhìn lại, lại phát hiện vốn nên đứng ở phía sau Khổ Trúc đã biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này, Ngụy Chính trong lòng thầm mắng nhất thanh, hắn không nghĩ tới Khổ Trúc như thế không muốn mặt, mặc dù ngay tại mấy hơi trước đó, chính hắn cũng động ý niệm trốn chạy, nhưng ít nhiều có chút do dự, mà cái này Khổ Trúc lại là vô thanh vô tức liền đi, căn bản không có nửa điểm thủ thành dự định. Đại thế đã mất, chúng ta cũng đi thôi, nhiều năm tu hành không dễ, lưu lại đều tan thành bọt nước. Ngụy Chính nói, chuẩn bị kéo Tiết Cử cùng nhau rời đi. Nhưng Tiết Cử lại là hai mắt xích hồng. Hô trướng, đưa ta bảo cờ. Chỉ thấy người này nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên tường thành nhảy lên một cái, ở giữa không trung thân hình không ngừng biến hóa, một lát sau thế mà hóa vì một con bạch ưng. Nguyên lai Tiết Cử bán hận Lương Nôn phong hắn bạn yêu phiên, không cam tâm cứ vậy rời đi, phải biết bạn yêu phiên đối với hắn ý nghĩa phi phạm, nếu như mất đi bảo vật này, coi như trốn được tính mệnh, sau này cũng không mặt mũi nào đi gặp yêu thánh, con đường tu hành chỉ sợ cũng này đoạn tuyệt. Cho nên, hắn vô luận như thế nào đều muốn đoạt lại bạn yêu phiên lại đi. Bạn yêu phiên tên như ý nghĩa, phải dùng yêu khí thôi động, Tiết Cử hiện ra nguyên hình, cũng là được ăn cả ngã về không, định dùng bản mệnh yêu đan tỉnh lại bạn yêu phiên. Chỉ cần cái này bảo cờ một lần nữa trở lại trong tay mình, kia Tiết Cử liền có tự tin mặc cho quân địch nhân số lại nhiều, cũng không có khả năng lưu mình lại được. Thiên địa huyền hoàng quy nhất thể, ta lấy ta huyết tế bảo cờ. Yêu thánh ở trên, đệ tử mời bạn yêu tương trợ, nhanh chóng nghe lệnh. Tiết Cử nguyên hình chính là một con thiên trì tuyết ưng, trời sinh liền có điều khiển phong tuyết chi năng, lúc này hai cánh khẽ vỗ, bước trên mây đóng lại phong tuyết đan sen, ẩn ẩn trông thấy một đạo băng tinh của sáng từ trong cơ thể hắn bắn ra, đánh chúng lơ lửng giữa không trung bạn yêu phiên. Kia bạn yêu phiên lập tức chấn động, yêu quang đại thịnh, phong chữ bắt đầu chốc ra, thủy mặc một giọt giọt rơi xuống, đảo mắt liền đạm bạc rất nhiều. Mắt thấy món pháp bảo này liền muốn tránh thoát Sơn Hà Mây Khói bút trói buộc, Tiết Cử ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động. Bạn yêu phiên trung quy là ta yêu tộc chi vật, các ngươi cầm không đi. Tiết Cử cười lớn một tiếng, hai cánh lại phiến, nhìn qua còn muốn thi pháp. Đúng lúc này, sau lưng hư không lóe lên, một đạo vô hình vô tích kiếm quang mạnh ra, toàn bộ quá trình không có một chút ba động. Đột nhiên ở giữa, bước trên mây đóng lại phong tuyết đều ngừng. A, Tiết Cử cảm giác được không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới thế mà đều điên đảo. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Tiết Cử ý thức càng ngày càng mơ hồ, miễn cưỡng nhìn lướt qua, phát hiện một con không đầu đại điểu bay nhảy cánh lơ lửng giữa không trung, máu tươi như suối phun từ cái cổ phun ra. A, đến lúc này, Thiết Cử mới cảm giác được toàn tâm đau đớn, ý thức được xảy ra chuyện gì, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Siêu, một đạo chân linh từ thiên linh đóng bên trong bay ra, liều mạng hướng nơi xa chạy trốn. Giữa không trung truyền đến cười to một tiếng, thiên tài địa bảo, người có duyên có được. Bảo vật này không có duyên với ngươi, bản soái liền thay ngươi thu đi. Nói xong, kiếm quang thúc dục, giống như kinh hồng qua khe hở, đảo mắt liền đuổi kịp Thiết Cử chân linh, đem nó chém thành cho bụi. Cái này sát thần. Ngụy Chính xa xa thấy cảnh này, nơi nào còn dám kiên trì, lập tức bấm một cái pháp quyết, hóa thành đột quang, bỏ thành mà chạy. Lúc này, Trúc Quân đã từ cửa thành sát nhập vào thành nội, Ngựa Nguyên 8 vạn tinh binh sớm đã bị ép thành cho bụi, liên đối Ngựa Nguyên cũng bị Đường Khiêm Chi chém giết. Thành nội Bắc Minh tu sĩ như là năm bè bảy mảng, rốt cuộc tổ chức không được hữu hiệu phòng ngự, bị Trúc Quân chủ sát, như làm thịt gà chó, chỉ trong chốc lát liền bị giết đến máu chảy thành sông. Ngụy Chính đột quang mới vừa vặn bay ra bước trên mây quan, phía trước hư không lóe lên, hai bóng người đồng thời hiện thân. Lại là Phục Hổ Tôn giả cùng Triệu Dực. A Di Đà Phật, bước trên mây quan binh bại như núi đổ, thí chủ vẫn là bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bỏ đi. Ta đầu hàng, các ngươi liền có thể buông tha ta sao? Ngụy Chính vội vàng kêu lên. Cái này muốn nhìn ngươi có thể hay không cung cấp có giá trị tình báo, mà lại ngươi bây giờ không có lựa chọn nào khác. Triệu Dực lạnh lùng nói. Ngụy Chính ánh mắt lóe lên một cái, gật đầu nói, tốt, ta đầu hàng, các ngươi đến hạ phòng ấn đi, Ngụy Mộ biết gì nói nấy. Nói xong, hai tay giơ lên cao cao, chủ động đi hướng Triệu Dực, thoạt nhìn là chuẩn bị thúc thủ chịu trói. Triệu Dực nắm tay một điểm, đang chuẩn bị cho người này gieo xuống cấm chế, lại thấy đối phương thân hình lóe lên, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Không được. Còn không đợi hai người kịp phản ứng, chỉ thấy Ngụy Chính miệng há ra, phun ra chín cái phi châm, mỗi một cây đều vì xích hồng chi sắc, phản phất liệt hỏa chế tạo. Đúng là hắn áp đáy hòm pháp bảo, liệt hỏa thần châm. Cái này chín cái phi châm đều từ ly hỏa thiên tinh chế tạo, có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra uy lực cường đại, khuyết điểm là không tốt số bên trong, nhất định phải tại khoảng cách gần đột thi đánh lén mới có cơ hội đắc thủ. Ngụy Chính phun ra chín cái liệt hỏa thần châm, lại đem tay áo giương lên, hai cái phù lục bay ra, một trái một phải, phân biệt dán tại Phục Hổ Tôn giả cùng Triệu Dực trên đỉnh đầu. Hai vòng gợn sóng khuyết tán mà ra, hóa thành cường đại phong ấn chi lực, đem thân hình của hai người định tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, kia chín cái liệt hỏa thần châm đã bay vụt mà đến, trong đó năm cái bắn về phía Phục Hổ Tôn giả, bốn cái bắn về phía Triệu Dực. Về phần chính Ngụy Chính, căn bản không thấy kết quả, phi châm trúng đích cũng được, bị ngăn lại cũng được, hắn đều không để ý, chỉ cần có thể ngăn cản hai người một lát liền tốt. Giờ này khắc này, thân hình của hắn đã hóa thành đột quang, rời đi bước trên mây quan, cũng không quay đầu lại hướng nam phi độn. A Di Đà Phật. Chính bay đến một nửa, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng niệm Phật, sau đó đỉnh đầu kim quang ngưng tụ, một con to lớn Phật thủ từ trên trời giáng xuống. Thí chủ đường nghịch loại này tiểu thông minh, sao chạy thoát được lão nạp thủ đoạn. Ngụy Chính kinh hai muốn tuyệt, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia tướng quân trẻ tuổi chẳng biết lúc nào thay đổi bộ dáng, làn da bị lân phiến bao trùm, bá đạo vô song khí tức lưu chuyển toàn thân, vậy mà lấy lực lượng một người đỡ được chín cái liệt hỏa thần châm. Nguyên lai là Triệu Dực hiện ra phi long chân thần, dùng thiên long thánh khí ngăn cản liệt hỏa thần châm liên đối Phục Hổ Tôn giả kia một phần cũng cản lại, mà Phục Hổ Tôn giả thì thừa cơ thi triển đại la Phật thủ cách không bắt lấy chạy trốn Ngụy Chính. Giữa hai người phối hợp đã đến hết sức an ý tình trạng. Con lựa chọn, ngươi chết không yên lành. Ngụy Chính bị kim quang Phật thủ bắt, ngoài miệng lại không tha người, quát to một tiếng, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, thân thể cũng đang nhanh chóng bành trướng. Gặp dị trạng, Triệu Dực con ngươi co rụt lại, đột nhiên hét lớn, Phục Hổ đạo hữu, mau mau buông tay, người này phải dùng bí thuật tự bạo. Phục Hổ Tôn giả cũng kịp phản ứng, muốn thu hồi thần thông, lại phát hiện mình kim quang Phật thủ bị đối phương gắt gao dính chặt, căn bản lòng không ra tay. Cái này thần thông cùng hắn pháp thể tương liên, kim quang Phật thủ bản thân cũng là một cái tay của hắn cánh tay, nếu như bị người này dùng bị dị pháp thuật xâm nhập thể nội, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Mắt thấy Ngụy Chính thân thể đã bành trướng tới cực điểm, sắc mặt đỏ bừng, sau một khắc liền muốn bạo tạc. Giữa không trung, một đạo hắc sắc kiếm quang phiêu nhiên mà tới, hướng về Ngụy Chính trên bụng một đâm, lập tức tựa như quả cầu ra xì hơi, một cỗ thuần dương chi khí từ trong cơ thể hắn tràn ra. Cỗ này thuần dương chi khí đỏ rực như lửa, phảng phất một vòng nắng gắt, muốn ở giữa không trung nổ tung. Nhưng này đạo hắc sắc kiếm quang lại tại nguyên chỗ xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy màu đen, đem cái này vòng nắng gắt một chút xíu thôn vệ đi vào. Cuối cùng, thuần dương chi lực bị thôn vệ hơn phân nửa, nhưng còn có gần một nửa khuyết tán ra đến, ở giữa không trung nổ ra một vòng vầng sáng. Vầng sáng những nơi đi qua, máu chảy thành sông, mấy trăm người táng thân biển lửa, trong này có bước trên mây quan thủ quan tu sĩ, cũng có nam huyền tu sĩ. Thật mạnh thuần dương chi lực. Triệu Dực cùng Phục Hổ Tôn giả xa xa thấy cảnh này, cũng không khỏi đến hãi hùng kết vía. Kia cỗ thuần dương chi lực bá đạo phi phàm, tuyệt đối không phải chính Ngụy Chính tu luyện, hai người đều trải qua năm đó một trận chiến, bởi vậy biết, cỗ này thuần dương chi lực đến từ đan dương sinh. Khá lắm đan dương sinh, quả nhiên tâm ngoan thủ lạn. Cũng là đến lúc này, Triệu Dực cùng Phục Hổ Tôn giả mới hiểu được, vì cái gì Ngụy Chính cận kề cái chết không hàng. Bởi vì hắn thể nội có đan dương sinh lưu lại cấm chế, một khi đầu hàng bị bắt, cấm chế này tự động bộc phát, hắn vẫn như cũng là một con đường chết. Cho nên, Ngụy Chính lựa chọn tự bạo, muốn lợi dụng đan dương sinh lưu lại cấm chế cùng Phục Hổ Tôn giả đồng quy vu tận. Đa tạ đại soái xuất thủ cứu giúp. Hai người đồng thời hướng phủ ở trên không Lương Nôn thi lễ một cái. Lương Nôn chống rông mà đứng, khẽ gật đầu, nói: "Bác Minh tuyệt không đơn giản, chúng tướng sĩ đều không thể phớt lờ, đoạn đường này cũng không cần bắt sống, trước cam đoan an nguy của mình, có thể siêu hồn liền siêu hồn, lục soát không được trực tiếp giết." Phục Hổ Tôn giả cùng Triệu Dực liếc nhau, cung kính nói: "Đại soái yên tâm, chúng ta tâm lý nắm chắc." "Ừm." Lương Nôn không cần phải nhiều lời nữa, nhìn thoáng qua Ngụy Chính tự bạo vị trí, trong mắt tinh quang lóe lên. Đan dương trái cây nhưng danh bất hư truyền, vẹn vẹn chỉ là lưu tại Ngụy Chính thể nội một đạo cấm chế liền có uy lực như thế, ngay cả ta Hắc Ám pháp tắc cũng không thể hoàn toàn hóa giải. Đối với Đan Dương Sinh, Lương Ngôn trong lòng cực kỳ kiêng kỵ, còn tốt này người đã đi tiền tuyến chiến trường, không tại Hắc Sơn vực bên trong, nếu không nhiệm vụ lần này chỉ sợ là không xong được. Giờ này khắc này, bước trên mây quan tranh đấu đã chuẩn bị kết thúc. Lương Ngôn cũng không đi quản, tâm niệm vừa động, ngẩng đầu nhìn về phía kia mặt lơ lửng giữa không trung bạn yêu phiên. Chương 1893, cấu kết chương 1893, cấu kết mặt này bảo cờ bí lực, hắn vừa rồi đã từng gặp qua đích thật là doan người. Tiết cử bất quá là tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi, dựa vào mặt này bảo cờ, thế mà có thể cùng Đường Kiếm Chi, Triệu Dực, Phục Hổ Tôn giả ba người chống lại, hơn nữa còn chiếm thượng phong. Nếu không phải hắn tự thân tu vi quá thấp, Lương Ngôn lại có sơn hà mây khói bút dạng này đặc thù pháp bảo nơi tay, chỉ sợ còn thật không thể dễ dàng như thế chém giết người này. Giờ này khắc này, Vạn Yêu Phiên đã mất đi chủ nhân, lơ lửng tại giữa không trung, một điểm yêu quang đều không hiện, tựa như một cây thường thường không có gì lạ cờ phướn. Lương Ngôn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, kia cờ phướn bên trên phong chữ lập tức biến mất, sau đó lại nhấc tay khẽ vẫy, đem mặt này bảo cờ thu hút ở trong tay. Cờ phướn chính diện có bốn chữ lớn, Vạn Yêu sắc lệnh nhìn mười phần bá khí. Nghe kia yêu tu vừa mới nói, pháp bảo này tựa hồ gọi là Vạn Yêu Phiên, lấy nó vừa rồi cho thấy uy lực, như có thể làm việc cho ta, chẳng phải là một đại sát khí. Lương Ngôn nuốt trong tay bảo cờ, nội tâm có chút lửa nóng. Bất quá, hiện tại còn không phải luyện hóa cờ này thời điểm, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem cái này bảo cờ tạm thời thu nhập Thái Hư Hổ Lô bên trong. Sau đó, Lương Ngôn hóa thành một đạo đột quang, rơi vào bước trên mây quan đầu tượng. Nam U Nguyệt, Hồng Vân chờ Ngọc Trúc Sơn đệ tử, tứ phương đại tướng, tiên phong đại tướng đều hướng hắn báo cáo quân tình. Khởi bẩm đại soái, bước trên mây quan Bắc Minh tu sĩ đã bị toàn bộ chém giết, đồng thời đã siêu hồn, không trải qua đến hữu dụng tình báo cũng không nhiều, chỉ biết là bọn hắn đều lúc trước trấn thủ Tử Hà Linh tu sĩ, bị lâm thời điều tới phòng thủ bước trên mây quan. Ừm. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, nói, mang người tới. Sau một lát, một tuổi trẻ dị tộc nam tử bị Quy Vô Kỳ lĩnh đi qua. Mực, ta đã như ngươi mong muốn, công phá bước trên mây quan, đồng thời chém giết nơi đây Bắc Minh tu sĩ, bây giờ chúng ta cũng coi là đồng minh a. Đương nhiên, chúng ta vẫn luôn là minh hữu. Mực nở nụ cười. Nếu là minh hữu, ta nghĩ ngươi phải cùng ta ăn ngay nói thật. Ngươi muốn biết cái gì? Mực hỏi. Lương Ngôn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, chúng ta đi con đường này, thật có thể đến Tử Hà Linh sao? Đương nhiên. Mực vẻ mặt thành thật hồi đáp, điểm ấy ta có thể cam đoan, tuyệt đối không có lừa gạt ngươi. Con đường này chính là xuyên qua Hắc Sơn vực đường tắt, nhưng cũng đúng như ta trước đó nói, đây cũng là Bắc Minh phòng thủ xâm nghiêm nhất một con đường. Được. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, lại nói, vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề, trừ bọn ngươi ra huyễn tộc bên ngoài, mặt khác bảy tộc sẽ thả ta thông qua Hắc Sơn vực sao? Nghe vấn đề này, Mực hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Lương Ngôn thấy thế, đã rõ ràng trong lòng, cười lạnh nói, xem ra ta đoán không sai, ngươi ngoại trừ muốn lợi dụng ta giúp ngươi diệt trừ Bắc Minh tu sĩ, còn muốn để ta giúp ngươi đối phó còn lại bảy tộc. Mực ánh mắt lóe lên một cái, cúi đầu, cũng không nói lời nào. Ta cảnh cáo ngươi, bản soái không thích bị người lợi dụng. Lương Ngôn sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, mặc dù ngựa khí vẫn như cũ bình thản, nhưng trên thân đã có xâm nhiên sát khí. Vì đến từ Hà Lĩnh, ta có thể cùng ngươi hợp tác, ven đường tiến đánh dọc đường Bắc Minh thành quan, nhưng các ngươi bát đại bên trong thần tộc lục đục với nhau ta cũng không để ý, đừng nghĩ để cho ta nhúng tay trong đó. Mực nghe đến đó, thật sâu nhìn Lương Ngôn một chút, sau đó thở dài nói, không nghĩ tới ngươi cùng đàn dương sinh đồng dạng khó đối phó, tốt à, ta nói thật cho ngươi biết đi. Phía sau mây trắng đạo sẽ trải qua đoạn linh chỉ kia là huyết hà tộc lãnh địa. Huyết hà tộc cùng chúng ta huyễn tộc không giống nhau lắm, bọn hắn nhất định phải thông qua hút sinh linh tinh huyết tới tu luyện, cho nên huyết hà tộc tộc nhân tại đoạn linh chỉ bên trong nuôi dưỡng rất nhiều linh thú, bình thường dùng đến trông giữ lãnh thổ, khi tất yếu cũng sẽ bị mạo xưng làm huyết thực. Huyết hà tộc, nhìn cái chủng tộc này đối với người ngoài sẽ không quá hữu hảo. Lương Ngôn thản nhiên nói, kia là đương nhiên. Mười mươi phần trả lời khẳng định nói, huyết hà tộc thích nhất hút chính là tu sĩ tinh huyết, bình thường cùng chúng ta mà khác bảy tộc đều có ma sát, chớ nói chi là các ngươi người ngoài. Tại huyết hà tộc trong mắt, các ngươi những người này chính là vị ngon nhất linh đan rượu dược. Có biện pháp nào có thể tránh bọn hắn sao? Đoạ linh trì ao nước đầy tràn ra tới, chia sáu đầu chi nhánh dòng sông, huyết hà tộc tộc nhân đều tại đáy sông tu luyện, cảm giác của bọn hắn cực kỳ nhạy cảm, gần như không có khả năng tránh đi thai mắt của bọn hắn. Mực nói đến đây, dừng một chút, lại nói, bất quá huyết hà tộc có một cái nhược điểm, bọn hắn e ngại Phật quang. Phật quang? Lương Luân lông mày nhíu lại. Không tệ, Phật quang có thể xua tan trong cơ thể của bọn họ huyết hà chân văn, bởi vậy có nhất định khắc chế hiệu quả, bí mật này nguyên bản chúng ta cũng không biết, dù sao Hắc Sơn vực chưa bao giờ có Phật môn tu sĩ. Thẳng đến một năm trước, Đan Dương Sinh xuất lĩnh Bắc Minh đại quân cùng chúng ta bát đại thần tộc đối kháng, trong đó có một Phật môn tu sĩ xuất thủ, đánh huyết hà tộc một trở tay không kịp. Ngươi ngược lại là dám nói, bán cùng là thần tộc một trong huyết hà tộc, chẳng lẽ liền không sợ dẫn phát huyễn tộc cùng huyết hà tộc ở giữa nội đấu? Lương Luân tự tiếu phi tiểu nói. Mực Nguyên Bay, một bộ vẻ mặt không sao cả, không sao, bát đại thần tộc ở giữa vốn là không hòa thuận, bây giờ ta cùng ngươi kết minh, nên giúp ngươi vượt qua nan quan. Ha ha. Lương Luân nhẹ giọng cười một tiếng, sắc mặt từ chối cho ý kiến, thua tay nói, đi xuống trước đi, cần thời điểm tự sẽ triệu ngươi đến đây. Mực nhẹ gật đầu, không nói thêm lời nào, đi theo Quy Vô Kỳ rời đi. Phục Hổ đạo hữu, làm phiền ngươi dẫn theo 3000 Phật binh phía trước mở đường, nếu là gặp được huyết hà tộc tập kích, liền dùng La Thiên Sơn phổ độ thiên âm đại trận ngăn cản, cần phải đem quân ta tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Đại soái yên tâm, việc này lão nạp nghĩa bất dung tử. Phục Hổ tôn giả chắp tay trước ngực nói. Lương Luân khẽ gật đầu, hạ lệnh toàn quân quét sạch chiến trường, bước trên mây quan nội hết thảy đồ vật, có thể mang đi đều mang đi, bao quát những quân địch kia tướng sĩ pháp bảo, đan dược, toàn diện đều ban thưởng cho chúc quân bộ hạ. Chỉ một lúc sau, toàn bộ bước trên mây quan đều bị chuyển không, Lương Ngôn ra lệnh một tiếng, chúc quân lại lần nữa lên đường. Thông qua bước trên mây quan, đằng sau chính là trời bờ núi, núi này tuy cao, chứng khí cũng nhiều, lại không ngăn cản được Lương Ngôn 10 vạn đại quân, ven đường có độc trùng, yêu thú âm thầm tập kích, không cần Lương Ngôn bản nhân xuất thủ, đều bị trái, phải quân tiên phong trò dẹp điên. Ngay tại chúc quân thế như trẻ tre, một đường hướng nam thẳng tiến đồng thời, hát sơn bực, nào đó phiến âm u trong rừng rậm. Một đạo độn quang sát mặt đất phi hành, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới trong rừng rậm một khối trên đất trống. Nơi này cây cối cao tới ngàn trượng, che đậy ánh nắng, đến mức phía dưới 10 phần âm u, không có hoa cỏ tẩu thú, chỉ có một vũng đục ngầu đầm nước, mang theo vài phần sâu kín hàn khí. Đầm nước bên cạnh đứng thẳng một bóng người, chỉ mơ hồ có thể nhìn ra là một cái hình người, bởi vì thân thể của hắn hơn phân nửa đều bị bao phủ tại trong hắc vụ thỉnh thoảng lan lộn, phản phất một đầu đói khát đã lâu hung thú. Độn quang ngừng lại, rơi vào hắc vụ hậu phương, hiện ra thân hình là một lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn nhìn chằm chằm kia phiến hắc vụ nhìn chỉ chốc lát, tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái, chi tiết bẩm bảo nói: "Vạn yêu phiên, thất thủ." Nghe nói lời ấy, hắc vụ vẫn như cũ nhẹ nhàng lan lộn, không có biến hóa chút nào. Lão giả chần chờ một lát, lại nói: "Ta không nghĩ tới Nam Huyền tới nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới bọn hắn thực lực như thế cường hãn, lấy ngụy chính tu vi, thế mà ngay cả nửa canh giờ đều không kiên trì nổi. Còn có kia tiết cử cũng là ngu xuẩn, mắt thấy quân địch thế lớn, hắn không nghĩ dùng Vạn yêu phiên bảo mệnh, thế mà còn muốn bằng món pháp bảo này là bản, cho người làm trận chém, hiện tại Vạn yêu phiên cũng rơi xuống trong tay đối phương. Tốt, ta không trách ngươi." Hắc vụ bên trong bóng người bỗng nhiên ngắt lời hắn, thanh âm khàn khàn, nam nữ không phân biệt. Lão giả nghe nói không tự trách mình, không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản treo lấy một trái tim cuối cùng là buông xuống. "Chi này Nam Huyền đại quân chủ soái là ai, ngươi nhưng từng thấy rõ?" Hắc vụ bên trong bóng người hỏi. "Là cái kiếm tu." Lão giả một bên hồi ức, một bên nói ra, "Ta cũng không nhận ra người này, nhưng hắn coi là thật quỷ dị, rõ ràng chỉ có độ năm khó khăn tu vi, ngụy chính thế mà không phải là đối thủ của hắn, nếu như một đối một giao thủ, chỉ sợ lao phu trong tay hắn cũng đi không hơn trăm chiêu." "Kiếm tu, độ năm khó." Hắc vụ bên trong bóng người như có điều suy nghĩ, trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói, "Ta đã biết. Khổ chúc đạo hữu, việc này hoàn toàn chính xác không thể trách ngươi, là chính ta bố cục sai lầm." "Ha ha, trí giả ngàn lo, cũng khó tránh khỏi có vừa mất, đạo hữu không cần để ở trong lòng." Lão giả tóc trắng đội vàng an ủi. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, "Bất quá bây giờ Vạn yêu phiên rơi xuống Nam Huyền trong tay, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì?" "Không đổi, việc này ta có an bài khác." Hắc vụ bên trong bóng người chắp tay sau lưng, cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, "Mặc dù Vạn yêu phiên không có tới tay, nhưng kế hoạch của chúng ta lại không thể thay đổi, giao phó ngươi nhiệm vụ vẫn như cũ đi làm, đến lúc đó ta tự sẽ thực hiện lời hứa của ta." Lão giả nghe xong, sắc mặt vui mừng, liền vội vàng gật đầu nói, "Đạo hữu yên tâm, ta khổ chúc tuyệt sẽ không lại thất thủ. Ta chờ tin tức tốt của ngươi." Hắc vụ bên trong bóng người nói xong, sương mù dần dần trở nên mờ nhạt. Bất quá mấy hơi thở công phu, kia hắc vụ liên quan người ở bên trong ảnh đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại khổ chúc một người đứng tại bờ đầm nước, ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Lại nói Lương Nôn xuất quân phá bước trên mây quan, lại vượt qua trời bờ núi, đằng sau chính là một đầu đốn lượn quanh co tiểu đạo. Đầu này tiểu đạo từ màu trắng cục đá tạo thành, trôi nổi tại giữa không trung, phản phất một đầu bạch long tại dãy núi ở giữa liên miên, chín quẹo 18 rẽ, một đường trải qua không biết nhiều ít đại sơn, đầm lầy, thủy chung là vân giả vụ nhiễu, tiên hà lưu chuyển, bởi vậy gọi tên vì mây trắng nói. Chúc quân lúc này là được đi tại đầu này mây trắng trên đường, bởi vì con đường chật hẹp, lại không thể phi đột, chỉ có thể kéo dài trận hình, 10 vạn người đại quân trước sau cách xa nhau vài dặm, tại mây trắng trên đường uốn lượn tiến lên. Đại quân phía trước, một cỗ loan xe vàng son lộng lẫy, từ cựu phượng kéo xe, cách mặt đất trăm trượng, khí thế hùng hồn. Từ bên ngoài nhìn lại, chiếc này loan xe 10 phần bình tĩnh, không có nửa điểm khí tức ba động. Nhưng trên thực tế, loan trong xe bộ, Lương Luân chính khoanh chân vận công, hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết, bốn loại màu sắc khác nhau hào quang tràn ngập trong xe không gian. Ở trước mặt hắn lơ lửng một cây cờ phướn, mặt sau vẽ có một con to lớn lợi trảo, dưới bước có vô số đại yêu thần phục, chính diện thì là huyền diệu khó lường phù văn, ẩn ẩn có thể thấy được Vạn yêu sắc lệnh bốn chữ lớn. Giờ này khắc này, Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc, từng đạo linh quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, không có vào trước mặt cờ bên trong. Nhưng này cờ phướn mặt ngoài từ đầu đến cuối có một tầng nhàn nhạt hoàng hà, đem hắn các loại thần thông pháp quyết cản ở bên ngoài, coi như ngẫu nhiên có linh quang đột phá hoàng hà, không có vào cờ bên trong, cũng chỉ có thể để khẽ chấn động, một lát sau liền không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cứ như vậy rằng qua hồi lâu, chợt nghe một tiếng vang trầm, trong xe tứ sắc hào quang toàn đều biến mất không thấy gì nữa, mà kia cán cờ phướn cũng đã mất đi quang mang, từ giữa không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất. Vẫn chưa được a. Lương Nôn nhìn xem nằm dưới đất bảo cờ, khe khẽ thở dài. Đây là từ tiết cử trong tay đoạt tới Vạn yêu phiên. Trước đó, hắn dùng Phật, Ma đạo, nho bốn loại linh lực, thử hơn 10 loại luyện hóa chi pháp, bỏ ra 7 ngày 7 đêm thời gian, nhưng thủy chung không cách nào luyện hóa cái này bảo cờ. Cho tới hôm nay, nhất loại sau luyện hóa chi pháp cũng dùng qua, Lương Nôn trong mắt rốt cục lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Xem ra đây là thánh nhân lưu lại pháp bảo không thể nghi ngờ, cũng chỉ có thánh nhân mới có thủ đoạn như thế. Cho dù bản thân hắn không tại, cho dù pháp bảo này đã chuyển tặng môn nhân đệ tử, nhưng cũng không phải những người khác có thể luyện hóa. Nghe nói thiên cung trong tứ thánh có một yêu thánh, cái này Vạn yêu phiên vô cùng có khả năng liền là của hắn rồi, mỗi lần ta nếm thử vận công luyện hóa thời điểm, pháp bảo nội bộ liền có một cỗ cường hành yêu lực xuất hiện, nếu như lại khăng khăng luyện hóa xuống dưới, sợ rằng sẽ bị cỗ này yêu lực gây thương tích, đến lúc đó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Khe khẽ thở dài, Lương Nôn nhấc tay khẽ vẫy, đem rơi trên mặt đất bảo cờ nhét vào trong tay. Vạn yêu phiền a vạn yêu phiền, xem ra ngươi ta tạm thời vô duyên, chỉ có thể ủy khuất ngươi trước bị lòng đong một đoạn thời gian. Nói xong, liên tục đánh ra số đạo pháp quyết, trên vạn yêu phiền gieo tầng 13 phong ấn cấm chế, sau đó ném vào bên hông thái hư hổ lô bên trong. Mới vừa vận nhập định một lát, ngoài xe đã có người tới báo, lại xoáy. Phía trước xuất hiện một đầu huyết hà. Đã đến a. Lương Nôn tự lẩm bẩm nhất thanh, tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, giải khai mình dự đoán lưu tại loan xe bốn phía cấm chế. Hắn đi xuống xe, đưa mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy phía trước không đến 30 dặm địa phương, có một đầu ngàn trượng rộng huyết hà tràn qua mây trắng đạo, từ tây hướng đông, lao nhanh gào thét. Cách thật xa, huyết tinh chi khí đã tràn ngập tới, trong quân tu vi không đủ người, hai mắt ẩn ẩn có chút phím hồng, khí tức cũng biến thành hỗn loạn mấy phần. A Di Đà Phật. Phía trước truyền đến một tiếng niệm Phật, ngay sau đó chính là đệ tử Phật môn tụng kinh thanh âm. Tại Phật môn kinh văn gột rửa phía dưới, những cái kia thụ huyết hà ảnh hưởng tu sĩ đều hơi sững sờ, sau một khắc, trong mắt bọn họ huyết sắc dần dần rút đi, khí tức cũng một lần nữa trở nên trầm ổn. Huyết hà này coi là thật quỷ dị, xem ra bát đại thần tộc vẫn là có thực lực. Đúng vậy a. May mắn mà có nằm hổ tiền bối, La Thiên Sơn Phật pháp khắc chế cố này huyết tinh chi khí, nếu không chúng ta đều gặp nguy hiểm. Trong quân tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, bước chân cũng không tự chủ được thả chậm. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm. Ngay tại đại quân dần dần tới gần huyết hà đồng thời, nguyên bản bình tĩnh mặt sông bỗng nhiên lan lộn. Chương 1894, huyết hà chặn đường chương 1894, huyết hà chặn đường dừng lại. Đi ở trước nhất phục hổ tôn giả bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, phất tay ra hiệu sau lưng đại quân tạm thời dừng bước. Chúc quân quả nhiên ngừng lại. Phục hổ tôn giả đứng tại chỗ, một tay dựng thẳng trưởng tại trước ngực, một cái tay khác thì nhanh chóng chuyển động vật châu, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Sau một lát, một vòng màu vàng kim nhạt gợn sóng lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía cấp tốc quyết tán, đảo mắt liền tới bờ sông máu duyên, sau đó chìm vào đáy sông, biến mất không còn tăm tích. Tất cả mọi người biết hắn đang thi triển La Thiên Sơn bí thuật, bởi vậy cũng không nói chuyện, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Lại sau một lúc lâu, phục hổ tôn giả trong tay Phật châu đống nhiên dừng lại, hai mắt đống nhiên mở ra, quắc, huyết hà đáy sông có dị vật, rất nhanh liền sẽ lên tới, mọi người coi chừng. Chúng tướng sĩ đều biết hắn chưa từng luận nói, bởi vậy đánh lên 12 phần tinh thần, âm thầm bấm niệm pháp quyết, đem pháp bảo đều thế ra. Ầm ầm, liên tục số tiếng nổ truyền đến, huyết hà mặt sông xuất hiện mấy chục cái phương viên trăm trượng vòng xoáy, những này vòng xoáy điên cuồng chuyển động, từ đó xoát ra từng đạo huyết quang. Những này huyết quang rơi vào bên bờ sông, rất nhanh liền hóa thành lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau hung thú. Có hình như mãng xà, răng nanh răng nhọn, có như vật tước, cỡ ngón tay, lại tản mát ra hung ác khí tức, còn có liền là quái vật, không đầu không tay, hình như huyết cầu, chính giữa một trương huyết buồn đại khẩu, nhìn qua muốn nhắm người mà phệ. Tất cả hung thú đều không ngoại lệ, đều là huyết hồng chi sắc, tản mát ra tàn bạo khí tức. Xem ra những này chính là huyết hà tộc nuôi dưỡng máu thú quả nhiên không phải bình thường. Nam Huyền trong quân, Lương Nôn xa xa trông thấy những này máu thú, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Mặc dù bọn chúng một cái thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, chỉ trong khắc thời gian này, huyết hà bờ sông đã xuất hiện hàng ngàn con máu thú. Mà lại bọn chúng sau lưng vòng xoáy còn đang không ngừng xoay tròn, xoát ra một đạo lại một đạo huyết quang. Lương Nôn trầm ngâm một lát, trong tay pháp quyết vừa bấm, thân hóa đột quang, đi tới đại quân phía trước. Hắn cùng phục hổ tôn giả đứng song vai, vận đủ thần thông, la lớn, huyết hà tộc đạo hữu, chúng ta cũng không phải là Bắc Minh người, cùng chư vị không oán không cừu, mượn đường nơi đây mục đích đều chỉ là vì cùng Bắc Minh quyết nhất tử chiến. Chúng ta không đáng động thủ, không nếu như để cho quân ta thông qua mây trắng đạo, đi tiến đánh Bắc Minh thành trì. Một tiếng này la lên, dùng tới pháp thuật, trọn vẹn truyền ra ngàn dặm xa, coi như huyết hà đáy sông lại sâu cũng đều có thể nghe được. Nhưng mấy cái kia vòng xoáy vẫn như cũ xoay tròn, máu thú một cái tiếp một cái xuất hiện, nhìn qua không có bất kỳ cái gì cải biến. Sau một lúc lâu, huyết hà đáy sông truyền đến nhất thanh tê mình. Nam Huyền đám người nghe xong, trong lòng đều có chút phiền muộn, nhưng trừ cái đó ra cũng không có cái gì dị dạng. Nhưng những cái kia máu thú nghe xong, lại từng cái nóng nảy phô thiên cái địa sát khí từ bờ sông lan tràn mà đến, đem Nam Huyền đại quân một mực khóa chặt. Xem ra đối phương dễ vốn không muốn thương lượng, đây là muốn khai chiến. Phục hổ tôn giả trầm giọng nói. Hừ. Lương Nôn sắc mặt băng lãnh, quắc, chúng ta đã là tiên lễ hậu binh đã đối phương như thế ngang ngược, vậy bọn ta cũng không cần lo lắng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Minh bạch. Chúng tướng sĩ đều đáp. Cũng liền trong khắc thời gian này, đám kia máu thú đã đánh tới. Trong cao không, sát khí tràn ngập, huyết ảnh tầng tầng, mấy ngàn con máu thú lao nhanh gào thét, tản mát ra hung lệ chi khí, đảo mắt liền bọn tới chúc quân trận trước. Chúc quân đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ nghe Lương Nôn ra lệnh một tiếng, Triệu Dực xuất lĩnh quân tiên phong đoạt tiến lên, các loại thần thông phép thuật ra hết, giữa không trung nổ tung đủ mọi màu sắc vầng sáng, ngăn cản lại máu thú đợt thứ nhất tiến công. Bay ở phía trước nhất 7, 8 con máu thú tại chỗ liền bị chém giết, nhưng chúng nó sau khi chết lại có xích hồng sắc linh châu từ trong thi thể bay ra, giữa không trung quay tít một vòng, đột nhiên bạo tạc. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, cánh trái quân tiên phong bị đánh chết mười mấy tên kim đan cảnh tu sĩ liên đối hai vị thông huyền chân quân cũng bị trọng thương. Cẩn thận! Triệu Dực hét lớn một tiếng, trường thương trong tay huy động, xung phong đi đầu, một trái một phải nâng lên hai con máu thú. Thiên Long Thánh Khí bộc phát, trong nháy mắt liền đem máu thú quấy thành một mịn, nhưng hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, mắt thấy hai viên xích hồng linh châu bay ra, lập tức thét dài một tiếng, từ sau đầu xoát ra vàng bạc hai màu hào quang, phân biệt bao lại hai viên xích hồng linh châu, dùng sức một quấy, hóa thành cho bụi. mọi người cẩn thận. Những này máu thú thể nội đều có yêu đan, sau khi chết sẽ tự bạo yêu đan. Triệu Dực nhìn ra mánh khỏe, lớn tiếng nhắc nhở. Còn lại đám người cũng đều tỉnh ngộ lại, nhao nhao bấm niệm pháp quyết thi pháp, thế ra hộ thể linh quang, tại giữ vững tự thân yếu hại điều kiện tiên quyết, lại đi cùng máu thú tranh đấu. Nhóm đầu tiên máu thú rất nhanh liền bị chém giết gần nửa, nhưng này trong huyết hà vòng xoáy một khắc không ngừng, mà lại càng chuyển càng nhanh, cái này mang ý nghĩa càng ngày càng nhiều máu thú phun lên bên bờ. Máu thú càng giết càng nhiều, từ vừa mới bắt đầu hơn 1,000 con, rất nhanh liền đạt đến hàng bạc con. Tiên Phong đại quân đã chống đỡ không nổi, Lương Nôn lại mệnh Đông Phương tướng quân Đường Khiêm Chi cùng Bắc Phương tướng quân Ngụy Vô Danh lãnh binh tiến đến trợ giúp, song phương tại huyết hà trước bộ phát một trận đại chiến, kéo dài nửa canh giờ, máu thú mặc dù bị chém giết mấy ngàn, Nam Huyền tu sĩ cũng có mấy trăm bỏ mình. Đánh đến bây giờ, làm sao chỉ có máu thú, không thấy máu sông tộc tu sĩ lộ diện. Quy Vô Kỳ nghi ngờ nói, bọn hắn đang thử thăm dò. Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh mặc cho phía trước đánh nhau đến như thế nào kịch liệt, trong mắt của hắn đều không có nửa điểm ba động. Đương nhiên, Lương Nôn nhướng mày, quắc, huyết hà tộc người muốn tới. Thả Hiên Viên ấm quang kết tam tài cửu tuyệt trận. Theo hắn ra lệnh một tiếng, chúc quân chủ lực tất cả đều tụ lại, bày ra tam tài cửu tuyệt trận hình, đồng thời lại thả ra Hiên Viên ấm quang vàng mênh mông hào quang phóng lên tận trời, phảng phất một cái móc ngược trận lớn, đem chúc quân tu sĩ bao phủ ở bên trong. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, máu đáy sông một tiếng vang trầm, sau đó mặt sông tách ra, từng đạo huyết ảnh phóng lên tận trời. Những này huyết ảnh khác biệt cùng máu thú, tốc độ cực nhanh, tựa hồ không nhận Hắc Sơn vượt hoàn cảnh ảnh hưởng, chỉ một cái chớp mắt liền vượt ngang vài dặm, đến chúc quân trận trước. Hiên Viên ấm chỉ riêng mới vừa vặn tế lên, liền bị những này huyết ảnh đụng vào. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, lại tại kết giới mặt ngoài sinh ra từng đạo khói xanh. Ầm. Không trung truyền đến thanh thúy tiếng vỡ vụn, lại là kia ấm chỉ riêng kết giới bị huyết ảnh ăn mòn, xuất hiện từng cái lô đen, vẹn vẹn chỉ giữ vững được một lát, bộ này Hiên Viên thành phòng ngự trí bảo liền bị triệt để công phá. Vô số huyết ảnh từ trên cao rơi xuống, phản phất hạ một trận huyết vũ. Nam Huyền đám người ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai mỗi một đạo huyết ảnh bên trong đều ẩn giấu đi một cái dị tộc. Những này dị tộc dáng người nhỏ gầy, miệng lưỡi bén nhọn, con ngươi là quỷ dị màu đỏ, ngón tay so với người bình thường lớn không chỉ một lần. Nhìn qua phảng phất là từng cái lợi trảo. Không cần hoảng, chuyến ta xoáy lệnh, bày trận nên địch. Lương Nôn không loạn chút nào, bắn lên một đạo kiếm quang, thẳng hướng khoảng cách gần nhất mấy cái dị tộc. Kiếm khí chô đến, dị tộc chia năm xẻ bảy, ở giữa không trung nổ tung, hóa thành huyết thủy đón gió phiêu tán. Phục Hổ đạo hữu, dùng phổ độ thiên âm trận. Cần tuân xoáy lệnh. Phục Hổ tôn giả chắp tay trước ngực, bay lên cao trăm trượng không, túc hạ sinh ra một đóa sáng chói kim liên, sau đó ngồi xếp bằng, một tay bấm niệm pháp quyết, một tay chuyển động Phật châu, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. La Thiên Sơn 3000 Phật binh thấy thế, cũng đều ngồi trên mặt đất. Thế ra các loại Phật môn pháp khí lên đỉnh đầu, chắp tay trước ngực, thấp giọng tụng kinh. Đạo đạo Phật quang phóng lên tận trời, diễn hóa xuất huyền diệu Phật môn chân ngôn, còn giống như núi nhỏ vọt tới chạm mặt tới huyết hà tộc tu sĩ. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, đỉnh đầu huyết quang băng liệt, mấy trăm cái huyết hà tộc tu sĩ bị Phật quang trấn áp, rơi trên mặt đất mặc cho rẽ rựa như thế nào đều không thể thoát thân. Lại có Phật môn cầu tặng. Giữa không trung truyền đến âm tàn thanh âm, lại là một huyết hà tộc tu sĩ, khí tức cường hành, đủ để địch nổi nhân tộc hóa kiếp cảnh độ 2 thai tu sĩ. Hắn chừng Phục Hổ tôn giả một chút, đột nhiên chỉ tay một cái, giữa không trung xuất hiện một cái cự đại huyết chỉ, trong áo huyết thủy bốc lên. Theo người này thi pháp, huyết thủy không ngừng tuôn ra, hóa thành một đầu lao nhanh huyết hà, từ trên trời giáng xuống, đem Phục Hổ tôn giả thân thể lồng chụp vào trong. Phật môn phản âm trong nháy mắt biến mất, phương viên trăm dặm đều thuộc về tại yên tĩnh, lại cũng không nghe thấy tụng kinh thanh âm. Bảo vệ Phục Hổ đạo hữu. Chúc quân trận bên trong quát khẽ một tiếng, ba đạo độn quang phóng lên tận trời, lại là Nam Vũ Nguyệt, Phó Khai Sơn cùng Quy Vô Kỳ ba người. Ba người đều thi triển pháp thuật, âm luật biến hóa ra lá liễu, cự phủ bổ ra hư không, một đầu màu lam cự kình hư ảnh trống rông xuất hiện. Ba loại hoàn toàn khác biệt thần thông phép thuật, gần như đồng thời đánh về phía tên kia huyết hà tộc tu sĩ. Bởi vì bốn phương tám hướng đều bị pháp lực phong tỏa, người này căn bản tránh cũng không thể tránh, kêu đau một tiếng qua đi, bị ba người hợp lực một kích đánh thành một phấn. Huyết hà tộc nhân cũng không gì hơn cái này đi. Quy Vô Kỳ phủi tay, sắc mặt nhẹ nhõm, ha ha cười nói, bát đại thần tộc cản trở đan dương sinh một năm lâu, còn tưởng rằng có cái gì ba đầu sáu tay, nhưng hôm nay xem ra, huyết hà này tộc thực lực thực là tầm thường. Đạo hữu, không thể buông lòng cảnh giác. Đã nhận ra Quy Vô Kỳ thư giãn, bên cạnh Nam U Nguyệt nhíu nhíu mày, truyền âm nhắc nhở, biết bản công tử đương nhiên sẽ cẩn thận, bất quá đám này dị tộc cũng xác thực. Hắn nói được nửa câu, đột nhiên cảm giác được kịch liệt đau nhức, cúi đầu xem xét, phát hiện bụng của mình không biết bị thứ gì xuyên thủng, một cái đấm máu lôi thủng xuất hiện tại phần bụng. Nô. Quy Vô Kỳ câu nói kế tiếp đều cũng không nói ra được, chỉ phát ra rên lên một tiếng, dùng tay che vết thương, từ giữa không trung cắm rơi xuống. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, mà lại cực kỳ bị dị, liền ngay cả phụ cận Nam Vũ Nguyệt, Phó Khai Sơn đều hơi sửng sở, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quy Vô Kỳ thụ thương, trước đó căn bản không có nửa điểm báo hiệu, cũng không có trông thấy cái gì thần thông pháp thuật đánh trúng hắn, hắn bụng dưới cái kia vết thương phảng phất như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Đạo hữu, Nam U Nguyệt cùng Phó Khai Sơn đều muốn đi kéo hắn, lại nghe nơi xa chuyển đến Lương Nôn thanh âm, cẩn thận. Hai người đấu pháp kinh nghiệm phong phú, nghe vậy lập tức thả ra thần thức xem xét tự thân, cái này xem xét phía dưới, phát hiện trên bụng của mình thế mà xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay huyết sắc phù văn. Cái này phù văn phảng phất có sinh mệnh, tại trong máu thịt của bọn họ hơi phồng lên xẹp xuống, nhìn tùy thời đều có thể nổ tung. Quy Vô Kỳ thủ thường, nguyên lai là cái này phù văn nguyên nhân. Nam U Nguyệt cùng Phó Khai Sơn đều kịp phản ứng, đội vàng điều động thể nội tất cả linh lực, dùng để chấn áp cái này phù văn. Nhưng này phù văn chỉ là tạm thời không có bạo tạc, khiêu động tần suất lại càng lúc càng nhanh, hiển nhiên, lấy hai người bọn họ pháp lực, thế mà cũng ép không được cái này quỷ dị phù văn. Mắt thấy tình thế nguy cấp, chợt nghe nhất thanh kiếm minh, chỉ gặp một đạo tử sắc kiếm quang phóng lên tận trời, từ đôi đến đầu, một kiếm chém về phía không trung huyết trì. Thử lôi gào thét, kiếm khí lao nhanh. Huyết trì ao nước mặc dù liên tục không ngừng, nhưng cũng ngăn không được đạo kiếm quang này, bị một kiếm chém thành hai nửa, huyết hà uy lực giảm nhiều. Phục Hổ tôn giả nhân cơ hội này, từ đầy trời huyết thủy phong tỏa bên trong thoát thân ra. Hắn mặc dù cũng thụ điểm vết thương nhẹ, nhưng không có nửa điểm lui lại ý tứ, trong tay pháp quyết không ngừng, dẫn đạo 3000 Phật binh vận chuyển trận pháp, lần nữa đem Phổ Độ Thiên Âm trận phát huy ra. Giữa không trung, Phật quang vận đạo, không chỉ trấn áp huyết hà tộc tu sĩ, cũng đem Nam Vũ Nguyệt, Phó Khai Sơn hai người lồng chụp vào trong. Tại Phật quang chiếu xuống, hai người trên bụng huyết sắc phù văn dần dần hòa tan, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là thế. Đến lúc này, Nam Vũ Nguyệt rốt cuộc minh bạch, nguyên lai vừa mới xuất hiện huyết sắc phù văn chính là mực trong miệng huyết hà chân văn. Huyết hà tộc tu sĩ cấp cao sau khi chết, thể nội huyết hà chân văn sẽ chuyển rời đến hung thủ thể nội, dùng cái này đến báo thù đối thủ, cũng coi là một loại đồng quy vu tận thủ đoạn. Mực nói qua, Phật môn tu sĩ thần thông có thể xua tan loại này huyết hà chân văn, bây giờ xem ra đích thật là một loại khắc chế. May mà Lương luôn gặp nguy không loạn, nghĩ tới chỗ này, bởi vậy kiếm bổ huyết chỉ, trước cứu Phục Hổ tôn giả, lại từ cái sau vận chuyển Phật môn đại trận, lúc này mới cứu Nam Vũ Nguyệt cùng Phó Khai Sơn. Giờ này khắc này, Lương luôn theo kiếm tại hai quân trước trận, cũng không sốt ruột xuất thủ. Thần trí của hắn đảo qua bốn phương tám hướng, cũng ý đồ chìm vào huyết hà đáy sông, lại bị một cỗ quỷ dị lực lượng vô danh ngăn lại cản, căn bản nhìn không thấy huyết hà phía dưới biến hóa. Huyết hà tộc cát chủ bài chỉ có huyết hà chân ngôn sao? Lương luôn hai mắt nhắm lại, ẩn ẩn cảm thấy việc này không ổn. Loại này đồng quy vu tận thủ đoạn mặc dù lợi hại, nhưng giết địch 800 tự tổn 1000, nếu như chỉ dựa vào loại thủ đoạn này, chỉ sợ huyết hà tộc còn chưa đủ lấy đứng hàng bát đại thần tộc một trong. Liền trong lòng hắn nghi ngờ thời điểm, phía trước huyết hà lan lộn, lại có một đạo huyết ảnh phóng lên tận trời. Đạo này huyết ảnh khí tức tựa hồ có chút quen thuộc, Lương luôn điều động thần thức, ngưng thần xem xét, lập tức sắc mặt biến hóa. Lại sống lại rồi. Huyết ảnh bên trong tu sĩ, chính là mới vừa rồi bị Nam Vũ Nguyệt, Phó Khai Sơn, uy vô kỳ hợp lực chém giết người kia. Hắn trước khi chết, đem thể nội huyết hà chân ngôn chuyển rời đến đối thủ thể nội, nhìn qua là muốn kéo ba người đồng quy vu tận, không nghĩ tới bèn trong phiến khác, người này lại từ huyết hà đáy sông trùng sinh. Đến lúc này, Lương luôn rốt cục hiểu rõ huyết hà tộc chỗ đáng sợ. Bọn hắn tựa hồ có thể lợi dụng huyết hà chi thủy không ngừng trùng sinh, chỉ cần huyết hà không khô, những người này chính là bất tử bất diệt tồn tại. Mặc dù thực lực của những người này cũng không tính quá mạnh, nhưng sau khi chết lưu lại huyết hà chân ngôn lại có thể trọng thương đối thủ, mà chính bọn hắn sau khi chết, huyết nục thần hồn đều hóa thành huyết thủy, một lần nữa trở lại trong huyết hà, không bao lâu, liền có thể từ đáy sông trùng sinh. Bát đại thần tộc đều có thể lợi dụng hắc sơn vực đặc thù hoàn cảnh, phát huy ra khó có thể tưởng tượng chiến lực, chắc không được Đan Dương Sinh tự mình nắm giữ ân xoáy đều không thể tại thời gian ngắn tấn công xong tới. Huyết hà này tộc chỉ cần lương tựa huyết hà, cơ hội là bất bại tồn tại. No, không thể ở đây liều mạng, vẫn là trước dẫn quân rút lui, bàn bạc kỹ hơn. Chương 1895, huyết thần tử chương 1895, huyết thần tử phát giác được huyết hà tộc quỷ dị năng lực, Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền làm ra quyết định. Truyền ta xoáy lệnh, Phi Long, Phục Hổ bảo hộ, đại quân lấy tam tải cựu tuyệt trận hình chậm chậm triệt thoái phía sau, đến 300 dặm bên ngoài dừng lại. Huyết hà tộc lương tựa huyết hà, cơ hội đứng ở bất bại, tại bờ sông máu bên trên tác chiến đúng là không công ngoan, bởi vậy Lương Nôn hạ lệnh để đại quân triệt thoái phía sau. Về phần kế tiếp là đường vòng vẫn là cường công, liền chờ đến an toàn địa phương lại tính toán sau. Chúc quân các bộ tướng sĩ nghe mệnh lệnh của hắn, không chút do dự, lập tức bắt đầu chỉ huy thuộc hạ triệt thoái phía sau. Triệu Dực, Nam Hổ Nhị người bảo hộ, Phổ Độ Thiên Âm trận Phật quang đầy trời, chống đỡ máu thú cùng huyết ảnh công kích, Triệu Dực bọn người thì là vừa đánh vừa đi, tiểm hộ đại quân chậm chậm rút lui. Nhưng vào lúc này, huyết hà bỗng nhiên kịch liệt lan lộn, một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra, để Nam Huyền 10 vạn đại quân đều không rét mà run. Triệu Dực, Phục Hổ tôn giả trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, liền ngay cả Lương Nôn cũng là khẽ nhíu mày. Sau một khắc, huyết hà bỗng nhiên tách ra, một cái quái vật to lớn từ đáy sông xông ra. Quái vật này trọn vẹn ngàn trượng đến cao, toàn thân đều từ bùn máu tạo thành, trên người có vô số trương vặn bẹo dây rủa khuôn mặt, mấy trăm cây cánh tay phảng phất nhánh cây dao thoa loạn vũ. Bạo ngược khí tức từ quái vật này trên thân lan tràn ra. Đây là thứ gì? Đại bộ phận tướng sĩ trong mắt đều lộ ra một tia kinh hãi, nhất là những cái tia tu vi hơi thấp tu sĩ, đều không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Muốn đi? Si tâm vọng tưởng. Ha ha ha. Quái vật kia thể nội phát ra quỷ dị thanh âm, phản phất có ngàn trăm người tại đồng thời nói chuyện, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, cũng không biết là trên người cái nào cái khuôn mặt đang cười. Các ngươi những người ngoài này, tự tiện xông vào Hắc Sơn vực đều đáng chết. Bác Minh đáng chết, các ngươi cũng giống vậy. Đã đến nơi này, vậy liền ngoan ngoãn thành cho chúng ta huyết hà tộc huyết thực, thành vì trong chúng ta một viên đi. Ha ha ha. Cùng một thời gian, quái vật kia thể nội xuất hiện các loại thanh âm bất đồng, có người đang cười, có người đang khóc, phân loạn như mà. Chúc quân 10 vạn tu sĩ bên trong, có không ít người bị thanh âm này ảnh hưởng, ý thức xuất hiện hỗn loạn, dùng tay che lỗ tai, cơ hồ liền muốn phát điên. Cho dù là La Thiên Sơn Phổ Độ Thiên Âm trận cũng không thể tỉnh hóa. Chết đi! Quái vật kia hét lớn một tiếng, vạn đạo huyết quang từ đáy sông xoát ra, phản phất là từng đầu xích hồng tấm lụa, xẹt qua trời cao, thẳng đến đại quân đánh tới. Máu này tốc độ ánh sáng cực nhanh, đảo mắt liền tới chúc quân trước mặt, Phục Hổ tôn giả kinh hãi, vội vàng bấm một cái pháp quyết, tỏa hạ hoa sen lóe lên, chủ động ngăn tại đại quân trên không. Lương Soái, nhanh lĩnh đại quân triệt thoái phía sau, lão nạp để ngăn cản yêu nghiệt này. Phục Hổ Tôn giả một tay bấm niệm pháp quyết, một tay chuyển động Phật châu, tầng tầng Phật quang trước người ngưng tụ, hóa thành một tôn kim Phật, Thiên Thủ Thiên Nhãn, ý đồ ngăn cản chạy nhanh đến huyết quang. Phục Hổ, không thể. Lương Luân hét lớn một tiếng, quả quyết xuất kiếm, lại là thì đã trễ. Chỉ gặp kia đếm không hết huyết quang, giống như lợi kiếm xuyên thủng giữa không trung kim Phật, đồng thời cũng đâm xuyên qua Phục Hổ Tôn giả hộ thể kim quang. Phục Hổ Tôn giả kêu lên một tiếng đau đớn, từ kim liên bên trên rơi xuống, vết thương băng liệt, máu tươi dâng trào. Sư thúc, phía dưới vang lên lo lắng gọi, La Thiên Sơn đệ tử đều đánh tới, vững vàng tiếp được từ giữa không trung rơi xuống Phục Hổ Tôn giả. Những cái kia huyết quang còn muốn lại truy kích, lại bị một đạo kiếm quang ngăn lại, chỉ gặp sấm sét vang rội, kiếm khí lao nhanh, một đầu tử sắc lôi long ở giữa không trung vòng chuyển, đem truy kích mà đến huyết quang đều quấy thành huyết vụ. Thử, một cái cũng đừng hòng đi. Trong huyết hà quái vật phát ra tiếng kêu chói tai, mấy trăm con cánh tay đồng thời bung dậy, chỉ gặp giữa không trung huyết quang hướng bốn phía quét tán, thế mà hình thành một cái cự đại kết giới, đem trước sau trăm dặm mây trắng đạo đều bao phủ ở bên trong. Đều là của ta huyết thực, đều là miệng của ta lương, tới đi, chúng ta hợp làm một thể. Trong tiếng cười lớn, quái vật kia đồng thời giơ lên hơn 30 cánh tay, cách không một chảo. Chúc quân trên không lập tức xuất hiện từng cái huyết sắc vòng xoáy, theo vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, một cỗ quỷ dị không hiểu hấp lực từ đó truyền ra. Chúc quân bên trong có chút tu vi không đủ, khống chế không nổi thân thể, hướng lên đằng không mà lên, người chung quanh kéo đều kéo không ở, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị hút vào vòng xoáy. Mỹ vị, quả nhiên là mỹ vị. Các ngươi ngoại giới tu sĩ huyết đục tư vị so mặt khác bảy tộc đều tươi đẹp hơn. Hừ. Ngay tại quái vật kia bản thân say mê thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó là một đạo hắc sắc kiếm quang lăng không bổ tới. Vội vã muốn chết. Vậy ta thành phần ngươi. Quái vật cười lớn một tiếng, lại có mấy chục con cánh tay giơ lên cao cao, chỉ gặp trước mặt nó huyết hà kịch liệt lan lộn, một lát sau từ đáy sông rỗi ra một con to lớn huyết thủ, gắt gao cầm chạy nhanh đến kiếm quang. Kiếm quang biến mất, kiếm khí cũng đều tiêu tán. Quái vật kia tiếng cười càng thêm đắc ý, thế nào, các ngươi không phải rất lợi hại a? Liên cái này chút thủ đoạn cũng nghĩ xông qua chúng ta huyết hà tộc lãnh địa. Nam U Nguyệt, Hồng Vân bọn người xa xa trông thấy, lập tức bấm một cái pháp quyết, muốn chạy đến trợ giúp Lương Nôn. Không cần bọn ta. Lương Nôn cũng không quay đầu lại, truyền âm nói, con quái vật này giao cho ta một người đối phó là được, các ngươi cùng huyết hà tộc tu sĩ khác chiến đấu, cần phải hiểm hộ đại quân an ổn rút lui. Nhưng đại soái ngươi. Nam U Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm, vật này không làm gì được ta. Lương Nôn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay thay đổi cái pháp quyết. Chỉ gặp giữa không trung con kia to lớn huyết thủ đột nhiên chấn động một cái, ngay sau đó đã nhìn thấy từng cái sâu hấp động không thấy đáy xuất hiện tại huyết thủ mặt ngoài, điên cuồng thôn phệ chúng quanh huyết thủy. Làm sao có thể? Ngươi! Quái vật kia quát to một tiếng, huyết thủ bóp càng thêm dùng sức, đã thấy lô đen càng lúc càng lớn, kiếm khí tứ tán mà ra, những nơi đi qua, huyết thủy cũng hóa thành hư vô, phản phất chưa từng tồn tại. Ầm! Một tiếng vang trầm, huyết thủ ở giữa không trung nổ tung, hóa thành xóa tung huyết vụ, mà tại trong huyết vụ, ẩn ẩn có thể thấy được một đóa màu đen kiếm liên xoay chậm chậm. Xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Lương Nôn cười lạnh một tiếng, màu đen kiếm liên hướng quái vật kia phần bụng đánh tới. Cùng lúc đó, Tử Lôi Thiên Âm kiếm cũng hóa thành một đầu lôi long, từ trên trời giáng xuống, một kiếm bổ về phía gáy của nó. Ngoại tộc tu sĩ, chớ có cản rỡ. Quái vật kêu to lên, một cánh tay cấp tốc biến lớn, chừng trăm trượng dài, đưa tay hướng huyết hà đáy sông một chảo, vậy mà bắt lên đến một cây huyết hồng sắc côn trạng binh khí. Binh khí kia cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì gen đúc mà thành, toàn thân đều bị huyết quang bao trùm, mặt trên còn có huyết hà tộc chân văn ấn ký, tản mát ra hung lệ khí tức. Đang, một tiếng vang thật lớn, quái vật giơ lên máu đồng. Chặt Lương Nôn lôi đỉnh một kiếm. Cùng lúc đó, trên người nó trăm tờ quái mặt đồng thời thét lên, từ miệng bên trong phun ra từng đầu tinh hồng lưỡi dài, cuốn lấy chạy nhanh đến màu đen kiếm liên. Mặc dù không ánh sáng kiếm kinh nhận chứa hắc ám pháp tắc, có thể tiêu di đối thủ pháp thuật thần thông, nhưng những này quỷ dị lưỡi đỏ lại có thể không ngừng tái sinh mặc cho màu đen kiếm liên như thế nào chuyển động, đều không thể hoàn toàn tiêu diệt lưỡi đỏ, phản mà bị nhốt ngay tại chỗ. Quái vật kia dùng đại thần thông tiếp nhận Lương Nôn hai đạo kiếm quang, đang chuẩn bị phản kích, đã thấy không trung lại là một đạo kiếm quang rơi xuống. Phù du kiếm hoàn thẳng tắp đâm vào quái vật đỉnh đầu, từ trên xuống dưới, một kiếm quán thông. Cùng lúc đó, quái vật sau lưng hư không lóe lên, định quang kiếm hoàn bay ra, ngang một kiếm, đưa nó chặn ngang mà chém. Hai đạo kiếm quang, một thanh một ngân, ở giữa không trung hoạch xuất ra một cái thập chữ. Theo hai đạo kiếm quang giao thoa mà qua, đầu này quỷ dị quái vật cũng bị cắt thành bốn cái cự đại khối thịt, vô số huyết dịch phun ra đến, phảng phất núi lửa bộc phát. Hào kiếm pháp. Nam Huyền đám người xa xa thấy cảnh này, cũng không khỏi đến hoan hô lên, theo bọn hắn nghĩ vô cùng cường đại quái vật, thế mà cũng ngăn không được nhà mình đại soái lăng lệ mũi kiếm. Nhưng còn không đợi đám người cao hứng bao lâu, kia huyết hà mặt sông lần nữa lan lộn, vô số máu tươi đi ngược dòng nước, trong thời gian cực ngắn ngưng tụ thành hình. Lại là một cái giống nhau như lúc quái vật, ngay cả khí tức đều cùng trước đó hoàn toàn giống nhau. Ha ha ha, ngươi giết không được ta. Quái vật kia điên cuồng cười to, bất luận thần thông của ngươi pháp thuật như thế nào lợi hại, chỉ cần là tại cái này trong huyết hà ta liền đứng ở bất bại. Cho dù ngươi có thể giết ta lần một lần hai, nhưng luôn có sức cùng lực kiệt thời điểm, đến lúc đó ngươi liền chết chắc. Lương Luân nghe lời nói này, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Nói đến tích huyết trùng sinh, tốt như chính mình cũng có thể. Nhưng hắn không muốn sóng tốn thời gian, càng không muốn tại 10 vạn đại quân trước mắt bại lộ át chủ bài, bởi vậy cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay quyết lại bóp. Bốn đạo kiếm quang không giữ lại chút nào, từ trên trời giáng xuống, hướng quái vật kia phát khởi một vòng mới tiến công. Ngay tại Lương Nôn xuất lĩnh đại quân cùng huyết hà tộc kịch chiến đồng thời, ở xa mây trắng đạo ở ngoài mấy ngàn dặm một cái sơn gốc, lúc này lại là quỷ dị phi thường. Sơn cốc này mười phần bí ẩn, nội bộ đều vì tinh hồng chi sắc, trên vách núi đá khắc họa lít nha lít nhít phù văn ấn ký, nhập thạch ba tấc, ở giữa đều từ máu tươi bổ sung. Sơn cốc chính giữa trên không trung, lơ lửng một cái cự đại hồ nước nội bộ đều là lăn lộn huyết thủy, trung quanh có 99 rễ đen nhánh xiềng xích xuyên qua, một chỗ khác thì cùng vách núi huyết sắc phù văn tương liên. Ao máu này tựa như suối phun, từ đầu đến cuối có liên tục không ngừng máu tươi từ dưới đáy toát ra, sau đó tuôn ra huyết chỉ, hóa thành 6 đầu huyết hạ, chạy xuôi đến sơn cốc bên ngoài. Huyết chỉ phía dưới, có mấy trăm người ảnh ngồi xếp bằng. Từ bề ngoài nhìn lại, những người này hẳn là huyết hạ tộc tu sĩ, bọn hắn tại huyết chỉ phía dưới ngồi xuống bất động, hai mắt nhắm nghiền, trong tay không ngừng biến hóa pháp quyết, thoạt nhìn là đang thi triển cái gì thần thông. Chỉ bất quá, phần lớn người đều chau mày, tựa hồ gặp khó khăn gì. An tĩnh như thế mà quỷ dị bầu không khí, cũng không biết kéo dài bao lâu, thẳng đến trong đó một vị lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt cổ quái, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Những người còn lại cảm giác được dị dạng, cũng nhao nhao mở to mắt, đưa ánh mắt về phía vị lão giả này. "Tộc trưởng, ngươi thế nào?" Có người lo lắng mà hỏi thăm. Lão giả không đáp, yên lặng vận chuyển thần thông, cẩn thận tra xét một lát, mới chậm rãi nói, "Vừa rồi ta cảm giác thể nội xuất hiện một tia dị dạng, khiến ta tâm thần có chút không tập trung, cũng không biết là nơi nào xảy ra sai sót." Còn lại đám người nghe xong, đều là biến sắc, kinh ngạc nói, "Người kia lại có thần thông như thế? Cách khoảng cách xa như vậy, còn có thể thương tổn được tộc trưởng hay sao?" "Không có khả năng." Lão giả mười phần trả lời khẳng định nói, kiếm của hắn tu chi pháp mặc dù lợi hại, tối đa cũng chỉ có thể chiến thắng vạn ác, nhưng muốn xóa bỏ vạn ác là không thể nào chúng ta lấy bí pháp biến trình điều khiển, càng không khả năng bị hắn thần thông gây thương tích, đây là lời nói vô căn cứ. "Tộc trưởng kia ngươi vừa rồi cảm ứng?" Có người muốn nói lại thôi. "Có lẽ chỉ là ta đa tâm đi." Lão giả lắc đầu, sau đó lại sắc mặt kiên định nói, "Thánh vực tuyệt không cho phép ngoại nhân nhúng chạm, huyễn tộc cấu kết ngoại nhân, chúng ta trước ghi lại bút chứng này, ngày sau lại đi thảo phạt, nhưng trận chiến ngày hôm nay phải tất yếu toàn diệt chi này Nam Huyền đại quân, để bọn hắn trở thành ta huyết hà tộc khẩu phần lương thực." "Tộc trưởng yên tâm, có đoạn linh chỉ huyết thủy tầm bổ, ta huyết hà tộc đều là bất tử bất diệt tồn tại, chẳng qua là nhiều tốn một chút thời gian thôi, luôn có thể đem những người ngoài này chém tận giết tuyệt." Huyết hà tộc một tên trưởng lão cười to nói. "Ừm." Lão giả nhẹ gật đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ còn muốn mở miệng nói thêm gì nữa, lại không phát ra được thanh âm nào, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, lão giả dùng tay bưng kín ngực, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Lần này, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, cũng đều biết lão giả thể nội xảy ra vấn đề. "Tộc trưởng, ngươi làm sao?" Mấy cái quan hệ tốt nhất trưởng lão bay nào tới, đỡ lung lay sắp đổ tộc trưởng. Ta giống như..." Lão giả che ngực, cảm giác thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức, sau đầu giống như là bị người dùng thiết truy hung hăng đập một cái, thần hồn cũng bắt đầu chấn động. "Nô..." Lại là rên lên một tiếng, trước mắt bao người, lão giả thân thể run lên, vậy mà tại sao lưng xuất hiện một cái cùng mình bộ dáng giống nhau hư ảnh. Kia hư ảnh nhẹ nhàng không bị khống chế, hướng lên đằng không mà lên. Cho dù lão giả đem hết tất cả vũ liếng, muốn kéo về cái này hư ảnh, nhưng thủy chung không cách nào làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái hư ảnh này cách mình càng ngày càng xa. "Kia là tộc trưởng thần hồn." Có người cả kinh kêu lên. "Chiêu hồn nhất phách, đây là vu tộc bí thuật." Huyết hà tộc tất cả mọi người kịp phản ứng, nhưng vào lúc này, sơn cốc có khẩu, vang lên thanh thúy tiếng chuông. "Đinh linh linh, đinh linh linh." Tiếng chuông mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng xuất hiện tại trong thai của mỗi người, vô cùng kỳ dị. "Chiêu hồn thánh linh, quả nhiên là vu tộc." Trong sơn cốc huyết hà tộc tu sĩ đều tại đây khắc bạo giận lên. "Vu tộc cầu tặc, dám đối với chúng ta tộc trưởng ra tay, cùng bọn hắn liều mạng." Huyết hà tộc đàn tình xúc động, mấy cái tu vi sâu hơn trưởng lão nhưng không có tự loạn trận ước, đều đi vào tộc trưởng bên cạnh, liên tục không ngừng mà đánh ra số đạo pháp quyết, trợ giúp tộc trưởng tạm thời ổn định thần hồn, không bị chiêu kia hồn thánh linh cho bắt đi. Cùng lúc đó, sơn cốc có khẩu, một đám thân mặc hắc bào, đầu đội áo choàng tu sĩ từ bên ngoài đi vào. Người cầm đầu kia, tay trái cầm một cái vu đầu quang hoa, nhìn bộ dáng cùng huyết hà tộc tộc trưởng có chút tương tự, chỉ là phía trên cắm đầy kim châm, tay phải thì cầm một chi kim sắc linh đăng, nhẹ nhàng lay động, phát ra đinh linh linh quỷ dị thanh âm. "Ha ha ha, huyết thần tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Hắc bào nam tử cười nói. "Huyết thần tử chính là huyết hà tộc tộc trưởng, hắn giờ khắc này ở mấy vị trưởng lão hiệp trợ dưới, tạm thời ổn định thần hồn của mình, nhưng sắc mặt lại có chút tiểu tụy." Chương 1896, Thủy Ao chương 1896, Thủy Ao huyết thần tử không nói lời nào, bên cạnh hắn trưởng lão lại kêu lên. "Vu Trường Thanh, nơi đây là ta huyết hà tộc nhân thánh địa, ngươi sao dám dẫn người tự tiện xông vào? Hẳn là muốn tìm lên hai tộc đại chiến hay sao? Phía ngoài tuần tra thủ vệ đâu, làm sao không thấy thông báo? Người tới, bày huyết hà đại trận, đem những này vu tộc cẩu tặc vây quanh." Mắt thấy huyết hà tộc các trưởng lão từng cái phẫn nộ gào thét, kia vu tộc nam tử lại là nở nụ cười. "Mấy vị trưởng lão không cần uổng phí sức lực, ta Vu Trường Thanh đã dám đến, như thế nào lại ngốc đến chỉ đem chút người này tay? Ngay tại các ngươi đối phó Nam Huyền đại quân thời điểm, ta vu tộc dũng sĩ đã thừa cơ phong ấn các ngươi chín thành tộc nhân, bây giờ chỉ còn lại các ngươi những lao bất tử này." "Ngươi..." Một huyết hà tộc trưởng già nghe xong, nộ khí dâng lên, đang một chút đứng lên, sau lưng huyết quang lan lộn, tựa hồ liền muốn xuất thủ, lại bị bên cạnh hắn huyết thần tử ngăn lại. Huyết thần tử dù sao cũng là tộc trưởng, mặc dù huyết hà tộc thiên tính bạo ngược, tàn nhẫn thị sát, nhưng ở cái này thời khắc nguy cơ, hắn coi như có thể bảo trì bình thản. "Vu Trường Thanh, ta huyết hà tộc cùng ngươi vu tộc mặc dù từng có mấy lần phân tranh, nhưng cũng không tính được thâm cừu đại hận a. Huống chi ngoại tộc xâm lấn về sau, chúng ta đã ký kết đồng minh ước hẹn, ước định không xâm phạm lẫn nhau, cộng đồng chống cự ngoại địch. Vì sao các ngươi vu tộc muốn bội ước?" Đồng minh. Vũ trưởng Thanh Long mày nhíu lại, cười ha ha nói, ai cùng các ngươi là đồng minh? Huyết Hà tộc minh ngoan bất linh, thông thái rộng, trong mắt ta, các ngươi chính là lớn nhất chướng ngại vật. Sở dĩ ký kết minh ước, bất quá là vì để các ngươi buông lòng cảnh giác mà thôi. Ngươi, cho dù là huyết thần tử, giờ phút này cũng thật sự nổi giận, quát, lớn mật Vũ trưởng Thanh, ngươi muốn làm gì? Hẳn là muốn vi phạm tổ huấn. Hừ, tổ tông kia một bộ đã sớm quá hạn, ngươi nếu là có oán khí, liền giữ lại sau khi chết đi cùng các tổ tiên nói đi. Vũ trưởng Thanh lạnh hừ một tiếng, không chút do dự, đem phất ống tay áo một cái, quát, giết cho ta, huyết hà tộc trên dưới, một tên cũng không để lại. Rõ. Sau lưng tất cả mọi người lên tiếng, xông nhập trong sân gốc, vận chuyển các loại thần thông phép thuật, hướng huyết hà tộc tu sĩ đánh tới. Nên địch. Huyết hà tộc nhân cũng không cam chịu yếu thế, tại mấy vị trưởng lão dẫn đầu dưới, thôi động huyết hà thần thông, mượn nhờ đỉnh đầu đọa linh chỉ lực lượng đối chiến tu sĩ vu tộc. Song vương các có mấy trăm người, đều là hai tộc bên trong tinh nhuệ, tu vi kém nhất cũng tương đương với nhân tộc thông huyền chân quân, bởi vậy trong sơn cốc bạo phát một trận kịch chiến, các loại hào quang bay loạn, pháp thuật dư ba khuyết tán ra, đem hư không đều xé rách. Nếu không phải sơn cốc trên vách đá có huyết hà tộc chân ngôn phù văn, chỉ sợ sớm đã bị song phương đấu pháp dư ba phá hủy, hóa thành một vùng phế tích. Trên chiến trường, Vũ trưởng Thanh cầm trong tay kim sắc linh đan, nhẹ nhàng lay động, lập tức liền có sóng gợn vô hình khuyết tán ra. Mấy cái huyết hà tộc tu sĩ né tránh không kịp, bị tầng này gợn sóng quét trúng, lập tức tay chân như nhũn ra, ngay cả pháp quyết đều bóp không ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tu sĩ vu tộc pháp thuật thần thông rơi trên người mình, bị đánh cái hồi phi yên diệt. Chó cùng rất dậu thôi. Vũ trưởng Thanh cười một tiếng dài, đông dương đằng không bay lên, cầm trong tay kim sắc linh đan chấn động, lập tức liền có một vệt kim quang bay ra, thẳng đến trên sơn cốc chống không huyết chỉ đánh tới. Dừng tay. Nguyên bản ký tức hệ bại huyết thần tử thấy cảnh này, lập tức đằng không mà lên, hai tay kết một cái cổ quái pháp ấn, chỉ thấy đỉnh đầu huyết quang vận đạo, hội tụ thành một đầu huyết hà, hướng Vũ trưởng Thanh đánh ra kim quang cọ rửa mà đi. Ầm. Trong tiếng nổ, huyết hà đảo lưu, kim quang cũng tiêu tán, huyết thần tử cùng Vũ trưởng Thanh riêng phần mình lui về phía sau trăm bước. Vũ trưởng Thanh, ngươi thật là ác độc. Ngươi đối đọa linh chỉ ra tay, là nghĩ diệt ta huyết hà tộc truyền thừa sao? Huyết thần tử bán hận nói. Ha ha ha. Vũ trưởng Thanh cười ha hả, ta biết, chỉ cần đọa linh chỉ không hủy, các ngươi huyết hà tộc liền có thể không ngừng trùng sinh, cái này trong hồn là các ngươi nhất tộc tất cả chân linh đầu nguồn. Chỉ tiếc, ngươi chúng ta vu thuật, hiện tại chân linh không cách nào ly thể, cũng liền không cách nào trở lại đọa linh chỉ bên trong trùng sinh. Nói xong, đem linh đang lay động, huyết thần tử sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Huyết thần tử nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ hỏi. Hừ, nhiều lời vô ích, chúng ta tám tộc vốn là thủy hỏa bất dung, hôm nay liền để huyết hà tộc tan biến tại thế. Vũ trưởng Thanh cười lạnh một tiếng, đem tay trái vu đạo qua hoa hướng lên ném đi, tay phải linh đang dao động, từng đạo kim quang bắn ra, đem kia vu đạo qua hoa đâm cái thủng trăm ngàn lỗ. Nô. Huyết thần tử kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân thể xuất hiện từng cái lỗ thủng, máu tươi phun ra ra, thương thế cực nặng, còn như nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Vũ trưởng Thanh, ta liều mạng với ngươi. Một đạo huyết quang chạy nhanh đến, lại là huyết thần tử thi triển thiêu đốt tinh huyết bí pháp, cưỡng ép vận chuyển máu đạo bí thuật, làm được bản thân hồi quang phản chiếu. Mắt thấy huyết hà chi lực cọ rửa mà đến, đem Vũ trưởng Thanh bao phủ ở bên trong, cái sau lại là không loạn chút nào, trong tay pháp quyết vừa bấm, hiện ra 9 cái giống nhau như lúc chính mình. Đinh linh linh, kim sắc linh đang lay động, 9 cái Vũ trưởng Thanh hướng phương hướng khác nhau bay đi, huyết thần tử nhất thời phân không rõ thật giả, chỉ có thể đem huyết hà chi lực chia 9 cố, phân biệt truy sát 9 người. Đúng lúc này, một sợi khói xanh bỗng nhiên tại huyết thần tử sau đầu xuất hiện, vô sắc vô vị, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, hốt mạnh đến một ngụm, lập tức cảm giác trời đất quay cuồng. Ta cái này vu độc tư vị như thế nào a? Đương theo lấy cười lạnh một tiếng, Vũ trưởng Thanh xuất hiện sau lưng huyết thần tử, dùng tay vồ một cái, hút vào đối phương đỉnh đầu, sau đó công pháp vận chuyển, huyết thần tử lập tức tiếng kêu rên liên hồi, hai mắt đều lật lên. Huyết thần tử, thực lực của ngươi không gì hơn cái này, cho dù dùng đốt mệnh chi pháp khôi phục lại toàn thắng thời kỳ lại có thể thế nào? Nếu như bạn ác ở đây, ta có lẽ còn kiêng kỵ ba phần, nhưng ngươi đem nó phái đi ngăn cản Nam Huyền đại quân, từ một khắc kia trở đi, các ngươi huyết hà tộc khí số liền lấy hết. Nói xong, dùng sức vừa bấm, năm ngón tay đều thật sâu bóp vào đối thủ đỉnh đầu bên trong. A! Huyết thần tử tiếng kêu rên liên hồi, thân thể run như run rẩy. Mắt thấy khí tức của hắn càng ngày càng yếu, ánh mắt nhưng dần dần trở nên điên cuồng lên. "Tốt, Vũ Trường Thanh, đây là ngươi bức ta. Đã ngươi muốn diệt ta huyết hà toàn tộc, vậy ta cũng sẽ không để ngươi sống mà đi ra tòa sơn cốc này, mọi người cùng nhau chết đi." Nói xong, huyết thần tử thân thể cấp tốc bành trướng, mấy trăm cái quỷ dị chữ bằng máu xuất hiện tại ngực, một cỗ kinh khủng uy áp bắt đầu trong sơn cốc tràn ngập. Lại là chiêu này, huyết hà chân ôn. Vũ Trường Thanh hai mắt nhắm lại, trong mắt lại không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Chỉ tay một cái, một vệt kim quang từ đầu ngón tay bay ra, chui vào huyết thần tử thể nội, nguyên bản còn tại bành trướng thân thể trong nháy mắt dừng lại, giống như bị đâm thủng bóng ra, thể nội linh lực phát triển mạnh mẽ. Cùng lúc đó, ngực chữ bằng máu cũng cấp tốc trở nên mờ nhạt, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, liền từ huyết thần tử ngực hoàn toàn biến mất. Ngươi! Huyết thần tử mở to hai mắt nhìn, nghĩ muốn nói chuyện, lại không phát ra được mấy cái âm tiết, chỉ có thể là không có chút ý nghĩa nào hò hét. Ha ha! Vũ trưởng Thanh cười nhạt một tiếng, nhìn qua hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Huyết thần tử, ngươi cũng quá coi thường ta. Ta Vũ trưởng Thanh đã xuất hiện ở đây, há lại sẽ không có vạn toàn chuẩn bị đâu. Từ khi nửa năm trước trận đại chiến kia về sau, tất cả mọi người biết huyết hà của các ngươi chân văn bị Phật pháp khắc chế. Nói xong câu đó, tay phải bỗng nhiên dùng sức, huyết thần tử thần hồn cấp tốc khô héo, tinh huyết trong cơ thể tất cả đều bị rút khô, chỉ còn lại một miếng da bao xương, hai mắt đều lõm vào.
Ngươi chết không yên lành.
Nói xong cuối cùng câu nói này, huyết thần tử nguyên thần, chân linh đều bị đánh tan, không còn có nửa điểm khí tức lưu lại.
Hừ.
Vũ trưởng thành cười lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, từ huyết thần tử trong thi thể bay ra một viên kim sắc viên đan dược, xem ra hẳn là Phật môn cao tăng viên tịch sau lưu lại xá lợi, mặt trên còn có một đầu kim long đồ án. Đem xá lợi cất kỹ, xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía đỉnh đầu đoạ linh chỉ. Sau một khắc, vũ trưởng thanh độn quang vút lên, nhảy lên đoạ linh chỉ phụ cận xích sắt, sau đó toàn lực vận chuyển thần thông, hai tay cách không vỗ. Một cái cự đại màu đen trưởng ấn xuất hiện tại đoạ linh chỉ trên không, từ trên trời giáng xuống, một trưởng vỗ tại máu trong ao. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, đoạ linh chỉ bị đập đến vỡ nát, huyết thủy điên cuồng tuôn ra, đảo mắt liền ngâm hơn phân nửa cái sơn cốc. Vũ trưởng thanh cũng không quay đầu lại, trong miệng nói lẩm bẩm, vẫy tay một cái, từ huyết chỉ đáy ao bắt trở lại đồng dạng sự vật. Chỉ thấy là một khối phiến đá, toàn thân huyết hồng, phía trên khắc họa huyền ảo khó lường phù văn, ẩn ẩn có huyết quang chớp động. Nhìn trong tay khối này phiến đá, vũ trưởng thanh sắc mặt hưng phấn, ánh mắt lộ ra ít có vẻ kích động. Cuối cùng cũng đến tay. Tự lẩm bẩm nhất thanh, vũ trưởng thanh hai mắt nhắm lại, đem kia phiến đá cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong nhận chứa đồ. Sau đó, xoay người lại, nhìn về phía trong sơn cốc chính đang chém giết lẫn nhau chiến trường, vung tay cao giọng nói, vũ tộc các dũng sĩ, đoạ linh chỉ đã hủy, huyết hà tộc cũng không còn cách nào trùng sinh, hôm nay chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Giết, một tên cũng không để lại. Vũ tộc cao thủ đều giết đỏ cả mắt, căn bản không cần vũ trưởng thành tới nhắc nhở, lúc này là gặp người liền giết, cả cái sơn cốc đã sớm núi thây biển máu. Xoát, một đạo kiếm quang rơi xuống, trước mặt quái vật lần nữa bị kiếm khí gây thương tích, nhưng nó lại không sợ hãi chút nào, ngược lại cười ha ha, vô dụng, ta là huyết hà tộc mấy đời tu sĩ dùng chân linh dung hợp mà thành, bất tử bất diệt. Cho dù ngươi thần thông mạnh hơn, luôn có kiệt lực một khắc này, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Nói xong, trong tay tinh hồng đại bổng đống nhiên vung đến, một gậy đánh tới hướng Lương Nôn đỉnh đầu. Cái này đại bổng bên trong ẩn chứa hung sát chi khí, còn chưa tới gần liền có huyết quang xuất hiện tại Lương Nôn bốn phía, phản phất từng cái trùng hút máu, liều mạng muốn chui phá hắn hộ thể kim quang, tiến tới bóc lột đến tận xương thủy, đem huyết đục của hắn ăn xong lau sạch. Còn tốt Lương Nôn có kiếm khí hộ thân, bốn loại kiếm khí ẩn chứa pháp tắc khác nhau chi lực mặc cho huyết quang thiên ti và lũ, đều gần không được thân, bị kiếm khí từng cái đâm xuyên. Đang, một tiếng vang dọn, lại là Lương Nôn dùng Tử Lôi Thiên Âm kiếm giữ lấy quái vật binh khí, sau đó lấy tay chỉ một cái, phụ du, hắc liên, định quang ba kiếm từ phương hướng khác nhau chém tới, một mực khóa chặt trong huyết hà quái vật. Quái vật kia cũng biết lợi hại, trên người mấy trăm tấm gương mặt đồng thời thét lên, tinh hồng lưỡi dài phun ra, muốn ngăn cản kiếm quang. Lưỡi dài mặc dù quỷ dị, ngăn cản một đạo kiếm quang, lại ngăn không được ba đạo kiếm quang, ngoại trừ định quang kiếm bên ngoài, phụ du, hắc liên song kiếm một trái một phải, hướng quái vật kia bên hông một sai, lập tức đưa nó chém thành hai nửa. Quái vật kia nửa thân trên bay lên cao cao, lại không có nửa điểm vẻ bề bài, một tấm trong đó gương mặt con mắt chuyển động, đống nhiên tự bạo, lộ ra một cái đấm máu cửa hàng. Còn không đợi Lương Nôn kịp phản ứng, chỉ thấy kia cửa hàng bắn ra một đạo huyết quang, đảo mắt đến trước mặt, hóa vì một cái to lớn huyết sắc lồng giam, đem nó phong ấn ở bên trong. Ha ha ha, ngươi giết ta vô dụng, giết ta lập tức liền có thể phục sinh, nhưng ngươi chỉ cần chúng ta một chiêu nửa thức đợi lát nữa coi như không dễ chịu. Quái vật kia mặc dù bị chém thành hai nửa, vẫn giữa không trung làm càn cười to. Lương Nôn sắc mặt băng lãnh, không để ý đến đối phương, tại huyết sắc trong lồng giam thanh kiếm quyết vừa bấm, nhưng gặp tử, thanh, ngân, hắc tứ sắc kiếm quang tung hoành không ngừng, lần nữa đem quái vật kia chém thành mấy trăm cái mảnh vỡ. Trong đó không ít toái thi bên trên còn bảo lưu lấy không trọn vẹn khuôn mặt, lúc này đều là một mặt vẻ trào phúng. Có khuôn mặt hét lớn, ngươi đã bị ta phong ấn, đợi ta chân linh trùng sinh, lại đến hảo hảo bảo chế ngươi. Có khuôn mặt nói, không tệ, chúng ta là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ cần. Lời còn chưa nói hết, rơi vào trong huyết hà khuôn mặt đống nhiên cảm ứng được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, để thành kêu lên, chuyện gì xảy ra, vì sao? Vì sao chữa trị không được thương thế? Lương Nôn xa xa nghe thấy, trong lòng hơi động, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp trong huyết hà. Những cái kia toái thi khối thì không có cùng trước đó đồng dạng một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ, mà là thuận dòng nước chậm rãi chìm xuống. Từ ngực, từng cái bọt máu xông ra, lại là kia từng trương quái mặt trầm nhập đáy sông. Ta làm sao không phục sinh được? Chẳng lẽ là đoạ linh chỉ? Quái vật thanh âm càng ngày càng mơ hồ, dần dần bị huyết thủy bao trùm. Cuối cùng, đầu này làm cho người buồn nôn quái vật chìm vào đáy sông, không còn có nổi lên mặt nước. Huyết hà tộc tu sĩ không thể sống lại. Đang tác chiến nam huyền tu sĩ cũng phát hiện điểm này. Huyết hà tộc tu sĩ càng ngày càng ít, bỏ mình về sau sẽ không còn từ đáy sông trùng sinh. Tại Nam U Nguyệt, Hồng Vân, Vương Sùng Hóa cùng tứ phương đại tướng chỉ huy dưới, Trúc quân bắt đầu phản công, lấy tam tài cựu tuyệt trận vì trận hình, chủ động trùng sát huyết hà tộc tu sĩ. Muốn nói huyết hà tộc tu sĩ bản thân cũng không mạnh, sở dĩ khó chơi, không bên ngoài hai điểm, một là huyết hà chân ngôn, một là trùng sinh năng lực. Bây giờ bọn hắn triệt để đánh mất trùng sinh năng lực, huyết hà chân ngôn lại bị La Thiên Sơn Phật pháp khắc chế, ở đâu là Trúc quân đối thủ? Không ra một lát, Trúc quân đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, đem gần một nửa huyết hà tộc tu sĩ bị chém giết, còn lại chạy trối chết, nhưng cũng bị Đường Kiếp Chi, Thiên Tà Ma Quân, Tô Mục Vân chờ tứ phương đại tướng lãnh binh chặn giết. Đại cục đã định. Lương Nôn tại huyết sắc trong lồng giam cong ngón đúng ra, kiếm khí tứ tán, trong nháy mắt liền rách quái vật kia bày ra lồng giam. Đối phương đương nhiên không phong được hắn, chỉ là thật muốn đánh Lương Nôn cũng không làm gì được quái vật kia. Lấy thực lực của hắn, nếu như không sử dụng luân hồi lĩnh vực, còn thật không có cách nào có thể giết chết quái vật này. Vốn cho rằng là một trận khó chơi đại chiến,
không nghĩ tới cứ như vậy qua loa kết thúc. Kỳ quái, huyết hà tộc tu sĩ không phải có thể dựa vào huyết hà không ngừng trùng sinh a? Năng lực này làm sao đột nhiên mất hiệu lực? Lương Ngôn nhìn lên trước mặt bình tĩnh huyết hà mặt sông, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Chương 1897, Thiên Sơn sau anh chương 1897, Thiên Sơn sau anh trầm ngâm sau một lát, Lương Ngôn tìm xuống đột băng, rơi vào huyết hà mặt sông, dùng thần thức cẩn thận xem xét phía dưới cảnh tượng. Không có quái vật kia quấy nhiễu, Lương Ngôn thần thức có thể chìm xuống đến đáy sông, chỉ gặp huyết tinh chi khí vẫn như cũ hưng thịnh, nhưng lại không nhìn thấy linh lực lưu chuyển, càng không có một tia sinh khí. Hàng ngàn hàng vạn huyết hà tộc thi thể nằm tại đáy sông, mở to hai mắt nhìn, lại là không còn có trùng sinh khả năng. Quái vật kia trước khi chết nâng lên đọa linh chỉ mực trước đó cũng đã nói, xem ra là đầu này huyết hà đầu nguồn, không phải là đầu nguồn xảy ra vấn đề, mới đưa đến huyết hà tộc năng lực mất đi hiệu lực. Nghĩ tới đây, Lương Ngôn trong mắt tinh mang lóe lên, lộ ra vẻ cân nhắc. Nhưng vào lúc này, sau lưng mấy đạo đội quang phá không mà đến, lại là Nam Vũ Nguyệt, Hồng Vân hai nữ. Khởi bẩm đại soái, huyết hà tộc tu sĩ đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, chạy trốn những cái kia cũng bị tứ phương đại tướng đuổi kịp, toàn bộ chém giết. Hồng Vân mở miệng bẩm báo nói. Ừm, làm tốt lắm. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, xoay người lại, nhìn hai nữ một chút, hỏi, Uy Vô Kỳ cùng Phục Hổ Tôn giả hiện tại như thế nào, thương thế nghiêm trọng không? Uy Vô Kỳ bị huyết hà chân ngôn gây thương tích, khí tức yếu ớt, còn tốt có La Thiên Sơn cao thủ giúp dùng Phật pháp hóa giải, cuối cùng là bảo vệ bộ thân thể này, nhưng căn cơ chỉ sợ có chỗ tổn thương. Về phần Phục Hổ Tôn giả, hắn bị quái vật kia thần thông chính diện đánh trúng, đan điền đều bị phá hủy, mặc dù có La Thiên Sơn Phật pháp trấn áp thể nội sát khí, thương thế lại là khó khôi phục. Nghe Nam U Nguyệt trả lời, Lương Ngôn nhíu mày, nói, mang ta đi nhìn xem. Vâng. Hai nữ lên tiếng, mang Lương Ngôn trở về trong quân, rất nhanh liền đi tới Quy Vô Kỳ cùng Phục Hổ Tôn giả bên cạnh. Hai người này riêng phần mình nằm tại một chương hàn băng chế tạo trên giường, chung quanh dán đầy phụ lục, đem hàn băng chi khí tạm thời phong bế, không khiến cho tiết lộ ra ngoài. Đây là bạch ngọc thành linh ngọc giường có thể trấn áp thương thế bên trong cơ thể, phụ trợ chữa thương. Biết. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, bước nhanh chân đi vào hai người bên cạnh. Quy Vô Kỳ cùng Phục Hổ Tôn giả gặp hắn đến, đều dãy rủa lấy muốn đứng dậy hành lễ, lại bị Lương Ngôn một thanh đè lại. Không cần đa lễ, hai vị nếu là yên tâm có thể hay không để Lương Mỗ nhìn xem thương thế của các ngươi. Hai người đều biết hắn tại Thần Nông Sơn từng chiếm được truyền thừa, bởi vậy cười ha ha nói, Lương thần y nguyện ý trần trị, chúng ta cao hứng còn không kịp, nơi nào còn có cái gì không yên lòng. Nói xong, coi là thật liền bung ra cấm chế mặc cho Lương Nôn thần thức dò vào trong cơ thể của bọn họ. Hồi lâu sau, Lương Nôn chậm rãi mở miệng nói, vô hạn đạo hữu thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng chỉ cần xử lý thỏa đáng, hẳn là sẽ không thương tới căn cơ. Ta có một phương thuốc, có thể để trong quân luyện đan tông sư khai lò luyện chế, về sau ngày đêm phục dụng, liên tục 7 ngày, tin tưởng liền có thể khôi phục lại lúc toàn thịnh. Đương thật có thể không thương tổn căn cơ. Quy Vô Kỳ đại hỉ, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lương Luân cười nói, bản soái chưa từng nói ngoa, đã hứa hẹn ngươi, tất sẽ không nuốt lời. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quy Vô Kỳ liên tục gật đầu, thương phấn trong lòng chi tình có thể nghĩ. Dù sao ai cũng không muốn mình tu đạo con đường như vậy đoạn tuyệt, nhất là hắn loại này thiên tiêu, đến bây giờ cảnh giới, trong lòng đều có đột phá á thánh gia tâm, thậm chí ngay cả thánh nhân cánh cửa cũng chưa chắc không thể dòm bên trên dòng nó. Bởi vậy, bảo trụ căn cơ không tổn hại, đối Quy Vô Kỳ tới nói là đại ân. Lương soái, ngươi lại cứu ta một lần, lần trước là tại Ngũ Trang Sơn, đại ân đại đức thật không biết như thế nào trả. Không cần nói như vậy, ngươi cũng là quân ta bên trong một viên, bản soái không có khả năng nhìn ngươi xảy ra chuyện, chỉ là lúc sau làm việc chỉ cần cẩn thận, không thể lại giống như ngày hôm nay táo bạo. Tại hạ minh bạch. Quy Vô Kỳ nhẹ gật đầu. Lương Luân xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào Phục Hổ Tôn giả trên thân. Phục Hổ đạo hữu, ngươi đây là tội gì? Thật đến thời khắc nguy cơ, bản soái từ sẽ ra tay, cần gì phải ngươi dùng nhục thân để ngăn cản. Phục Hổ Tôn giả trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, thở dài nói, là lão nạp khinh thường coi là Phật pháp có thể khắc chế huyết hà thần thông, lại không nghĩ quái vật kia thủ đoạn như thế cường hãn, bằng vào ta ngàn năm khổ tu có được thần thông cũng không thể ngăn cản. Bát đại thần tộc có thể ngăn cản đan dương sinh một năm lâu, tất có chỗ hơn người, về sau không thể khinh thường nữa, chỉ cần vạn phần cẩn thận mới được. Lương Nôn dặn dò. Lương Soái nói cực phải. Phục Hổ Tôn giả nhẹ gật đầu. Lương Nôn trầm ngâm một lát, lại nói, ngươi thương thế nghiêm trọng, chỉ cần ta lấy treo châm chi pháp cứu chữa, về sau mấy ngày ngươi liền đi theo ta bên cạnh, đợi ta vì ngươi sắp xếp như ý kinh mạch, chữa trị đan điền về sau, ngươi lại tự hành dưỡng thương đi. Đa tạ Lương Soái. Phục Hổ Tôn giả nói lên từ đáy lòng. Lương Nôn khoát tay áo, không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu dùng treo châm chi pháp vì đó chữa thương. Chỉ một lúc sau, trúc quân lại lần nữa lên đường. Đã bình định huyết hà chi loạn, mây trắng trên đường lại cũng không có cái gì uy hiếp, về sau lộ trình trúc quân đi được 10 phần thuận lợi. Dọc theo đầu này bốn lượn tiểu đạo, một đường vượt qua vài chục tòa đại sơn, lại xuyên qua hai mảnh mê vụ chi địa, bỏ ra đại khái 8 ngày tầm đó thời gian, trúc quân rốt cục đạt tới mây trắng đạo cuối cùng. Mây trắng đạo cuối cùng là linh sản núi đỉnh núi, nơi đây vân giả bụi nhiễu, suối chảy thác tuôn, một đầu 10 dặm đến rộng thác nước, từ đỉnh núi thẳng tắp chút xuống, phảng phất một đầu ngân hà từ tầng mây bên trong rủ xuống, uy vi trắng quan. Thác nước phía dưới là một tòa hùng vĩ thành trì, trên cửa thành bảng hiệu viết ba chữ to, Linh Xà Quan. Đây là Hắc Sơn vực từ bắc hướng nam tòa thứ hai thành quan, quan bên trong thủ tướng tên là Lý Thiên Nam, tu vi thường thường, chỉ vượt qua một hai bốn khó, nhưng dưới tay hắn lại có 6 viên đại tướng, theo thứ tự là Thạch Cốt Đột, Cầu Trời, Gió Tuyết Bay, Thanh Tùng Tử, Bác Xuyên cùng một hiệu cư sĩ. 6 người này đều là phương ngoại tán tu, ẩn cư ở cực bắc chi địa Thương Minh Thiên Sơn, bởi vì hứng thú hợp nhau, thường xuyên tập hợp một chỗ uống rượu luận đạo, bị người cùng xưng là Thiên Sơn Sáu Anh. Nhắc tới Thiên Sơn Sáu Anh, vô luận là tu vi cảnh giới vẫn là thủ đoạn thần thông, đều không kém gì Lý Thiên Nam, nhưng dù sao cũng là tán tu xuất thân, mặc dù đầu nhập vào Bắc Minh, lại không làm chủ được tướng, chỉ có thể hôn cái phó tướng đương đương. Cũng may bọn hắn cũng không ngại. Thiên Sơn Sáu Anh ẩn cư nhiều năm, nhàn vân giá hạc, chỉ vì Nam Bắc chi chiến chính là chiều hướng phát triển, bất đắc dĩ bị cuốn vào trong đó, lại bởi vì tu hành đạo trưởng tại phía Bắc, nếu như không tuân, chỉ sợ Thiên Sơn Sáu Anh sớm liền thành Thiên Sơn Sáu Thi, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Lý Thiên Nam tự biết thực lực không bằng 6 người, bởi vậy khách khách khí khí với bọn họ, tất cả đãi ngộ chỉ nhiều không ít, xem như cho đủ mặt mũi. Linh xà quan trước mặt Thiên Sơn Tuyết Bay trận chính là từ 6 người này hợp lực sáng tạo, uy lực so kia Ngũ Hỏa Thất Cẩm trận chỉ nhiều không ít, đã từng huyết hà tộc mấy lần đến công, đều bị trận pháp này cản ở ngoài thành, cuối cùng rơi cái không công mà lui. Một ngày này, Lý Thiên Nam bỗng nhiên lòng có cảm giác, đem Thiên Sơn sau anh đều triệu tập lại, đến trong nội viện, nếu mày không nói. Sáu anh thấy thế, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Lý Tôn Quân, hôm nay triệu tập chúng ta tới đây thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Tất cả mọi người không là người ngoài, cứ nói đừng ngại a. Gió Tuyết Bay nói khẽ. Nàng là sáu anh bên trong duy nhất nữ tử, một thân màu trắng cung trang, lộ ra đoan trang trang nhã. Đại soái thế nhưng là gặp cái gì khó xử? Thanh Tùng Tử người già thành tinh, gặp Lý Thiên Nam muốn nói lại thôi, không khỏi thấp giọng hỏi. Ai ngờ, cái này hỏi một chút qua đi, Lý Thiên Nam thế mà lên tiếng khóc ồ lên. Thiên Sơn sáu anh hai mặt nhìn nhau, đều có chút không rõ ràng cho lắm, hỏi lại Lý Thiên Nam, lại là không đáp, chỉ lo khóc giống. Qua hồi lâu, Lý Thiên Nam tiếng khóc dần dần dừng, nước nở nói, các vị đạo hữu, nửa năm qua này ta với các ngươi uống rượu luận đạo, trò chuyện vui vẻ, chỉ cảm thấy là chưa bao giờ có ăn ý, thật muốn loại này thành tinh thời gian có thể một mực tiếp tục kéo dài. Đáng tiếc ra, thế sự vô thường, chúng ta duyên phận đã hết, hôm nay xin từ biệt đi. Thiên Sơn sáu anh nghe xong, đều lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu, trong đó Thanh Tùng Tử nhíu mày hỏi, Lý tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Chư vị có chỗ không biết. Lý Thiên Nam thở dài nói, năm đó ta thăm dò bí cảnh lúc, từng tại một vô danh trong động phủ tìm được một bản cổ tịch, kia trong cổ tịch ghi lại mật văn cũng không phải là tu hành tranh đấu chi pháp, mà là huyền diệu thuật tính toán. Cho nên Lý Mỗ mặc dù thủ đoạn thần thông, thuật tính toán lại có chút hòa hợp, hôm nay đột phát thiên nhân cảm ứng bấm ngón tay tính toán, biết là đại họa lâm đầu, chính cũng không thể tránh. Lý Mỗ không muốn thay bay vạ gió, cho nên mời mấy vị đạo hữu nhanh chóng rời đi. Đám người nghe xong, đều là trong lòng giật mình, nhưng cũng càng bị không hiểu, trong đó một hiệu cư sĩ ngạc nhiên nói, Lý Tướng Quân, ngươi tự thân có độ 4 khó khăn tu vi, trấn thủ linh xà quan, ngoài có Thiên Sơn Tuyết Bay trận chống cự dị tộc, bên trong có 9 vạn tinh binh tạo điều kiện cho ngươi phân công, lại thêm chúng ta 6 vị lao hưu phụ tá ngươi, làm sao lại đại họa lâm đầu rồi? Đúng à, Hắc Sơn vực 8 đại dị tộc mặc dù lợi hại, nhưng bọn hắn nhất định phải mượn nhờ hoàn cảnh đặc định mới có thể phát huy ra tương ứng thực lực, ta chờ chết thủ linh giáng quan, cho dù bọn hắn có 3 đầu 6 tay cũng công không tiến bảo. Lý Tướng Quân có phải hay không quá lo lắng, hoặc là thôi diễn có sai? Lý Thiên Nam nghe xong, lại là lắc đầu, thở dài, linh xà quan đại họa lâm đầu, lại không phải bắt nguồn từ dị tộc, mà là phương Nam đối đầu. Cái gì? Lần này, Thiên Sơn sáu anh đều kinh hãi, liếc nhìn nhau, cũng không biết là nên tin tưởng Lý Thiên Nam vẫn là không nên tin tưởng. Lý Tướng Quân, cái này không thể nói lung tung được, Nam Huyền chủ lực rõ ràng tại Long Hồ Quan, nơi này là Bắc Minh hậu phương, hoàn cảnh hiểm ác, còn có dị tộc cắm dễ, đừng nói vô sinh cốc táng hồn lĩnh dạng này hiểm ác chi địa chính là huyết hà tộc chiếm cư mây trắng đạo bọn hắn cũng không qua được. Cầu chơi trầm giai nói, không tệ. Thạch Cốt Đột cũng nhẹ gật đầu, nói, những cái kia huyết hà tộc tu sĩ đương thật khó dây dưa, chỉ cần dựa vào huyết hà, bọn hắn chính là bất tử bất diệt tồn tại. Năm đó đại soái phát binh 100 vạn, cũng không có tiêu diệt những này tạp toái, ngược lại bị kiềm chế, đến cuối cùng thả chạy huyết tộc tu sĩ. Theo ta thấy, trừ phi là Nam Huyền chín đại á thánh hoặc là Ninh Bất Quy đích thân đến, nếu không không có khả năng sống qua huyết hà tộc lãnh địa. Kia không cần suy nghĩ, căn cứ đáng tin tình báo, chín đại á thánh đề cử Ninh Bất Quy vì minh chủ, lại thêm quân thiên thành thần nông hố, đều đã xuất hiện ở chính diện chiến trường, tiến đánh Long Hổ Quan đi. Nếu không đại soái cũng sẽ không bỏ rơi nơi này chiến cuộc, đội vội vàng vàng mang binh trở về. Thiên Sơn sáu anh một trận thương nghị, đều cảm thấy Lý Thiên Nam là buồn lo vô cớ. Nhưng Lý Thiên Nam lại là cao mày, sắc mặt kiên định nói, Lý Mộ thuật tính toán chưa hề đi ra sai lầm, các vị đạo hữu không cần nói nữa tốt xấu quen biết một trận, bây giờ đại nạn lâm đầu, ta không đành lòng nhìn các ngươi táng thân ở đây, vẫn là nhanh mau đảo mạng đi thôi. Lý Tướng Quân. Thanh Tùng Tử bỗng nhiên lên giọng, kêu lên, ngươi không khỏi cũng quá coi thường Thiên Sơn sáu anh đi. Lúc trước chúng ta gia nhập Bắc Minh, bởi vì là tán tu xuất thân, khắp nơi nhận chèn ép, nếu không phải đạo hữu bên vực lẽ phải, về sau lại nhiều gia duy hộ, chỉ sợ ta huynh đệ 6 người đã sớm thọc cái soạn. Hiện nay, đừng nói Nam Huyền đại quân chưa chắc sẽ đến, liền coi như bọn họ thật đánh tới, chúng ta cũng muốn cùng ngươi một đạo tử thủ linh xà quan. Không tệ. Thạch Cốt Đột, Cầu Trời, Gió Tuyết Bay mấy người cũng đều đồng nói, Lý tướng quân gặp nạn, chúng ta tuyệt không lùi bước, thể cùng tướng quân cùng tiến thối. Các ngươi. Lý Thiên Nam nhìn trước mắt sắc mặt kiên định 6 người, trong lúc nhất thời nỗi lòng chập trùng, thật lâu khó bình. Đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, giống như sấm sét giữa trời quang, từ đỉnh đầu truyền đến. Lý Thiên Nam, Thanh Tùng Tử bọn người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa, một cái thác nước giống như ngân hà, từ linh xà núi đỉnh núi tầng mây bên trong đổ xuống. Mà đang bay thác nước phía trên, mấy trăm đầu chiến thuyền khí thế bằng bạc, xuôi dòng thẳng xuống dưới, nhưng gặp hàn quang lạnh lẽo, khí tức túc sát, từng cái thâm bất khả chắc tồn tại đứng ở chiến thuyền bong tàu, nhìn qua không thể ngăn cản. Quả thật là Nam Huyền đại quân. Đến giờ này khắc này, Thiên Sơn sau anh rốt cục tin tưởng Lý Thiên Nam, không nghĩ tới nhất không chuyện có thể xảy ra vẫn là phát sinh. Nam Huyền xâm phạm, truyền ta tướng lệnh, mở ra hộ thành cấm chế, chuẩn bị nên địch. Lý Thiên Nam hét lớn một tiếng, đem lệnh kỳ huy động, trong thành tu sĩ lập tức công việc lù đủ lên, có người đi khởi động cấm chế, có người đi bại binh bố trận, tựa hồ cũng biết đại họa lâm đầu, nhưng không có một người lùi bước. Về phần Thiên Sơn sáu anh, nhìn nhau một chút, đều là âm thầm gật đầu, trên mặt lộ ra quả quyết chi sắc. Lý Thiên Nam là tuyệt đối sẽ không bỏ thành mà chạy, chúng ta muốn cùng hắn cùng tồn vong. Ừm. Sáu tâm ý người đã định, chỉ nghe Thanh Tùng Tử hét dài một tiếng, dẫn đầu lên đầu tường, nắm tay tại bên hông hồ lô vỗ một cái, lập tức xoát ra một đạo thanh quang, phô thiên cái địa, đem trước cửa thành trăm dặm phương viên đều bao phủ ở bên trong. Hào quang bao phủ phía dưới, sinh ra ngàn vạn quả thanh tùng, xanh ngắt ướt át, đảo mắt liền thành một mảnh rừng rậm. Cùng lúc đó, mặt khác năm người cũng đều leo lên đầu thành, trong đó gió tuyết bay nâng một tỷ bà, ở cửa thành bên trên nhẹ nhàng đặt đấu, phía trước lập tức nổi lên cuồng phong, lưu loát đông tuyết chống rông xuất hiện, đem rừng tùng biến thành tuyết rừng. Cầu trời cầm một sáo ngọc, địch âm vang lên, lập tức liền có ngọc long tại trong gió tuyết xuất hiện. Một hiệu cư sĩ cầm trong tay bút vẽ, ở giữa không trung vẩy mực vẽ tranh, trong rừng tùng lập tức xuất hiện hiệu bảy, linh lực lưu chuyển, huyền diệu khó lường. Bác Xuyên, Thạch Cốt Đột cũng đều nhảy vào trong gió tuyết, tự mình chủ trì trận pháp, nhưng gặp cuồng phong gào thét, đông tuyết bay tán loạn, thanh tùng ngàn vạn, lại có hiệu bảy, ngọc long ẩn thân trong đó, cộng đồng tạo thành một cái huyền diệu trận pháp, ngăn cản tại cửa thành trước đó. Giờ này khắc này, kia 10 vạn đại quân đã từ trên thác nước thuận chảy xuống, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới Linh Xà Quan trước trận. Ngay phía trước có một cỗ loan xe, trong xe ngồi một áo xám nam tử, cất cao giọng nói, "Bác Minh trung tướng, nhanh chóng đầu hàng, miễn cho khỏi chết, nếu không thành phá người vòng, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình." Chương 1898, liên thủ phá trận. Chương 1898, liên thủ phá trận. Đừng muốn rỗng rạc, có chúng ta Thiên Sơn sáu anh ở đây, cửa này ngươi không qua được. Có bản lĩnh liền đến phá trận, nếu không liền nơi nào đến, chạy về chỗ đó. Trên đầu thành, Thanh Tùng Tử, gió tuyết bay, cầu trời, một hiệu cư sĩ riêng phần mình đứng bước một phương, cầm trong tay bản mệnh pháp bảo, thi triển thần thông, đem ngày đó núi tuyết bay trận linh lực vận chuyển tới cực hạn. Xem ra các ngươi là dự định ngoan cố chống lại đến cùng rồi. Lương Luân cười lạnh một tiếng, vòng nhìn trái phải, hỏi, vị kia thay bản soái đi thử trận. Mặt tướng nguyện đi. Quy Vô Kỳ tiến lên một bước, chắp tay chờ lệnh. Trước đó một trận chiến, hắn khinh địch chủ quan, đến mức bị huyết hà tộc tu sĩ gây thương tích, cũng may Lương Luân tinh thông y thuật, cuối cùng là giúp hắn bảo trụ căn cơ không tổn hại. Nhưng Quy Vô Kỳ tự giác mặt mũi mất hết, bởi vậy vẫn luôn kìm nén một hơi, bây giờ 7 ngày đã qua, thương thế hắn đã không còn đáng ngại, mắt thấy Linh Xà Quan thủ tướng cự không đầu hàng, lúc này chủ động xin đi. Lương Luân biết hắn lập công sốt ruột, cũng không ngăn trở, gật đầu nói, "Tốt, liền cho ngươi đi thử trận, nhưng chỉ ngươi một người còn chưa đủ, chỉ cần có người cùng ngươi cùng nhau tiến đến." "Đại soái, để cho ta cũng đi đi." Thanh âm của một nữ tử từ phía sau truyền đến, lại là Ngọc Trúc Sơn Hồng Vân. Nàng này tính như liệt hỏa, hiếu chiến sốt ruột, trước đó tiến đánh bước trên mây quan thời điểm, bị Triệu Dực, Phục Hổ Tôn giả bọn người vượt lên trước, nàng đã là canh cánh trong lòng, bây giờ đến Linh Xà Quan trước, lại là nói cái gì cũng không chịu rơi vào người sau. Lương Luân hiểu rõ tính cách của nàng, bởi vậy thuận thế đáp ứng, gật đầu cười nói, "Tốt, hai người các ngươi tiến đến từ trận, nhớ lấy không thể lỗ mãng, thấy rõ ràng đại trận hư thực là được, nếu có ứng đối không được biến hóa, lập tức xuất trận, bản soái tử sẽ phái người đi tiếp ứng các ngươi." "Đại soái yên tâm, chúng ta tâm lý nắm chắc." Quy Vô Kỳ cùng Hồng Vân liếc nhau một cái, cũng không nói nhiều, song song ra khỏi hàng, đột quang vút lên, sóng vai vào Thiên Sơn tuyết bay trận bên trong. Vừa mới vào trận, lập tức liền có lạnh thấu xương cương phong đánh tới, ở giữa xen lẫn băng tuyết chi lực, cơ hồ đem huyết dịch cùng cốt tủy đều đông cứng. Hai người không dám kinh thường, đội vàng bấm một cái pháp quyết, Quy Vô Kỳ quanh thân đều bị màu lam nhạt dòng nước bao trùm, Hồng Vân chung quanh thì xuất hiện từng đoàn liệt hỏa. Theo hai người pháp thuật thần thông thi triển đi ra, chung quanh phong tuyết đều bị ngăn cản ở bên ngoài mặc cho cương phong gào thét, tự thân lại là không bị ảnh hưởng. Trận này có chút huyền diệu, ta hai người cắt không thể tách ra, nếu bị từng cái đánh tan. Quy Vô Kỳ âm thầm truyền âm nhất thanh, lại nói, vừa rồi vào trận trong nháy mắt, phong tuyết đại tác, nhưng cũng dẫn động trận pháp vận chuyển, ta xem phía đông nam có linh cơ chợt hiện, có lẽ là trận nhãn chỗ, không dường như đi tìm đòi. Hồng Vân liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, đã vào trận, đương trực đảo Hoàng Long. Đối diện có hai người ẩn tàng tại trong trận, nên là chủ trì trận pháp người, chúng ta đi đem hai người này giết, đại trận cũng liền rách. Không ổn. Quy Vô Kỳ lắc đầu nói, ta hai người chỉ là thử trận, không cho đại quân làm không sợ hy sinh, chỉ cần xác minh trận nhãn chỗ, đại quân lập tức đánh lén, trận này đều phá, cần gì phải bí quá hóa liều đâu. Hừ, hai cái bọn chuột nhắt mà thôi, ngươi nếu là sợ, đều có thể không đi, một mình ta là đủ. Hồng Vân nói xong, tay áo phất một cái, cũng không để ý tới Quy Vô Kỳ, một mình hóa thành đội băng, hướng phía trung tâm trận pháp mau chóng đuổi theo. Ngươi. Quy Vô Kỳ cũng là không nghĩ tới, nàng này tính cách vậy mà như thế cực đoan. Mắt thấy thân ảnh của nàng dần dần biến mất tại trong gió tuyết, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ do dự. Nhưng cuối cùng vẫn dậm chân một cái, đem pháp quyết vừa bấm, thân hóa đội băng, đuổi sát theo. Cũng khó trách Hồng Vân như thế cấp tiến, nàng vừa mới vào trận, lập tức liền dùng Ngọc Trúc Sơn bí thuật dò xét, phát hiện có hai người giấu ở trong trận, một người trong đó là độ 126 khó khăn tu vi, một người khác thì là độ 125 khó khăn tu vi. Tại Hồng Vân độ 8 khó khăn tu vi trước mặt, cái này thực lực của hai người xác thực không đáng chú ý, mà nàng lại là cái thẳng tính, dễ vốn không muốn sóng tốn thời gian, nắm lấy bắt giặc trước bắt đua nguyên tắc, thẳng đến trung ương trận pháp bay đi. Tiến lên trong vòng hơn 10 dặm về sau, bốn phía phong tuyết càng ngày càng nhanh, cương trong gió ẩn chứa lạnh băng chi lực, phảng phất ngàn vạn băng đao, từ bốn phương tám hướng của tới. Hồng Vân bấm một cái pháp quyết, đem liệt hỏa tỷ bà tế ra, đàn đấu chung quanh ánh lửa lập tức nối thành một mảnh, phản phất một đóa to lớn hỏa liên, gắt gao ngăn trở trận pháp công kích. Đến nơi đây, thần thức đã bị phong tuyết có hạn, chỉ có thể nhìn thấy chừng 300 trượng phạm vi, nhưng Hồng Vân đã sớm ở trong lòng suy tính, biết mình khoảng cách hai người kia vị trí không xa. Đột nhiên, phía trước phong tuyết hướng hai bên tách ra, hiện ra một tòa đài cao, toàn thân từ băng tuyết tạo thành. Trên đài cao ngồi một nam tử trẻ tuổi, mặc đạo bào, mang đạo quan, sau lưng có một thanh thất tinh kiếm, trước người đều một lư hương, trong lò có ba nhánh đàn hương, tung bay khói xanh lượn lờ. Lớn mặt cung đồ, dám xông ta Thiên Sơn kỳ trận, còn không mau mau rút đi, nếu không tất lấy thủ cấp của ngươi. Nam tử trẻ tuổi ngồi ngay ngắn bất động, nhắm mắt lại, cũng không thấy mở miệng nói chuyện, chỉ có một cái thanh âm uy nghiêm vang vọng từ phương. Giả thần giả quỷ. Hồng Vân cười lạnh một tiếng, đàn đấu tỷ bà thanh âm càng ngày càng nhanh, ẩn ẩn trông thấy một trình chiến tứ phương uy vũ tướng quân, cầm trong tay kim thương, hướng kia trên đài cao nam tử trẻ tuổi một thương xốc đi. Nam tử chính là Thiên Sơn sáu anh bên trong Bắc Xuyên, mắt thấy đối thủ thần thông phép thuật đánh tới, hắn lại là không tránh không né, chỉ trong tay bấm một cái pháp quyết. Xoát. Kim thương vạch phá bầu trời, lâm vào nam tử thể nội, đem nó xuyên ngược mà qua. Nhưng không có nửa điểm máu tươi vẩy ra, càng không có vết thương xuất hiện, phản phất chỉ là xuyên thủng một cái tàn ảnh. Làm sao có thể? Hồng Vân sững sờ một chút, đứng giữa không trung, sắc mặt kinh nghi bất định. Nàng có độ 8 khó khăn tu vi, thần thức bao trùm phía dưới, đã sớm khóa chặt vị trí của đối phương. Rõ ràng đang ở trước mắt, thần thông của mình pháp thuật cũng sát thực đánh trúng người này, nhưng vì cái gì hắn không có nửa điểm thương thế? Đã đạo hưu chấp mê bất ngộ, vậy ta chỉ có tiễn ngươi một đoạn đường. Tại trên đài cao ngồi xếp bằng Bắc Xuyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, vây tay một cái, giữa không trung lập tức xuất hiện một tấm bùa chú, tản mát ra băng tinh quang hoa. Trong chớp nhoáng này, trung quanh phong tuyết cuồng bạo không chỉ một lần, phần phật cương phong phảng phất cạo xương lưới dao, đâm rách Hồng Vân hộ thể linh quang, tại quần áo của nàng lưu lại từng đạo vết cắt. Hồng Vân phát giác được không ổn, lập tức biến hóa tiết tấu, từ trong âm luật diễn hóa xuất cấm pháp hào quang, trọn vẹn tầng 18, che lại toàn thân mình yếu hại. Mặc dù tạm thời chống lại trận pháp công kích, nhưng bốn phía gió tuyết càng lúc càng nhiều, dần dần tạo thành một cái cự đại phong bạo, mà Hồng Vân vào chỗ tại gió trong mắt, nhận trận pháp lực lượng để ép, nửa bước khó đi. Không nghĩ tới trận pháp này có uy lực như thế. Hồng Vân trong lòng âm thầm kinh ngạc, nàng lúc trước cảm thấy hai người này tu vi kém xa mình, bởi vậy không bay ra khỏi cái gì bọn nước đến, lại không nghĩ rằng Thiên Sơn sáu anh lâu dài luận đạo, liên thủ sáng chế như thế không làm người đợi biết tới trận pháp, lại là quỷ dị khó phá. Ngay tại nàng nỗ lực ngăn cản chung quanh cương phong cùng băng tuyết thời điểm, bốn phía trận có thanh quang chợt hiện, lại là một cái mai lá tùng từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Những này lá tùng nhỏ như sợi tóc, dày đặc vô tận, vừa mới cận thân, liền rách Hồng Vân hộ thể linh quang, trong đó mấy cây đâm vào huyệt vị của nàng bên trong, thể nội linh lực vận chuyển lập tức liền ngưng trệ không ít. Không được. Hồng Vân kinh hô nhất thanh, đội vàng thôi động pháp lực, bá vương kim thương lên đỉnh đầu xuất hiện, một thương quét ngang, đem hơn phân nửa lá tùng đều quét xuống. Đàn đấu tỷ bà thanh âm cũng càng ngày càng nhanh, trước dùng ngọc trúc sơn công pháp chấn áp lại thể nội lá tùng, lại dùng âm luật diễn hóa xuất liên hỏa, đem kia phong bạo xé mở một đầu khe hở, sau đó thân hình lóe lên, vội vã thoát ra. Không ngờ, ngay tại nàng thoát đi phong bạo sát chiêu một cái mắt, dưới chân đại điệu đống nhiên vỡ ra, một cái thể trạng to con nam tử đầu chọc từ lòng đất bật ra. Người này chính là Thiên Sơn sáu anh bên trong Thạch Cốt Đột, tu chính là núi tuyết luyện thể chi pháp, toàn thân đều bị xương lạnh bao trùm, giống như một tòa băng sơn, thẳng tắp đánh tới chạm mặt tới Hồng Vân. Bởi vì Hồng Vân trước bị Thiên Sơn tuyết bay trận sát chiêu vây khốn, thật vất vả mới tìm được cơ hội thoát thân, chỗ nào ngờ tới có người đã sớm chờ ở chỗ này, đống chốc bị đụng thẳng. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, Hồng Vân chỉ cảm thấy bụng dưới kịch liệt đau nhức, lập tức yết hầu ngọt ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Thân thể của nàng cao cao giơ lên, hướng về sau bay ngược ra ngoài, quá trình bên trong còn có một cỗ băng hàn chi lực xâm nhập thể nội, hướng toàn thân tràn ngập, đem tay chân đều cho đông cứng. Hừ, không biết tự lượng sức mình, hôm nay ngươi ngay tại cái này đi. Thạch Cốt Đột lạnh hừ một tiếng, đột quang vút lên, đuổi sát sau lưng Hồng Vân. Hắn lâu dài luyện thể, lực đạo hùng hồn, tay phải giơ lên tựa như một tòa núi nhỏ, bàn tay bỗng nhiên vung ra, hung hăng đánh về phía Hồng Vân mặt. Liên tại thời khắc nguy cấp này, giữa không trung bỗng nhiên vang lên nhất thanh huyết dài, sau đó hư không vỡ ra, một đầu to lớn long kình từ trong hư không bay ra, lắc đầu bay đuôi, thẳng tắp đánh tới Thạch Cốt Đột. Thạch Cốt Đột không muốn còn có như thế biến hóa, sững sờ đến một chút, bất đắc dĩ chỉ có thể buông tha Hồng Vân, vận khởi toàn thân công lực, hướng kia cá voi xanh hô hô đánh ra hai trường. Ầm ầm. Giữa không trung bộc phát một tiếng vang thật lớn, Thạch Cốt Đột sắc mặt trắng bệnh, thân thể hướng về sau bay ngược ra ngoài, ven đường cũng không biết đụng gãy nhiều ít thanh tùng, thẳng đến sau lưng xoát ra một đạo bạch quang, đem hắn ngăn chặn, cái này mới miễn cưỡng ngừng lại. Thật mạnh uy lực. Thạch Cốt Đột mặc dù chật vật, nhưng bởi vì trận pháp chi lực gia trì, cũng không có nhận cái gì thương thế nghiêm trọng. Ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp nơi xa con rồng kia kình ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, vậy mà hóa thành một nam tử áo trắng, sau đó thân hình lóe lên, vững vàng tiếp nhận từ trên cao rơi xuống Hồng Vân. Cái này xuất thủ cứu giúp người tự nhiên là về vô kỳ, hắn một đường truy tung Hồng Vân mà đến, nhưng bởi vì trận pháp trở ngại, ở giữa làm trễ nải không thiếu thời gian chờ hắn chạy đến thời điểm, vừa vặn trông thấy Hồng Vân bị Thạch Cốt Đột đả thương. Uy vô kỳ phản ứng cấp tốc, lập tức thi triển Bá Hải Kình nuốt quyết hiện ra long kình pháp thân, một chút đem Thạch Cốt Đột phá tan, lúc này mới cứu Hồng Vân. Cũng đã sớm nói không muốn nóng lòng như thế, ngươi làm sao không nghe lời của ta đâu? Uy vô kỳ một bên nói, một bên nắm tay theo sau lưng Hồng Vân, hướng trong cơ thể nàng độ nhập linh lực, giúp đỡ chữa thương. Ngươi. Hồng Vân vốn là tâm cao khí ngạo, bị hắn tiểu nói này càng thấy tức ngực khó thở, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tới. "Tốt tốt tốt, ngươi là hảo kiệt, ta không nói nhiều, vẫn là nắm chặt thời gian điều tức đi." Quy Vô Kỳ nói, từ trong nhận chứa đổ lấy ra hai hạt đan dược, trực tiếp đút cho Hồng Vân ăn vào. Hồng Vân nuốt vào linh dược, chợt cảm thấy một cỗ dược lực tại bụng dưới tăng ra, đau đớn cảm giác giảm bất không ít, thể nội linh lực cũng dần dần khôi phục bình thường. Lúc này đột nhiên kịp phản ứng, mình còn tại đối phương trong lực, không khỏi hơi đỏ mặt, cấp tốc đứng dậy. "Cảm ơn." Hồng Vân thanh âm lãnh đạm, trong mắt lại hiện lên một tia dị dạng chi sắc. "Đừng nói cảm tạ với không cảm tạ, chúng ta còn muốn liên thủ thử trận đâu." Quy Vô Kỳ tiến lên một bước, cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ. Lần này, Hồng Vân cũng không có hất ra hắn. Hai người riêng phần mình vận chuyển công pháp, một người bị màu lam dòng nước bao trùm, một người bị xích hồng hỏa vân bao trùm, cộng đồng ngăn cản cái này gió tuyết đầy trời. Minh Ngoan bất linh, tự tìm đường chết. Trên đài cao Bắc Xuyên lạnh hừ một tiếng, Đông Dương từ phía sau lưng rút ra thất tinh bảo kiếm, dùng kiếm một chỉ, trong gió tuyết lập tức vang lên long âm, lại là một đầu ngọc long từ trên trời giáng xuống, hướng hai người thẳng bổ nhào qua. Cùng lúc đó, Thạch Cốt Đột cũng xuất ra một mặt cự trống, ra sức nổi trống, sau một lát, xung quanh xuất hiện như bầy, phô thiên cái địa, số lượng rất nhiều. Hồng Vân cùng Quy Vô Kỳ đều biết trận pháp sát chiêu đã tới, không dám chậm trễ chút nào, phá trận khúc cùng Bá Hải Kình Nuốt Quyết đồng thời thi triển đi ra, nhưng gặp giữa không trung một cây kim thương thế đại lực trầm, khí thế bằng bạc. Lại có sôi trào mãnh liệt thật thủy chi lực lan tràn ra, từng vòng, từng tầng, phản phất vô cùng vô tận. Hai người liên thủ, mặc dù không có nhiều ít ăn ý, nhưng tốt ở trong lòng đều vô sai kỵ, yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương, cho nên có thể lấy mạnh bổ yếu, đối mặt Thiên Sơn Tuyết Bay trận lăng lệ sát chiêu mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng loại này cục diện rằng có chỉ kéo dài một khắc đồng hồ tả hữu. Mắt thấy đánh lâu không xong, Bác Xuyên tại trên đài cao vung lên kiếm, đem phụ lục đốt đi, trung quanh phong tuyết lại cuồn bạo mấy phần, còn kèm theo đầy trời lá tùng, lưu loát. Hồng Vân cùng Quy Vô Kỳ áp lực đột ngột tăng, chống cự ngọc long, theo bảy cùng trận pháp chi lực đã là cực hạn, chớ nói chi là còn có nhìn chằm chằm Thạch Cốt Đột, bây giờ trận pháp uy lực gia tăng, hai người cơ hồ muốn không thở nổi. "Không được, nếu không chúng ta vẫn là rút lui trước đi, tìm lương xoáy bàn bạc kỹ hơn." Quy Vô Kỳ bí mật truyền âm nói. Hồng Vân nghe xong, trên mặt lộ ra một tia do dự. "Nếu ngươi không đi đợi lát nữa coi như đi không được." Quy Vô Kỳ lần này không để cho Hồng Vân tùy hứng, bắt lại cánh tay của nàng, chuẩn bị đem nàng này cưỡng ép mang ra ngoài trận. Nhưng vào lúc này, chợt nghe hét dài một tiếng, sau lưng phong tuyết tách ra, một bóng người xông vào trong trận. "Hai vị không cần kinh hoàng, lương xoáy mệnh ta đến đây tương trợ." Hồng Vân cùng Quy Vô Kỳ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy là một hắc giáp tướng quân, thân cao chiều dài cánh tay, khuôn mặt kiên nghị, lại là Lương Luân thủ hạ Hắc Phong doanh chủ tướng, Vương Sùng Hóa. Vương Sùng Hóa bay giữa không trung, quanh thân hào quang lượn lờ, kim, ngân, tử, tam các loại sắc hào quang từ đỉnh đầu hắn bay ra, hóa thành triều tịch, mênh mông cuồn cuộn, đem kia phong tuyết, lá tùng, cương phong, các loại dị tượng đều trấn áp xuống. "Vương tướng quân, tới đúng lúc." Quy Vô Kỳ trông thấy viện binh đến, lập tức mặt mày hớn hở. Hắn cùng Hồng Vân hai người liên thủ, mặc dù không cách nào phá trận, nhưng cũng xác minh không ít hư thực, bây giờ có Vương Sùng Hóa gia nhập, có lẽ có hy vọng tìm tới trận này trận nhãn. Vương Sùng Hóa mỉm cười, đang muốn mở miệng, lại nghe linh xả quan trên đầu thành có người kinh nghi nhất thanh, "Sâm La Bạt Tượng." Người đến thế nhưng là Vương Sùng Hóa, Vương tướng quân. Chương 1899, mực tình báo chương 1899, mực tình báo nghe được thanh âm này, Vương Sùng Hóa sắc mặt cũng là hơi đổi, lúc này cao giọng hỏi, "Thế nhưng là Thiên Nam lão đệ?" "Chính là, đúng vậy." Linh xả quan trên đầu thành truyền đến tởm mở thanh âm. Mặc dù cách vạn thiên phong tuyết, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được chủ nhân thanh âm kích động. Sau một khắc, phong tuyết dần dần dừng, ngọc long tiêu tán, trận pháp chi lực dần dần bình tĩnh lại, có thể rõ ràng nhìn thấy ngoài trăm dặm linh xà đóng cửa thành. Trên cửa thành đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, người khoác giáp trụ, vóc dáng không cao, nhưng lại trầm ổn lão luyện. Thấy rõ ràng người này, Vương Sùng Hóa trên mặt cũng lộ vẻ ra ngoài ý muốn chi sắc, sau đó ha ha cười nói, "Thật sự là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, không nghĩ tới lại là ngươi a. Thiên Nam lão đệ, lâu rồi không gặp, có khỏe hay không?" "Vương tướng quân, ngươi thật sự là Vương tướng quân?" Lý Thiên Nam thần sắc kích động, trên thân độn quang lóe lên, liền muốn nhảy xuống thành lâu. "Chấm đã." Vương Sùng Hóa đỉnh đầu Sâm La Vạn Tượng cũng không lấy đi, nắm tay bay xuống, trầm giọng nói, "Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ ta tại Lương Soái trước chướng hiệu lực, mà ngươi là Bắc Minh thủ quan đại tướng, chúng ta đều vì mình chủ, lại không thể giống như trước như vậy nâng cốc luôn hoàn." Lý Thiên Nam nghe xong, sững sờ một chút, biểu hiện trên mặt cứng đờ, không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc này, mấy trăm tu sĩ vây quanh một cỗ loan xe, phiêu nhiên vào trong trận. "Trời Nam đạo hữu, làm gì như thế khó xử? Ngươi cùng Vương tướng quân đã là quen biết cũ, không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhập ta Nam Huyền." Lương Luân ha ha cười nói, "Ngươi chính là quân địch chủ soái." Lý Thiên Nam viễn nhìn từ xa gặp Lương Luân, trên dưới đánh giá một phen, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. "Vương tướng quân phong thái vô song, không nghĩ tới thế mà làm người này bộ hạ, ta xem hắn cảnh giới cùng ta tương tự, lại không biết có gì chỗ đặc thủ." Nghĩ nghĩ, nói, "Ta chính là Bắc Minh đại tướng, bị Đan Dương sinh ủy thác trách nhiệm, lâm trận phản chiến, há không khiến người ta chế nhạo." Lương Luân còn chưa mở miệng, Vương Sùng Hóa đã đoạt mở miệng trước, "Bắc Minh làm điều ngang ngược, xem thiên hạ sinh linh như cỏ rác, Thiên Nam lao đệ tội gì vì đó bán mạng? Nếu như ta không có đoán sai, trong thành tu sĩ phần lớn là Vĩnh Dạ Thành lao nhân a. Bây giờ Vĩnh Dạ Thành cũ mới giao thế, các ngươi những lao nhân này đều bị đẩy đi đến biên cương, hiển nhiên là thụ xa lánh, không bằng theo ta phản ra Bắc Minh, gia nhập Nam Huyền." "Có thể, nhưng cứ như vậy, không phải liền là phản bội Vĩnh Dạ Thành a?" Lý Thiên Nam sắc mặt do dự. "Vĩnh Dạ Thành đã không phải là năm đó Vĩnh Dạ Thành." Vương Sùng Hóa trầm giọng nói, "Từ khi lão thành chủ mất tích về sau, Phùng không có lỗi gì bẻ cánh đấu đá, sở tác sở vi đã sớm rời bỏ vĩnh dạ thành dự tính ban đầu. Ngươi như lại chấp mê bất ngộ, mình thân tử đạo tiêu không sao, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem những huynh đệ này đều tùy ngươi hóa thành xương khô sao? Nghe Vương Sùng hóa một phen, Lý Thiên Nam hơi sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua linh xà quan bên trong quân coi giữ, sắc mặt tựa hồ giãn mua mấy phần. Vương Sùng hóa lại nói, Thiên Nam lão đệ, chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa, ngươi có biết lao thành chủ còn chưa bỏ mình, một ngày kia hắn trở về trông thấy cố nhân tàn lụi, lại làm cảm tưởng gì? Cái gì? Lý Thiên Nam trong mắt lóe lên vẻ kích động, ngươi nói lao thành chủ không chết, hắn bây giờ tại nơi nào? Ngươi đây cũng không cần hỏi nhiều, lão thành chủ không lộ diện, tự có sắp xếp của hắn, ngươi vẫn là nhanh chóng mở thành đầu hàng. Vương Sùng hóa khuyên nhủ. Lương Luân cũng cười nói, từ khi Hồn Tiên lĩnh một trận chiến, Bắc Minh đại thế đã mất, bây giờ chỉ còn tàn binh bại tướng, làm sao có thể ngăn cản ta Nam Huyền thế công? Lý tướng quân yên tâm, chỉ cần ngươi mở thành đầu hàng, ta cam đoan không giết một người. Nghe hai người một phen, Lý Thiên Nam sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cắn răng một cái, cất cao giọng nói, ngươi là Tam quân chủ soái, nhất luôn cửu đỉnh, đã nói nhưng phải giữ lời. Cái này hiển nhiên. Lương Luân thản nhiên nói, Lý Mỗ Trung Quy là khó thoát khỏi cái chết, nhưng ta đầu hàng về sau, hy vọng Lương Soái có thể hết lòng tuân thủ lứa hẹn, không giết ta một binh một tốt. Lý tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Lương Soái có chỗ không biết, Đan Dương Sinh xưa nay không tin tưởng bất luận kẻ nào, nhất là chúng ta những này trấn thủ hậu phương chủ tướng, bởi vậy trong cơ thể ta có hắn lưu lại một đạo cấm chế, nếu như bỏ thành đầu hàng, hoặc là binh bại bị bắt, cấm chế này ngay lập tức sẽ dẫn bạo, đến lúc đó chết không có chỗ chôn. Lý Thiên Nam sắc mặt buồn bã nói, nguyên lai là dạng này. Lương Luân hai mắt nhắm lại, chợt cười nói, Lý tướng quân, Lương Mỗ bất tài, tìm hiểu một điểm hàn băng pháp tắc, có lẽ có thể giúp ngươi tạm thời băng phong cái này đạo cấm chế. Chờ Nam Bắc đại chiến kết thúc về sau, lại để cho Ninh Minh chủ tới giúp ngươi triệt để giải khai, như thế nào? Lời ấy thật chứ? Lý Thiên Nam ánh mắt lộ ra một tia vẻ ước ao. Ta chính là Tam quân chủ soái, há có thể nói ngoa khi dễ? Lương Ngôn cười nói. Ha ha, tốt. Lý Thiên Nam từ buồn chuyển vui, cười ha ha nói, kia từ nay về sau, ta chính là Lương soái bộ hạ. Nói đến đây, lại quay đầu nhìn về phía Thiên Sơn sáu anh, sáu vị đạo hữu, nhưng nguyện theo ta gia nhập Nam Huyền. Thiên Sơn sáu anh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời có chút xấu hổ. Nói đều nói đến mức này, ngươi còn hỏi cái gì? Không phản cũng phải phản. Kỳ thật Thiên Sơn sáu anh nguyên bản là bị buộc gia nhập Bắc Minh, trước đây khắp nơi nhận xa lánh, tại Bắc Minh căn bản không có cái gì lòng cảm mến, mà lại bọn hắn đều là tán nhân, Tiêu Diêu tự tại đã quen, cũng tịch thu nửa cái đồ đệ, bởi vậy không có chút nào lo lắng. Bắc Minh làm điều ngang ngược, nhân thần cấp vẫn, chúng ta nguyện ý theo Lý tướng quân phản chiến. Không tệ, Lý tướng quân ở đâu, chúng ta ngay tại đầu. Kỳ thật ta đã sớm không quen nhìn Đan Dương Sinh. Cũng được. Hôm nay có này cơ hội tốt, là thời điểm bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thiên Sơn sáu anh nhao nhao tỏ thái độ, quyết định đi theo Lý Thiên Nam đầu dựa vào Nam Huyền. Bác Xuyên phản ứng nhanh nhất, lập tức thu trận đài, đem thất tinh bảo kiếm còn vào vỏ bên trong, tiến lên chắp tay bồi tội nói, hai vị đạo hữu, vừa rồi nhiều có đắc tội, thật sự là bất đắc dĩ, mong rằng thứ tội. Thạch Cốt Đột cũng cười ha ha, các vị đạo hữu, sau này sẽ là người một nhà, có câu nói gọi không đánh nhau thì không quen biết các ngươi, nhưng đừng để trong lòng a. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Hồng Vân mặc dù vừa rồi ăn thiệt thòi lớn, lúc này cũng không tiện phát tác, chỉ có thể là nhẹ gật đầu, coi như mình ăn thua thiệt ngậm. Mở cửa thành, nên Lương Soái. Lý Thiên Nam ra lệnh một tiếng, không chỉ có Thiên Sơn Tuyết bay trận tán đi, cửa thành cũng mở rộng. Lương Luân mỉm cười, xuất quân vào thành. Quả nhiên giống hắn cam kết trước, đối thành nội tu sĩ không đụng đến cây kim sợi chỉ, còn đem bọn hắn về lại Lý Thiên Nam dưới trướng, vẫn như cũ từ Lý Thiên Nam chỉ huy, phong làm Trinh Bắc đại tướng. Có người này làm dẫn đường, Lương Luân cũng không trở thành chỉ nghe mực nhất ra chi ngôn. Thoáng chỉnh đốn một lát, chúng tướng sĩ tập kết tại linh xà quan trong lầu các thương nghị, mực cũng bị mang đi qua. Ra linh xà quan đi về phía nam, ước chừng 7 ngày tả hữu lộ trình, chính là Bắc Minh tòa thành tiếp theo, tên là Vân Mai thành. Lý Thiên Nam chỉ trên bản đồ một tòa thành trì, chậm rãi nói, thành này thủ tướng tên là Quách Tứ có được độ 227 khó khăn tu vi, thủ hạ còn có 7 tên phó tướng, cũng đều là hóa kiếp lao tổ, ngoài ra còn có 20 vạn tinh minh, am hiểu trận pháp hợp kích, uy lực không thể khinh thường. Lương Luân nghe xong, trầm ngâm nói, như thế xem ra thành này phòng thủ so bước trên mây quan cùng linh xà quan còn muốn xâm nghiêm, không biết bọn hắn còn có hay không cái gì đặc thù pháp bảo hoặc là thủ thành đại trận. Ngược lại là không có, bởi vì thành này có một cái khó mà vượt qua bình chướng. Ồ, Lương Nôn lông mày nhíu lại, hỏi, cái gì bình chướng? Lạc Thủy. Nghe được cái tên này, Lương Nôn sắc mặt hơi đổi một chút, kinh ngạc nói, Lạc Thủy làm sao lại xuất hiện ở đây? Lý Thiên Nam thở dài nói, Lương Soái có chỗ không biết, cái này Vân Ngai thành chính là chế tác độc nhân cứ điểm một trong, bởi vậy cùng bọn ta chỗ trấn thủ thành quan địa vị khác biệt. Vì lấy phòng ngừa bất nhất, Đan Dương Sinh rút lui trước đó, lấy đại thần thông tại Vân Nhai thành bốn phía mở ra một đầu sông hộ thành, lại đem một giọt lạc thủy đầu nhập trong đó, tạo thành ta vừa rồi nói bình chướng. Lương Luân nghe xong, gật đầu nói, thì ra là thế, Vân Nhai thành có lạc thủy làm bình chướng, quả nhiên là khó mà vượt qua. Chỉ là, ta còn có một chút không hiểu, nếu như Vân Nhai thành tứ phía đều bị lạc thủy vây quanh, kia chính Bắc Minh tu sĩ nên như thế nào ra vào tòa thành trì này đâu? Lý Thiên Nam đáp, sông hộ thành bên trong có trận pháp cơ quan, chỉ cần trong thành mở ra, đem lạc thủy tách ra, hiện ra một cái thông đạo đến, Bắc Minh tu sĩ liền có thể thông qua được. Chỉ là cái thông đạo này chỉ có tại bọn hắn vận chuyển độc nhân thời điểm mới sẽ mở ra, bình thường đều là đóng chặt cửa thành, vô luận như thế nào đều không mở ra. Chiếu ngươi nói như vậy, cái này Vân Ngai thành chẳng phải là không có chút nào sơ hở? Nếu như cứng rắn muốn độ lạc thủy cường công, chỉ sợ đại quân tổn thất nặng nề.
Nô. Lý Thiên Nam trầm mặc hồi lâu, lại là vô kế khả thi, chỉ có thể thở dài nói, Lương Soái, tha thứ ta vô năng, Lý Mộ nắm giữ tình báo cũng chỉ có những này, kia Quách Tứ cùng giao tình của ta cũng không sâu, không thể là vì ta mở cửa thành ra.
Không trách ngươi.
Lương Nôn khoát tay áo, nhìn quanh đám người, hỏi, các ngươi nhưng có diệu kế? Trong lầu các, Triệu Dực, Đường Kiếm Chi, Phục Hổ Tôn Giả, Thiên Tà Ma Quân những này hạng người tu vi cao thâm, lúc này lại đều rơi vào trầm tư, hiển nhiên nhất thời bán hội rất khó nghĩ ra cái gì đối sách. Dù sao, Lạc Thủy Chi độc không thể coi thường, liền ngay cả thánh nhân cũng kiêng kỵ, cho dù bị pha loãng hơn vạn lần, cũng không thể tùy tiện mạo hiểm. Mọi người ở đây đều trầm mặc thời điểm, đứng ở trong góc nhỏ mực chợt mở miệng, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, cũng không biết Lương Soái có dám hay không dùng. Lương Nôn nhìn hắn một cái, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, nói nghe một chút. Kỳ thật tiến vào Vân Nhai Thành thông đạo không chỉ có một đầu, ta còn biết một cái không gian truyền tống tiết điểm, có thể trực tiếp truyền tống đến Vân Nhai Thành nội bộ. Mực nói lời kinh người, làm cho tất cả mọi người đều hơi sững sờ, liền ngay cả Lý Thiên Nam cũng đầy mặt kinh ngạc, trên dưới đánh giá hắn một chút, hỏi, nếu như ta không nhìn lầm, các hạ thế nhưng là huyễn tộc tộc nhân.
Không tệ.
Mực nhẹ gật đầu. Ngươi mới vừa nói còn có một cái thông đạo.
Đây không có khả năng.
Lý Mộ mặc dù bản sự thường thường, nhưng ở Bắc Minh lớn nhỏ cũng là chủ tướng. Nửa năm trước kiến tạo Vân Nhai Thành thời điểm ta liền tại phụ cận, nơi đó ngoại trừ Đan Dương Sinh dùng pháp lực mở ra tới một cái thông đạo bên ngoài, không có khả năng lại có lối đi khác.
Mực nghe xong, sắc mặt không có biến hóa chút nào, bình tĩnh nói, Lý tướng quân lời nói tất nhiên là không giả, nhưng ta nói tới đầu này không gian thông đạo lại không phải Bắc Minh kiến tạo, mà là chúng ta Huyễn tộc tộc trưởng lưu lại.
Ồ, lời ấy sao giảng?
Mực nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Lý tướng quân đã từng cùng chúng ta Bát Đại thần tộc giao thủ qua, hẳn phải biết chúng ta Huyễn tộc chỗ dựa lớn nhất chính là cái này Hắc Sơn vực bên trong Già Lam Hương Huyễn tộc thần thông phép thuật đều phải lấy Già Lam Hương làm môi giới mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất.
Cái này ta đương nhiên biết.
Lý Thiên Nam nhẹ gật đầu, lộ ra thâm dĩ vi nhiên biểu lộ.
Lương Luân cũng nhớ tới lần đầu cùng Mực giao thủ thời điểm, trong rừng rậm tràn ngập những cái kia khói xanh, xem ra chính là trong miệng hắn nói tới Già Lam Hương. Bát Đại thần tộc bản thân thực lực kỳ thật bình thường, nhưng có thể lợi dụng Hắc Sơn vực đặc thù tài nguyên, làm về mặt chiến lược thăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thí như sông máu tộc lợi dụng huyết hà bất tử, Huyễn tộc thì là lợi dụng Già Lam Hương đến tăng cường huyễn thuật uy lực.
Mực nói tiếp, Già Lam Hương kỳ thật bắt nguồn từ một loại kỳ hoa, tên là Già Lâu La phân bố tại Hắc Sơn vực các nơi, trong đó lớn nhất ba khu bị tộc ta xưng là Hoa Chỉ. Lại bởi vì Già Lâu La không cách nào cấy ghép, cho nên Tam Đại Hoa Chỉ vẫn luôn có tộc ta tu sĩ thủ hộ. Thẳng đến có một ngày, Bắc Minh thế lực xâm nhập Hắc Sơn vực, bắt đầu lợi dụng nơi này tài nguyên chế tác độc nhân, trong đó một loại vật liệu chính là Già Lâu La.
Lương Luân nghe đến đó, lộ ra một tia chợt hiểu, nói
cách khác, Đan Dương Sinh vì chế tác độc nhân, đem các ngươi Huyễn tộc tu sĩ cưỡng ép đuổi ra khỏi kia cánh hoa ao, sau đó khởi công xây dựng thành phòng, mở lạc hạ, thành hiện tại Vân Nhai Thành.
Lương Soái đoán không sai.
Mực tựa hồ lâm vào hồi ức, ánh mắt có chút phức tạp.
Ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn lại tiếp tục mở miệng nói, ta Huyễn tộc đều tộc căn bản chính là cái này Già Lâu La, nếu như tất cả Già Lâu La đều bị người hái đi, vậy ta Huyễn tộc thần thông phép thuật như thế nào thi triển?
Chỉ tiếc năm đó Bắc Minh binh phong quá thịnh, Bát Đại thần tộc liên thủ cũng khó ngăn cản, vì bảo toàn tộc tính mạng người, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ mảnh này hoa chỉ.
Huyễn tộc tộc trưởng
cũng chính là phụ thân của ta, không cam tâm hoa chỉ cứ như vậy bị đối phương chiếm cứ, lúc gần đi lợi dụng ta Huyễn tộc bí truyền chi pháp làm chút tay chân, đem một cái ẩn nấp không gian truyền tống tiết điểm giấu ở hoa chỉ phía dưới, coi như là lưu lại một cái phục bút, vạn một ngày sau có cơ hội phản công Bắc Minh, liền có thể lợi dụng đầu này truyền tống thông đạo, nội ứng ngoại hợp, đánh bọn hắn một trở tay không kịp.
Nghe mực một phen, chúng tướng sĩ đều nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết có nên hay không tin tưởng.
Lương muốn hỏi, Vân Ngai Thành là Đan Dương Sinh tự mình đốc xây, các ngươi Huyễn tộc đem một cái truyền tống tiết điểm ẩn tàng dưới mí mắt của hắn, chẳng lẽ lấy tu vi của hắn thần thông đều không phát hiện được?
Ngươi cũng chớ xem thường chúng ta Huyễn tộc.
Mực cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Đan Dương Sinh cố nhiên lợi hại, nhưng hoa trong ao có trăm vạn đóa Già Lâu La đủ để đem ta Huyễn tộc pháp thuật tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Lại thêm người xuất thủ là tộc ta tộc trưởng, sử dụng cũng là Huyễn tộc mạnh nhất bí thuật, cho dù là kia Đan Dương Sinh cũng khó có thể khám phá.
Lời nói này nói xong, giữa sân rơi vào trầm mặc, liền ngay cả Lương Luân cũng không lên tiếng nữa.
Mực đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt, có chút không quan trọng đúng bay, ra vẻ buông lòng nói, tóm lại, phương pháp ta đã nói cho các ngươi biết, về phần hái không tiếp thu chính là chuyện của các ngươi.
Bất quá nói đi thì nói lại, ta không cần thiết lừa gạt các vị, đứng tại lập trường của ta, cũng hy nhìn các ngươi có thể đặt xuống Vân Mai Thành, trợ giúp chúng ta Huyễn tộc thu phục mất đất.
Khoảng cách Đan Dương Sinh triệt binh đã qua trăm ngày đã có này thông đạo, các ngươi Huyễn tộc vì sao không thử nghiệm thu phục Vân Mai Thành?
Nếu như ta đoán không lầm, lối đi này hẳn là còn có nhất định hạn chế a.
Nói chuyện chính là Thiên Tà Ma Quân, trong mắt tinh quang lưu chuyển, nhìn chằm chằm mực hai mắt.
Mực sắc mặt không thay đổi, gật đầu nói, không tệ, vì không cho Đan Dương Sinh sôi hiện, cái không gian này tiết điểm 10 phần nhỏ hẹp, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại một lần nhiều nhất chỉ có thể thông qua hai người.
Hai người?
Cái này có làm được cái gì?
Uy Vô Kỳ một mặt sống vẻ mặt như gặp phải quỷ, trực tiếp mắng ra tiếng tới.
Mực lại nở đủ cười, tướng quân cũng chớ xem thường cái không gian này tiết điểm a, chỉ muốn đi vào hai người kia đủ mạnh, liền có cơ hội mở ra thành nội trận pháp cơ quan, đến lúc đó các ngươi đại quân cũng có thể chém giết vào.
Chương 1900, Vân Ngai Thành chương 1900. Vân Ngai Thành nghe mực một phen, tất cả mọi người rơi vào trầm tư.
Không tệ, Vân Ngai Thành cũng không phải là một tòa thành chết,
điều khiển lạc thủy trận pháp cơ quan giấu ở thành nội, chỉ cần tìm được cái này cơ quan, mở ra thông đạo, lớn như vậy quân liền có thể tiến quân thần tốc. Chỉ là, phụ trách lặn vào trong thành hai người lại muốn thân hãm hiểm cảnh. Dù sao cũng là quân địch trọng thành, chủ tướng Quách Tứ đã vượt qua hai thai bảy khó, còn lại bảy vị phó tướng cũng đều là hóa kiếp lão tổ, ngoài ra còn có 20 vạn tinh binh, lại thêm thành nội bố trí tỉ mỉ trận pháp cơ quan. Cái này hết thảy tất cả chung vào một chỗ, cũng không phải chỉ là hai người có thể ứng đối. Cho nên, trong lầu các lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, đám người nhất thời đều chưa nghĩ ra, đến cùng có nên hay không tiếp thu Mực đề nghị. Sau một lúc lâu, Lương Luân đột nhiên mở miệng, hỏi: "Lý tướng quân, Vân Nhai xây thành tạo trước đó, quả thật là huyễn tộc lãnh địa sao?" Lý Thiên Nam nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Mặc dù ta không có trực tiếp tham dự cuộc chiến đấu kia, nhưng lại nghe nói, Vân Nhai thành đích thật là từ huyễn tộc trong tay đoạt lại. Vì thế, năm đó còn bạo phát một trận đại chiến, bát đại trong thần tộc cự linh tộc, hắc thủy tộc đều tham chiến, bất quá cuối cùng vẫn Bắc Minh thủ thắng, huyễn tộc tu sĩ bị ép rút ra kia phiến lãnh địa." "Được." Lương Luân khẽ gật đầu, nhìn quanh đám người, bình tĩnh nói: "Mực nếu là chúng ta dẫn đường, kia nên đầy đủ tin tưởng hắn. Ý ta đã quyết, phái hai người thông qua Mực chuyển tống thông đạo tiến vào Vân Mai thành, mở ra trận pháp cơ quan, nên đại quân vào thành." Quyết định này ngược lại là tại mọi người trong dự liệu, chỉ là có cái nan đề, đến tột cùng phái cái nào hai người tiến đến. Phải biết, nhiệm vụ này mười phần hung hiểm, một khi tại Vân Ngai trong thành bại lộ thân phận, bị tám tên hóa kiếp lao tổ cùng 20 vạn đại quân vây công, kia thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chỉ có một con đường chết. Trong lầu các mọi người sắc mặt khác nhau, có người kích động, có người lại là bình tĩnh như nước. Đột nhiên, Lương Ngôn mở miệng, phá vỡ trầm mặc: "Ta nghĩ kỹ, lần này liền từ bản soái tự mình vào thành tìm đòi." "Cái gì?" Đám người tất cả giật mình. Sau đó lập tức có người lên tiếng phản đối: "Tuyệt đối không thể. Đại soái vì tam quân chi chủ, sao có thể làm cho mình lạc vào hiểm địa? Đúng a, đại soái cắt không thể đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi vẫn là sai khiến hai người tiến đến đi, coi như thất thủ, cũng không trở thành để tam quân náo động." "Đại soái, Triệu Dực nguyện ý thay ngài tiến về. Vương Sùng Hóa cũng nguyện đi, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, thịt nát xương tan không chối tử." "Đại soái." Mắt thấy tất cả mọi người khuyên can, Lương Ngôn lại là mỉm cười, nói: "Chư tướng hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng nhiệm vụ này không phải Lương Mộ không thể, ý ta đã quyết, chư vị không cần lại quên." Thế nhưng là, còn có người muốn mở miệng thuyết phục, nhưng mới vừa vặn lên tiếng, liền bị Lương Ngôn dùng ánh mắt sắc bén ngăn lại, câu nói kế tiếp đều cũng không nói ra được. "Ta biết mọi người trong lòng lo lắng, quần long không thể không thủ, tại ta tiến vào Vân Nhai thành trong khoảng thời gian này, liền từ Nam Vũ Nguyệt thay ta chủ trì đại cục." Lương Ngôn nói xong, đem chủ soái kim ấn lấy ra ngoài. "Người cầm ta kim ấn, có người không tuân, có thể theo như quân pháp luận xử." Nam U Nguyệt biến sắc, không có từ chối, một gối quỳ xuống, hai tay nâng quá đỉnh đầu, tiếp nhận hắn kim ấn. "Đại soái yên tâm, ta đương yên ổn tăng quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ chờ Vân Ngai thành thông đạo mở ra, lập tức xuất lĩnh đại quân trùng sát vào thành." Những người còn lại thấy thế, cũng chỉ có thể hai tay ôm quyền, cất cao giọng nói: "Cần tuân đại soái chi mệnh." "Ừm." Lương Luân hài lòng gật gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, giống như đang suy tư. Quy Vô Kỳ tiến lên một bước, cười nói: "Đại soái, không phải còn có một cái danh này sao? Để cho ta cùng ngươi đi thôi." "Không." Lương Luân quả quyết cự tuyệt hắn. Ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Mực trên thân. "Nhiệm vụ lần này, liền từ ngươi cùng bản soái cùng nhau tiến đến." "Ta..." Mực chỉ mình, nhìn hơi kinh ngạc: "Ta tu vi không đủ, chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì." "Đúng vậy a." Quy Vô Kỳ cũng nói: "Mực tu vi cũng thì tương đương với chúng ta nhân tộc độ 2 khó mà thôi, gọi hắn đi còn không bằng gọi ta đi đâu." "Không cần, đã tố nào là huyễn tộc nơi phát nguyên, vậy hắn đối tình hình bên trong hẳn là rõ như lòng bàn tay, cho nên Mực là lựa chọn tốt nhất." Lương Ngôn trầm giai nói: "Kia..." "Vậy được rồi, đã đại soái coi trọng như thế tại hạ, tại hạ cũng chỉ có thể liệu mình bồi quân tử." Mực thở dài nói. Mọi người tại linh xà quan trong lầu các lại thương nghị một trận, đối hành động lần này rất nhiều chi tiết chốt đều làm thích đáng bố trí. Sau đó, đại quân lần nữa lên đường. Qua linh xà quan, một đường đi về phía nam đều là gập ghềnh đường núi. Trong núi hoàn cảnh hiểm ác, mà lại giấu có dị tộc, thỉnh thoảng đến đánh lén, kéo chậm đại quân tốc độ đi tới. Cũng may, những này dị tộc cũng không phải là bát đại thần tộc, cho dù có thể lợi dụng trong núi đặc thù hoàn cảnh, thực lực cũng phi thường có hạn, bị chúc quân tùy tiện đánh tan, một đường thế như trẻ tre. 5 ngày sau đó, đại quân đi vào một đầu hẻm núi, nơi đây sơn phong cao ngất, hai bích giằng co, hình thành nhất tuyến thiên. Mà tại tĩnh mịch hẻm núi cuối cùng, ẩn ẩn có thể trông thấy một tòa thành trì, tường thành trọn vẹn ngàn trượng đến cao, trung quanh dãy núi bằng đều, còn có một đầu sáng chói trường hà ôm thành mà chạy, lộ ra khí thế bằng bạc. Phía trước chính là Vân Ngai thành, không thể lại mạo muội tiến lên, nếu không sẽ bị hẻm núi trung quanh trận pháp cấm chế cảm giác được. Lý Thiên Nam nhắc nhở. "Được." Lương Luân nhẹ gật đầu, hạ lệnh đại quân đình chỉ tiến lên, lưu tại nguyên chỗ chờ lệnh. Chỉ một lúc sau, Mực được đưa tới trước mặt. "Hiện tại có thể nói cho ta tọa độ không gian ở nơi nào a?" "Đương nhiên." Mực mỉm cười, chỉ hẻm núi phía đông một cái phương hướng, nói: "Từ nơi này hướng đông khoảng 30 dặm, có một gốc rơi cây anh đào, đem cây chặt, hậu phương trên vách núi đá sẽ xuất hiện một cái sơn động, cuối sơn động chính là không gian tiết điểm." Lương Luân nghe xong, không có nhiều lời, nhận Nam Vũ Nguyệt, Hồng Vân mấy cái thần tín, lại thêm Mực, cùng nhau rời đi lại quân, hướng hắn chỉ phương hướng bước đi. Qua không bao lâu, quả nhiên trông thấy một gốc rơi cây anh đào, sinh trưởng tại núi trên vách đá dựng đứng, trọn vẹn cao khoảng 10 trượng, 9 người vây quanh phẩm chất, chung quanh hoa rực rỡ, trông rất đẹp mắt. "Chính là cái này sao?" Lương Luân hỏi. "Không tệ." Mực nhẹ gật đầu, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ gặp một đạo ngân quang bắn ra mà ra, đem viên kia rơi cây anh đào chặn ngang mà chém. Cây đổ về sau, lập tức liền có quang hoa chớp động, tựa hồ xúc động cái gì ẩn tàng cấm chế. Mực thấy thế, lại vội vàng đánh ra mấy đạo pháp quyết, nhìn qua hẳn là huyễn tộc bí thuật, cuối cùng chỉ tay một cái, từ đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, bay về phía rơi cây anh đào rễ cây vị trí. Ầm ầm. Chỉ nghe nhất thanh tiếng vang nặng nề, rơi cây anh đào hậu phương vách núi từ từ mở ra, lộ ra một đầu lối đi hẹp. Thì ra là thế. Muốn mở ra cái thông đạo này, chỉ riêng biết đạo pháp quyết cũng không được, còn cần các ngươi huyễn tộc tộc trưởng huyết mạch chi lực a. Lương Nôn trầm ngâm nói. Mực cười cười, không tệ, nếu là chúng ta huyễn tộc lưu lại thông đạo, đương nhiên sẽ lưu mấy phần chuẩn bị ở sau. Ừm. Lương Nôn gật đầu, cũng không nói nhiều, dẫn đầu đám người tiến vào lối đi hẹp, đi thẳng đến cuối cùng, quả nhiên phát hiện một cái có chút rung động ngân quả cầu ánh sáng màu xám. Tọa độ không gian. Nam U Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Lương Nôn, cái không gian này tiết điểm nhìn không quá ổn định, muốn không thôi được rồi, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Lương Nôn không nói gì, âm thầm thả ra thần thức, cẩn thận kiểm tra hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói, không cần, đã đến nơi đây, núi lao biển lửa đều phải xông vào một lần, huống hồ ta tin tưởng Mực. Nói xong, tay phải vô tình hay cố ý tại Mực vỗ vỗ lên bả vai, tựa hồ có ý riêng. Mực ánh mắt hơi đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, kia là đương nhiên, ta với các ngươi có giống nhau địch nhân, ước gì các ngươi có thể đánh thắng trận. Lại nói, ta cùng Lương Soái cùng đi, sao dám đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi? Trừ phi ta không muốn sống nữa. Đúng rồi. Lương Nôn cười ha ha một tiếng, lại đưa tay mang ra một đạo pháp quyết. Chỉ gặp Thái Hư Hổ Lô bên trong bay ra một đầu màu trắng li miêu, ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, vừa vặn ngồi tại Nam U Nguyệt đầu bay. Ngươi tâm tư cẩn thận, ba quân tướng sĩ giao cho trong tay của ngươi, ta vẫn tương đối yên tâm. Nói đến đây, lời nói xoay chuyển, âm thầm truyền âm nói, chỉ bất quá, ta sau khi đi, chỉ sợ không ai có thể đè ép được Thiên Tà Ma Quân. Thân phận của người này lập trường còn có đợi xác minh, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta đem Lật Tiểu Tùng lưu lại giúp ngươi, nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, ngươi có thể tùy cơ ứng biến. Nam U Nguyệt nghe xong, biết Lương Nôn đã làm ra quyết định, nhiều lời vô dụng, chỉ có thể là nhẹ gật đầu, nói khẽ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định ổn định Tam Quân, tuyệt không ra nửa điểm chỗ sơ suất. Lương Nôn lộ ra vẻ hài lòng, xoay người sang chỗ khác, giữ chặt Mực cánh tay, cười ha ha nói, người ta cũng coi như lưu duyên, bây giờ cùng xông vào Long Đàm, còn cần đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Nào dám không phòng mệnh. Mực khẽ mỉm cười nói. Hai người đồng thời tiến tới một bước, sử dụng pháp thuật che lại toàn thân, sau đó đi đến quang cầu bên trong. Bèn, một tiếng vang trầm, quang cầu không gian bên trong chi lực đột nhiên bộc phát. Màu xám bạc hào quang tràn ngập cả sân động, không gian xung quanh đều vặn vẹo biến hình, cường hãn không gian phong bạo khiến cho Nam Vũ Nguyệt, Hồng Vân bọn người đều không thể không lui về sau một bước. Lương Nôn chỉ cảm thấy chung quanh trời đất quay cuồng, bên hai truyền đến tiếng oanh minh, trong lúc đó còn kèm theo một cái thanh âm êm ái, "Lương Nôn, nhất định phải cẩn thận. Ta chờ ngươi về." Đằng sau nói cái gì một chữ cũng không nghe thấy, bởi vì chung quanh không gian loạn lưu đã cắt đứt hắn cùng ngoại giới cảm ứng, dọc đường không gian chi lực cuồng bạo hỗn loạn, xem bộ dáng là bởi vì năm đó Huyễn tộc tộc trưởng bố trí cái này truyền tống thông đạo thời điểm 10 phần đội vàng, dẫn đến truyền tống tọa độ không gian rất không ổn định. Nếu như truyền tống người tu vi không đủ, chỉ sợ cũng muốn táng thân tại đầu này không gian thông đạo bên trong. Cũng may Lương Nôn nhục thân chi lực đủ mạnh mẽ, lại có bao nhiêu loại thủ đoạn mang theo, loại trình độ này không gian loạn lưu tất nhiên là không sợ. Hắn tại chống cự không gian phong bạo đồng thời, một cái tay còn tóm chặt lấy Mực cánh tay, không làm cho đối phương cùng mình tẩu tán. Như thế sau một lúc lâu, chung quanh không gian loạn lưu dần dần tan đi, phía trước không gian hướng tới ổn định. Lương Nôn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái to bằng miệng chén trùng sáng, biết là không gian thông đạo cửa ra vào. Lập tức bấm niệm pháp quyết, dùng pháp lực bao khỏa tự thân, tăng nhanh tốc độ, mang theo Mực cùng nhau từ kia lỗ hổng bên trong chui ra ngoài. Ầm. Hai chân nặng nề mà rơi trên mặt đất. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền vào trong mũi, Lương Nôn lập tức có chỗ cảnh giác, vận chuyển thần nông đế kinh tạm thời phong ấn thể nội trọng yếu kinh mạch. Lúc này lại ngưng thần xem xét, phát hiện mình ở vào một mảnh cỡ nhỏ cánh đồng hoa, nơi này trồng mấy vạn đóa kỳ hoa, hoa hiện lên từ sắc, cánh hoa như tơ như lụa, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, phản phất tiên hà lơ lửng tại trên bùn đất phương. Già lâu la, Mực ánh mắt lộ ra vẻ kích động, liền liền hô hấp đều dồn dập mấy phần. Lương Nôn nhìn hắn một cái, nói khẽ, những này chính là các ngươi huyễn tộc kỳ hoa. Già lam hương chính là từ những này hoa phát ra. Không tệ. Mực nhẹ gật đầu, có chút kích động nói ra, tam đại hoa chỉ chính là chúng ta huyễn tộc chỗ đứng căn bản, đáng tiếc có hai nơi đều bị Bắc Minh chiếm cứ, nếu như không thể thu hồi, tương lai tộc ta nhất định thế suy. Lương Nôn không để ý đến hắn, yên lặng quan sát bốn phía, phát hiện cái này cánh đồng hoa bị một cái cỡ nhỏ trận pháp bao phủ lại phảng phất nửa cái móc ngược vỏ trứng gà, có thể ngăn cản hóa kiếp cảnh trở xuống tu sĩ thần thức. Có người đến. Lương Nôn bỗng nhiên nói. A. Mực ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, bấm một cái pháp quyết, đem thân hình dần dần biến mất. Chỉ một lúc sau, phía đông nam cấm chế bình chướng bị mở ra, hai bóng người từ trận pháp bên ngoài đi đến. Hai người này tướng mạo khác lạ, bên trái cái kia thân cao chiều dài cánh tay, xương gò má đột xuất, gầy đến không thành hình người, bên phải cái kia lại là hai to mặt lớn, bóng loáng đầy mặt, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng phát giác được một tia động tĩnh, chẳng lẽ là ta cảm ứng có sai? Cao gầy nam tử một bên cẩn thận kiểm tra cánh đồng hoa, một bên tự lẩm bẩm. Nột đồ đạo hữu, sợ là ngươi tính sai đi. Ta vừa rồi nhưng cái gì đều không có cảm ứng được. Nam tử mập mạp ha ha cười nói. Vẫn là cẩn thận một chút vi diệu, Âu Dương tiền bối tính cách ngươi cũng không phải không biết, vạn nhất xảy ra đừng rẽ, ngươi ta đều không có quả ngon để ăn. Tốt a, tốt a. Nam tử mập mạp nắm tay một đám, thở lắc đầu, nói, vậy ngươi liền tỉ mỉ kiểm tra, một cái góc đều đừng buông tha. Bất quá muốn ta nói a, ngươi đây cũng là phí công quan tâm. Nam tử cao gầy không để ý đến hắn, trong tay pháp quyết vừa bấm, thả ra một đạo màu vàng nhạt hào quang, bắt đầu kiểm tra cánh đồng hoa bên trong mỗi một đóa già lâu la. Nhưng vào lúc này, hai đạo kiếm khí từ trong hư không đâm ra, tốc độ cực nhanh mà lại tinh chuẩn không sai. Mập gầy hai người không kịp phản ứng, bị cái này hai đạo kiếm khí xuyên thủng ngực, ngay cả gào thảm thanh âm đều không phát ra được, trực tiếp nguyên địa qua đời. Bất quá, hai người thi thể vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, ngoại trừ ngực một cái kia nhỏ bé lô máu bên ngoài không còn khác vết thương, vẫn như cũ duy trì khi còn sống thế đứng. Phu cận, hư không lóe lên, Lương Luân cùng Mực thân ảnh hiện lộ ra. Lương Luân nắm tay khoác lên hai người đỉnh đầu, điều tra còn sót lại chân linh, rất nhanh liền biết rõ thân phận của bọn hắn. Nguyên lai kia nam tử cao gầy tên là Ngột Đồ, nam tử mập mạp tên là Tào Thật, đều là thông huyền trung kỳ tu vi, phụ trách trông coi cái này một cánh đồng hoa. Tại hai người phía trên còn có một người thống lĩnh, tên là Âu Dương Hành, là hóa kiếp lão tổ, đã vượt qua một thai bột khó. Lương Luân chỉ kia nam tử mập mạp, đối mực nói, từ giờ trở đi, ngươi là Tào Thật, ta là Ngột Đồ. Chương 1901, Linh Khê Cư Sĩ. Chương 1901, Linh Khê Cư Sĩ. Mực đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, trong tay bấm một cái pháp quyết, dùng dịch dung pháp thuật cải biến dung mạo cùng khí tức, trở nên cùng Tào Thật giống nhau ý hệ. Lương Luân cũng đồng dạng thi pháp, trong nháy mắt liền biến thành một đồ bộ dáng. Hai người đều biến hóa thỏa đáng về sau, Lương Luân lại tế ra một đoàn chân hỏa, đem chính chủ thi thể đều đốt thành cho bụi, chỉ để lại chữ vật giới chỉ, bên trong bao hàm bọn hắn khi còn sống pháp bảo sử dụng cùng thân phận lệnh bài. Đi thôi. Lương Luân bắt trước một đồ thanh âm, nói xong cũng hướng trận pháp bên ngoài đi đến. Mực cũng đội vàng đuổi theo, hai người cùng lúc đến đồng dạng sóng vai mà đi, rất nhanh liền đi ra trận pháp phạm vi bao phủ. Đến bên ngoài, rốt cục có thể thấy rõ ràng Vân Nhai thành nội bộ cảnh tượng. Chỉ gặp trong thành có hàng vạn động phủ cùng trạch viện, chiếm diện tích đều cực lớn, đến không hết đường đi giang khắp nơi, phường thị, phòng luyện đan, luyện khí thất, chân bảo các loại đều cái gì cần có đều có. Giả sơn kỳ thạch, suối chảy thác tuôn, kỳ hoa dị thảo, các loại cảnh đẹp chi chít khắp nơi, có thể xưng một chỗ thế ngoại đào nguyên. Cũng có trách, dù sao Vân Nhai thành lâu dài phong bế, nơi này tu sĩ cũng cần luyện khí, luyện đan cùng bù đắp nhau, bởi vậy thành trì tuy nhỏ, các loại tài nguyên lại là không thiếu. Căn cứ Ngột Đồ ký ức, mặt phía nam là Quách Tứ phủ thành chủ, mặt phía bắc là Diễn Võ trường, cung cấp 20 vạn đại quân diễn luyện trận pháp. Về phần mở ra Vân Nhai thành trận pháp chốt mở, vào chỗ tại phủ thành chủ phía tây, cùng phủ thành chủ cách xa nhau bất quá 80 dặm. Chúng ta muốn tìm địa phương tại mặt phía nam, đi. Lương Luân hướng Mực truyền âm nhất thanh, hai người bất động thanh sắc, đi lên trong thành đường đi. Vân Nhai thành chính là trọng thành, ven đường không ngừng có thân khoác giáp trụ tuần tra tu sĩ trải qua, những tu sĩ này khí tức đều không yếu, chí ít đều là kim đan cảnh tu sĩ, xem ra đan dương sinh đối tòa thành trì này mười phần coi trọng. Lương Luân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chế tác độc nhân cứ điểm, thần thức quét tán ra, phát hiện thành vị trí trung tâm có một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường phương bị một lớp bụi mịt mờ hào quang che lại, bởi vậy thấy không rõ cảnh tượng bên trong, phía dưới thì thật sâu lõm, tựa như tổ chim, trung quanh có 8 phiến thanh đồng cửa lớn, lúc này đều đóng thật chặt, nhìn mười phần túc sát. Trung tâm quảng trường chính là chế tác độc nhân độc quật. Đưa lên đến chính diện chiến trường độc nhân, chỉ sợ có 1/3 đều là từ nơi này chế tạo ra. Lương Luân chỉ xa xa nhìn thoáng qua, vội vàng đem thần thức thu hồi, bởi vì hắn phát hiện kia trung quanh quảng trường bố trí huyền diệu cấm chế, nếu như thần trí của mình lưu lại quá lâu, sẽ có bị phát hiện nguy hiểm. Dưới mắt chuyện quan trọng nhất là mở ra trận pháp cơ quan, không cần bảng sinh chi tiết, hết thảy cũng chờ đại quân giết tiến đến sau này hay nói. Lương Luân âm thầm làm quyết định, tâm vô bằng bụng, mang theo Mực hướng nam mà đi. Tu vi của hai người cảnh giới không thấp, bởi vậy tại Vân Nhai thành đại bộ phận khu vực đều thông suốt, trên nửa đường còn gặp mấy người quen, chủ động tới cùng bọn hắn chào hỏi. Cũng may Lương Luân đọc đến một đồ cùng Tào Thật ký ức, bởi vậy ứng đối đến không có chút nào sơ hở, đội vàng đem mấy người đuổi về sau, tiếp tục lên đường. Đi đại khái một khắc đồng hồ tả hữu, phía trước xuất hiện kim sắc tường vây bên trong có một tòa 9 tầng tháp cao. Mỗi một tầng tháp biên giới đều có pháp bảo cùng phụ lục cấm chế, từ xa nhìn lại, thật giống như một thanh kiếm sắc trực chỉ thương cung. Nơi đó chính là khống chế Lạc Thủy trận pháp chốt mở. Lương Luân dừng bước, cùng Mực quan sát từ đằng xa. Ngược lại không phải bọn hắn không muốn tiến lên, mà là không cách nào đi tới. Nơi này phòng thủ cực kỳ nghiêm nghiêm, lại không xét tường vây nội bộ có 3 cái đại trận pháp cùng 9 cái tiểu trận pháp lẫn nhau khảm bộ, liền nói tường vây bên ngoài, còn có một tầng huyền diệu cảm ứng cấm chế bất kỳ người nào tới gần đều sẽ bị phát giác. Hơn 300 cái tu sĩ tại tường vây bên ngoài tuần tra, trong đó có 9 tên thông huyền chân quân, còn lại đều là kim đan cảnh tu sĩ. Mà tại tường vây nội bộ, tháp cao phụ cận, đứng sừng sững lấy một tòa lầu cát. Lầu cát nội bộ khí tức mặc dù bị áp chế nhưng Lương Luân thần thức nhạy cảm, liếc mắt liền nhìn ra, bên trong chấn giữ là một vị đã vượt qua thứ 5 khó khăn hóa kiếp lao tổ. Nơi này phòng thủ thật đúng là nghiêm mật a. Lương Luân hít mắt, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lấy hắn vị trí hiện tại, lại tiến lên một bước, chỉ sợ cũng sẽ bị bên ngoài tường rào bộ cảm ứng cấm chế phát giác, đến lúc đó liền sẽ kinh động tên kia hóa kiếp lao tổ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này không có người nào tới gần, trong lòng không khỏi âm thầm ngẫm nghĩ. Kỳ thật lấy hắn thủ đoạn thần thông, hoàn toàn có thể thuấn sát tên kia hóa kiếp lão tổ, chỉ là cái này tháp cao bốn phía còn có trận pháp cấm chế, Lương Luân thần thức không dám lưu lại quá lâu, bởi vậy nhìn không ra những cấm chế này sâu cạn, cũng không biết mình có thể hay không nhẹ nhõm xông qua. Muốn dò xét một chút không? Vẫn là. Ngay tại Lương Luân nội tâm có chút do dự thời điểm, phía đông nam đột nhiên xuất hiện một cỗ lăng lệ khí tức, đồng thời hướng tháp cao vị trí bay tới. A. Lương Luân hơi có chút giật mình, cỗ khí tức này hẳn là thành chủ Quách Tứ không thể nghi ngờ, hắn làm sao lại đột nhiên hướng bên này bay tới, là trùng hợp vẫn là? cũng liền cái này do dự thời gian qua một lát, Quách Tứ khoảng cách đã càng ngày càng gần. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong mắt dần dần lộ ra một vòng sát khí. Châm thi sinh biến, ta có lôi đỉnh thủ đoạn, làm gì đợi thêm? Thừa dịp Quách Tứ còn chưa đổi tới, một kiếm giết tên kia hóa kiếp lão tổ, sau đó xông lên tháp cao, mở ra trận pháp cơ quan, sự tình liền làm xong. Nghĩ tới đây, Lương Luân không do dự nữa, trong tay bấm một cái kiếm quyết, đang muốn động thủ, lại nghe có người sau lưng kêu lên, à, đây không phải một đồ, tao thật hai vị đạo hữu sao? Lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Lương Luân trong lòng giật mình, thầm nghĩ, vừa rồi ta dùng thần thức kiểm tra bốn phía, rõ ràng không có người tới gần nơi này, làm sao đột nhiên tung ra một người sống sờ sờ đến? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn tạm thời bỏ đi ý động thủ, xoay người lại, chỉ thấy là một gầy gò lão giả, thân mặc đạo bào, tay phải chấp phất trần khoác lên cánh tay trái khuỷu tay, từ nơi xa bồng bềnh mà tới. Thông qua ngột đồ trước người ký ức, Lương Luân rất nhanh nhớ tới lai lịch của người này. Lão giả này tên là Linh Khê cư sĩ, là Thiên Hà thành tu sĩ, tu vi đã đạt tới thông huyền đỉnh phong, thủ đoạn thần thông đều không yếu, tại Vân Ngai thành là gần với 8 vị hóa kiếp lão tổ tồn tại. Trong ấn tượng, người này 10 phần cao ngạo, ngày bình thường căn bản xem thường ngột đồ, tạo thật dạng này cùng thế hệ, bởi vậy cũng không có cái gì lui tới, làm sao hôm nay sẽ chủ động tìm đến mình. Lương Luân trong lòng nghi hoặc, trên mặt cũng lộ ra nụ cười sáng lạ, nguyên lai là Linh Khê đạo hữu, hôm nay làm sao có rảnh tìm đến một nào đó. Linh Khê cư sĩ lúc này đã đến trước mặt hai người, bắt lại Lương Luân cánh tay, cười nói, ngột đồ đạo hữu thật là quý nhân nhiều chuyện quên, mấy ngày trước đây ta không nhờ người giúp ta luyện một lò đan dược sao? Đi đi đi, vật liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng đừng chậm trễ thành đan thời gian a. Nói xong, liền muốn lôi kéo Lương Luân cùng Mạc Ly mở. Nhưng Lương Luân lại là không núp ních tí nào, cũng không có cùng hắn cùng nhau rời đi ý tứ. Bởi vì, chỉ vì tại ngột đồ trong trí nhớ, căn bản không có cùng người này ước định. Đừng nói mấy ngày trước đây tháng gần nhất bên trong đều không có cùng Linh Khê cư sĩ đã từng quen biết, sao là luyện đan ước hẹn? Người này tất có vấn đề. Lương Luân ánh mắt ngưng tụ, phản tay nắm lấy Linh Khê cư sĩ cánh tay, sau đó vận chuyển linh lực, đem một đạo kiếm khí đánh vào đối phương thể nội. Bởi vì Quách Tứ ngay tại cách đó không xa, hắn không muốn náo ra động tĩnh quá lớn, cho nên chỉ dùng 3 thành công lực. Nhưng lấy hắn tu vi hiện tại, cho dù chỉ là 3 thành công lực, cũng đủ để thuấn sát bất luận cái gì một thông huyền chân quân. Xoát, kiếm khí đâm vào đối phương thể nội, đã thấy người kia hơi chấn động một chút, thân thể lung lay mấy cái, trừ cái đó ra thế mà không có một chút phản ứng. Linh Khê cư sĩ cười đến càng sáng lạn hơn, trêu ghẹo nói, làm sao? Nô đạo hưu đáp ứng tốt sự tình, hẳn là muốn đổi ý hay sao? Lương Luân trên mặt cứng ngắc lóe lên liền biến mất, tiếp theo trong nháy mắt, hắn cười lên ha ha, Linh Khê đạo hưu nói đùa, nột nào đó ghét nhất loại kia béo nhờ nuốt lời người, đã đáp ứng đạo hưu, lại há có thể đổi ý. Đi đi đi, chúng ta bây giờ liền đi đạo hưu phòng luyện đan. Trong khoảnh khắc, hai người liền như nhiều năm lão hưu, cười cười nói nói, sóng vai mà đi. Mực nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trận pháp cơ quan ngay tại trước mặt, hắn đi như thế nào? Mặc dù 10 phần không hiểu, nhưng hắn cũng chỉ là chần chờ một lát, rất nhanh liền đi theo hai người, cùng bọn hắn cùng nhau quẹo vào mặt khác một lối đi. Ngay tại ba người sau khi rời đi không lâu, một đạo độn quang chạy nhanh đến, đảo mắt liền rơi vào tường vây bên ngoài. Độn quang tán đi, hiện ra một người mặc nho bào văn sĩ, vóc dáng không cao, hai tóc mai hơi trắng bệnh, nhưng ánh mắt cũng rất sắc bén, phảng phất diều hâu ngắm nhìn một phía. Vừa rồi đã có người đến đây rồi sao? Văn sĩ hỏi. Canh giữ tại cửa chính mấy cái tu sĩ lập tức tiến lên, cung kính đáp, hồi bẩm thành chủ, chúng ta một mực tại cái này trông coi, không có người tới gần, cấm chế cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Văn sĩ nghe xong, không có bất kỳ cái gì phản ứng, thân hình lóe lên, tiến vào trong nội viện. Lúc này, một người khoác giáp trụ, màu da đen nhánh trung niên tu sĩ từ trong lầu các bước nhanh đi ra, nhìn thấy văn sĩ, lúc này chắp tay cười nói, thành chủ làm sao đích thân đến. Văn sĩ lại là ăn nói có ý tứ, nhìn hắn một cái, hỏi, Huyền Minh Tháp gần nhất phải chăng xuất hiện dị tượng? Cái kia trung niên tu sĩ sững sờ, đáp, Huyền Minh Tháp có thể có cái gì dị tượng? Toàn bộ Vân Ngai thành đều phong bế, bên trên một nhóm độc nhân vừa mới trở đi, gần nhất thành nội đều là yên lặng, một điểm phong ba đều không có. Văn sĩ từ chối cho ý kiến, trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, ta muốn lên đi tận mắt nhìn. Vừa dứt lời, thân hình chính là lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trung niên tu sĩ thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, thở dài, có thể dạng này ra vào Huyền Minh Tháp chỉ sợ cũng chỉ có thành chủ một người. Cùng lúc đó, Huyền Minh Tháp tầng thứ 9 đỉnh tháp, văn sĩ thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra trong lầu các mỗi một cái góc, cuối cùng đi đến một tòa thủy tinh đài cao trước mặt. Chỉ gặp kia trên đài cao bố trí một cái huyền diệu trận pháp, trung quanh có xích hồng hào quang chậm rãi lưu chuyển, thuần dương chi lực hóa thành một tầng huyền quang, đem một cái bạch ngọc mâm tròn bao phủ ở bên trong. Mắt thấy cái này mai bạch ngọc mâm tròn bình yên vô sự, văn sĩ sắc mặt âm trầm rốt cục giãn ra không ít, nhưng vẫn là có một tia nghi hoặc. Kỳ quái, nơi này rõ ràng hết thảy mạnh khỏe, làm sao thiên nhân cảm ứng báo trước ta thứ 8 khó liền một tới, hơn nữa còn sẽ ứng tại tòa này Huyền Minh Tháp bên trên. Văn sĩ trăm mối vẫn không có cách giải, ánh mắt chỗ sâu lộ ra một tia lo lắng. Vân Ngai thành, tòa nào đó động phủ lầu các. Kẹt. Một cửa bị đẩy ra, ba người lần lượt đi vào lầu các gian phòng, đi đầu một người là cái gầy gò lão đạo, tướng mạo hiền lành, tiên phong đạo cốt. Đi theo phía sau hai người, chính là Lương Nôn cùng Mực. Sau khi tiến vào phòng, Mực trở tay liền đóng cửa phòng lại đưa tay đánh ra số đạo pháp quyết, tại gian phòng bốn phía đều bày ra cấm chế. Từ đầu đến cuối, kia gầy gò lão giả đều không có nói nhiều một câu. Hắn chỉ yên lặng xuất ra chén rượu, cho ba người riêng phần mình châm một chén rượu, sau đó an vị tại trước bàn, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem hai người. Lương Nôn đương nhiên sẽ không đi uống rượu. Hắn cùng kia gầy gò lão giả liếc nhau một cái, thản nhiên nói, "Hiện tại, có thể nói cho ta thân phận chân thật của ngươi đi." Lão giả mỉm cười, "Lương Nôn a Lương Nôn, lấy thủ đoạn của ngươi, chẳng lẽ còn nhìn không ra ta ngụy trang sao?" Lương Nôn cũng nở nụ cười, "Khí tức của ngươi ta sẽ không quên, chỉ là không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này cùng ngươi gặp nhau. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ tuyệt không sợ ta." Lão giả ánh mắt ngưng tụ, thân bên trên tản ra như có như không sát khí. "Ngươi như thật dám ra tay, liền sẽ không đem ta đưa đến nơi này, ngươi nói đúng không?" Lạc Tình. Nghe được Lạc Tình hai chữ, lão giả cười ha ha một tiếng, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, quanh thân hào quang vần quanh, một lát sau hiện ra chân thân. Chỉ thấy là một tuổi trẻ tuấn mỹ tu sĩ, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ, quỷ dị không nói lên lời. "Ngươi?" Mực nhìn thấy người này hiện ra chân thân, không khỏi trong lòng kinh ngạc, lẩm bẩm nói, "Người này là nam hay là nữ? Ai biết được? Nam không nam, nữ không nữ chứ sao?" Lương Ngôn khẽ cười nói. Lạc Tình lại là tuyệt không sinh khí, chỉ thản nhiên nói, "Lương tông chủ lần trước từ trong tay của ta đào thoát, trốn đến kia phiến bí cảnh bên trong, xem ra là được cơ duyên to lớn, thần thông thực lực đại tiến, tự nghĩ đã không kém gì ta." "Lạc Tình, ngươi cũng không cần cố làm ra vẻ." Lương Ngôn mỉm cười, cũng tại trước bàn ngồi xuống, lo lắng nói, "Theo ta được biết, ngươi đã phản ra Thiên Tà Các, danh tự ứng nên xuất hiện tại Đan Dương Sinh lệnh truy sát lên a. Kỳ thật ngươi bây giờ chính là chuột chạy qua đường, Nam Huyền Bắc Minh đều không dung ngươi, một khi bại lộ thân phận, chỉ sợ cũng có phiền phức ngập trời." "Ha ha, ngươi ngược lại là nghĩ đến chu đáo chặt chẽ, nếu ta nhất định phải giết ngươi đây." Lạc Tình hai mắt nhắm lại, trên người sát ý càng ngày càng đậm. Mực trong lòng giật mình, vô ý thức đứng dậy, một liền lui về phía sau mấy bước. Lạc Tình uy áp cường đại cỡ nào, Mực mặc dù cũng có hóa kiếp cảnh tu vi, lại tại cỗ uy áp này trước mặt thất thố, không chỉ có sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, liền ngay cả sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh như tờ giấy. Chỉ có Lương Nôn ngồi ngay ngắn bất động, cùng Lạc Tình cách một cái bàn gỗ giằng co. Sau một lúc lâu, hắn vất ống tay áo một cái, thản nhiên nói, "Ngồi xuống." Mực chỉ cảm thấy một cơn gió màu xanh lá đối diện phất qua, chung quanh áp lực suy giảm, trong lòng cũng dần dần yên ổn, lúc này mới cảm giác được sau lưng một cỗ ý lạnh, nguyên lai quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn không có nói nhiều một câu, theo lời tại Lương Nôn bên cạnh ngồi xuống. Sau một khắc, liền nghe Lương Nôn chậm rãi mở miệng nói, "Lạc Tình, xưa nay không là năm đó. Ngươi đến thận trọng suy tính một chút, mình còn có thể hay không làm gì được ta?" Chương 1902, Lạc Tình lễ vật chương 1902, Lạc Tình lễ vật lời vừa nói ra, trong lầu các trong nháy mắt trở nên túc sát. Lạc Tình ánh mắt ngưng lại, chăm chú nhìn Lương Nôn hai mắt, khí tức nguy hiểm từ trên người hắn phát ra, phảng phất một con hung thú, ngay tại nhìn chăm chú con mồi của mình. Nhưng Lương Nôn lại là toàn vẹn không sợ, sắc mặt bình tĩnh, cùng Lạc Tình đối mặt, không có nửa điểm nhượng bộ. Như thế rằng co một lát, Lạc Tình ánh mắt đột nhiên có biến hóa. Chỉ gặp hắn sát khí trên người đều tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu khen, "Tốt, tốt. Lần này ta thật sự là nhìn lầm, không nghĩ tới năm đó cái kia trong mắt ta phổ phổ thông thông tu sĩ, lại có bây giờ thành tựu, quả thật là thiên cơ khó dò a." Lương Nôn sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ thản nhiên nói, "Thiên cơ vốn là khó dò, bất quá ta hiện tại có chút hiếu kỳ, các hạ đến cái này Vân Nhai thành có mục đích gì?" "Ta tới đây, đương nhiên là vì chờ ngươi." Lạc Tình cười nói. "Chờ ta?" Lương Nôn lông mày nhíu lại, bất động thanh sắc hỏi, "Làm sao ngươi biết ta sẽ đến?" "Hắc Sơn vực có hai mắt của ta, từ ngươi tiến đánh bước trên mây quan thời điểm ta liền biết, mà lại ta biết ngươi nhất định sẽ ven đường xuôi nam, đi mây trắng đạo sông linh xà quan, tiếp xuống tự nhiên là cái này Vân Nhai thành. Cho nên ngươi liền sớm xâm nhập vào Vân Nhai thành." Lương Nôn lộ ra vẻ hoài nghi, lạnh lùng nói, "Lạc Tình, ngươi lại đang làm cái gì trò xiếc? Ta khuyên ngươi một câu, nam mạnh bắc yếu chi thế đã định, linh bất quy xuất đại quân bắc phạt, thế không thể đỡ, không phải ngươi một người có thể chi phối." "Lương huynh lời ấy sai rồi." Lạc Tình cười khoát tay áo, nói, "Nam bắc chi tranh, cùng ta có liên căn gì? Ta mục đích tới nơi này là tìm người, thật không nghĩ đến, quay đi quay lại trăm ngàn lần, đến cuối cùng lại phát hiện, nguyên lai ta muốn tìm người kia cũng sớm đã tìm được." Nghe đến đó, Lương Nôn trong lòng hơi động, "Tìm người? Người ngươi muốn tìm là ai?" Lạc Tình lại không xuống chút nữa nói, chỉ cười nói, "Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết, thời gian của ta không nhiều lắm, cái này tặng cho ngươi đi." Nói xong, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái hộp ngọc, bỏ vào Lương Nôn trước mặt. Lương Nôn không có lập tức mở ra, mà là thả ra thần thức, cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì chuyện ẩn ở bên trong về sau, mới đem hộp ngọc thu hút tới trước người. Lấy thần thức của hắn hôm nay chi lực, so Lạc Tình đều không kém, tự nhiên không sợ đối phương ẩn tàng cái gì cơ quan. Đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, hộp ngọc nắp hộp từ từ mở ra, một cỗ băng hàn chi khí trong nháy mắt tràn ngập cả tòa lầu các, nếu không phải mở sớm tại gian phòng bốn phía thiết hạ cấm chế, chỉ sợ cỗ này băng hàn chi khí trong nháy mắt liền sẽ đông kết cả con đường. Đây là? Lương Luân thấy rõ ràng trong hộp ngọc bảo vật, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ gặp là một cái lớn chừng quả đấm trái cây, mặt ngoài có 9 đám vân vân, toàn thân như băng ngọc, tản mát ra cực hàn khí tức. Cửu Thiên Lạnh Tinh Quả, lại là ẩn chứa hàn băng pháp tắc tiên thiên đạo quả. Lương Luân cảm thấy ngoài ý muốn, phải biết tiên thiên đạo quả thế nhưng là hóa kiếp cảnh tu sĩ đều điên cuồng bảo vật, mà Lạc Tình lại còn nói đưa liền đưa, mà lại hắn tựa hồ đối với mình tình hình gần đây có hiểu biết, biết mình vừa mới đạt được buồn gương sáng lực lượng pháp tắc, cho nên mới đưa tới cái này Cửu Thiên Lạnh Tinh Quả. Ngủ gật liền đưa tới gối đầu, trên đời có chuyện tốt như vậy sao? Lương Luân cũng không có đưa tay đi lấy, mà là nhìn chăm chú nam tử trước mắt, trầm giọng nói, "Ngươi đây là ý gì? Ta cùng các hạ là địch không phải bạn, vì sao đưa ta cái này lại lễ?" "Là địch không phải bạn?" Lạc Tình đại diêu kỳ đầu, cười nói, "Nếu như tại 10 năm trước, ta cũng đồng ý ngươi câu nói này, nhưng bây giờ lại không phải. Ta khả năng không tính là bằng hữu của ngươi, nhưng cũng tuyệt đối không phải địch nhân của ngươi. Vì sao? Lương Ngôn hai mắt nhắm lại. Đây không phải ngươi bây giờ cần quan tâm sự tình, trước từ Nam Bắc chi tranh bên trong sống sót rồi nói sau. Lạc Tình giống như có thâm ý hử, Cố Lộng Huyền hư. Lương Ngôn hừ lạnh một tiếng, nhìn không lắm để ý, tâm tư lại là xoay chuyển nhanh chóng. Tốt, thời gian của ta thật không nhiều lắm, trước khi đi cho ngươi thêm một kiện đại lễ đi. Lạc Tình nói đến đây, mỉm cười, ngươi có biết ta tại sao muốn ngăn lại ngươi, không cho ngươi xông vào Huyền Minh tháp sao? Vì sao? Bởi vì Huyền Minh trong tháp cấm chế phòng ngự là từ Đan Dương Sinh tự tay bố trí, bên trong có pháp bảo của hắn Bát Hoang Khóa Tiên Bình ở trong chứa thuần dương chi lực, lấy thực lực ngươi bây giờ gần như không có khả năng phá giải, ngược lại sẽ còn bị giam ở trong đó. Đến lúc đó Quách Tứ chờ Hóa Kiếp lao tổ xuất lĩnh 20 vạn đại quân chạy đến, ngươi một bàn tay không vô nên tiếng, như thế nào thoát thân? Nghe Lạc Tình một phen, Lương Nôn trong lòng giật mình, thầm hô một tiếng, nguy hiểm thật. Không nghĩ tới Đan Dương Sinh thế mà lưu lại một chiêu như vậy chuẩn bị ở sau, vừa rồi mình đích thật có chút lỗ mãng, nếu như cưỡng ép xâm nhập Huyền Minh trong tháp, chỉ sợ thật sẽ bị đại quân vây khốn. Bất quá, hắn có luân hồi lĩnh vực nơi tay, ngược lại không đến nỗi không thoát thân được, chỉ là điểm ấy lại không thể nói cho Lạc Tình. Trầm mặc sau một lát, Lương Ngôn chậm rãi nói, đã Huyền Minh trong tháp cấm chế lợi hại như thế, như vậy nhất định có một thành có thể mở ra cấm chế chìa khóa a. Phải biết nơi này chính là chế tác độc nhân căn cứ, bọn hắn chế tạo ra lại nhiều độc nhân, cũng phải có thể vận chuyển ra ngoài mới được. Nếu như ta không có đoán sai, cái chìa khóa này hẳn là tại Quách Tứ trên thân. Ngươi nói không sai. Lạc Tình nở nụ cười, nói, chỉ bất quá, Quách Tứ chìa khóa chính là bản thân hắn. Có ý tứ gì? Lương Luân phát giác được không ổn, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Đan Dương Sinh không tin bất luận kẻ nào, hắn đem Quách Tứ huyết mạch trong cơ thể chi lực coi như là mở ra cấm chế chìa khóa, cho nên mỗi lần mở cửa thành ra đều phải Quách Tứ tự mình đi Huyền Minh lâu. Nói cách khác, chỉ có cưỡng ép Quách Tứ, đem hắn đưa đến Huyền Minh lâu mới có thể mở ra cấm chế. Không đúng. Lạc Tính lắc đầu nói, ta mới vừa nói, Đan Dương Sinh không tin bất luận kẻ nào, cho nên hắn tại Quách Tứ thể nội lưu lại cấm chế, chỉ cần Quách Tứ bị đánh thành trọng thương hoặc là pháp lực bị phong, ngay lập tức sẽ tự bạo bỏ mình. Đến lúc đó duy một mở cửa thành ra chìa khóa không có. Tòa này Vân Ngai Thành liền biến thành một tòa thành chết, hai người các ngươi đều ra không được chờ Đan Dương Sinh trở về, các ngươi đó là một con đường chết. Nghe Lạc Tình một phen, Lương Luân cùng Mực đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Khá lắm Đan Dương Sinh, thật sự là đủ hung ác. Làm thủ hạ của hắn, đơn giản chính là gặp vận đen tám đời. Mực có chút căm giận bất bình kêu lên. Lương Luân chợt nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi đây, ngươi làm sao ra ngoài? Lạc Tình cười cười, nói, ta vừa rồi vẫn tại nói, thời gian của ta không nhiều lắm, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói chuyện đồng thời, thân ảnh của hắn dần dần trở nên hư ảo. Thanh âm cũng càng ngày càng thấp, đến cuối cùng chỉ còn lại một sợi khói xanh, cứ như vậy tại trước mặt hai người chậm chậm tiêu tán, chỉ còn lại một bộ vừa mới xuyên qua đạo bảo lưu tại chỗ ngồi bên trên. Lạc Tình biến mất, hoặc là nói, hắn căn bản là không có tới qua. Hắn làm sao không thấy? Mực Đăng một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Ngay tại trước một mấy mắt, Lạc Tình đích đích sát sát gan vị tại bọn hắn trước mặt hai người, sát ý, khí tức, thanh âm, tiểu dung, những này đều vô cùng chân thực, rõ ràng chính là một người sống sờ sờ. Nhưng một cái chớp mắt, cái này người sống sờ sờ thế mà biến mất, cho dù lấy Lương Ngôn thần thức cũng tìm không ra mảy may vết tích, phảng phất chưa hề xuất hiện qua ở đây. Là trong tay hắn quyển cổ thư kia. Lương Ngôn lấy tay nâng chán, cảm giác được một tia đau đầu. Quyển kia thần bí cổ thư bao hàm toàn diện, ghi chép các loại huyền bí pháp thuật, mà lại không cần Lạc Tình tu luyện, trực tiếp hạ bút thành văn. Nay hẳn là kia trong sách xưa một môn pháp thuật, cùng loại tàn ảnh huyết thân, mà hắn bản tôn căn bản không tại Vân Nhai trong thành. Cũng thế, lấy Lạc Tình tính cách, như thế nào lại để cho mình lạc vào hiểm địa đâu? Lạc Tình a Lạc Tình, người đây cũng là hát đến cái nào một màn. Lương Luân nuốt trong tay Cửu Thiên Lạnh Tinh quả, trong nội tâm không biết là nên cao hứng hay là nên cảnh giác. Từ khi tại Thiên Cơ Các Di chỉ ở bên trong lấy được Sơn Hà Mây Khói Bút, hắn đã có cùng Lạc Tình rằng co vô liếng, món pháp bảo này chính là chuyên môn dùng để khắc chế Lạc Tình. Lương Luân thậm chí trong đầu thôi diễn mấy ngàn lượt tương lai cùng Lạc Tình giao thủ chi tiết. Thật là đương hai người gặp mặt về sau, đối phương lại nói một chút hắn nghe không hiểu, chẳng những không có giao thủ, ngược lại còn đưa tới Cửu Thiên Lạnh Tinh quả cùng Vân Nhai Thành tình báo. Đến cùng là phúc là họa, Lương Luân nhất thời không được biết. Nhưng cái này Mai Tiên Tiên đạo quả đích đích sắc sắc bày trước mặt mình, không có khả năng không thu. Hắn mặc dù được buồn gương sáng nhanh một nửa lực lượng pháp tắc, lại luyện thành Lăng Thiên kiếm, nhưng những này lực lượng pháp tắc còn không có cùng kiếm đạo dung hợp, bởi vậy chỉ có thể độc lập thi triển. Bây giờ có Cửu Thiên Lạnh Tinh quả, Lương Ngôn có lòng tin, nhiều nhất chỉ cần bế quan nửa năm, liền có thể đem Hàn Băng lực lượng pháp tắc dung nhập kiếm đạo, sáng chế thuộc tại của mình kiếm đạo pháp tắc. Bất kể nói thế nào, lễ là hảo lễ, khó được có người tặng lễ tới cửa, trước nhận lấy rồi nói sau. Lương Ngôn ở trong lòng mỉm cười, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem cái này Mai Tiên Thiên đạo quả thu nhập Thái Hư Hồ Lô bên trong. Tiếp xuống, chính là cân nhắc như thế nào mở ra trận pháp cơ quan vấn đề. Không thể trực tiếp đối Quách Tứ động thủ, một khi hắn bị thương nặng ngay lập tức sẽ tự bạo, cũng không thể phong ấn người này pháp lực, nếu không còn là kết quả giống nhau. Lương Ngôn tự lẩm bẩm, chẳng lẽ chỉ có thể dùng vũ lực uy hiếp hắn, để hắn cam tâm tình nguyện mở ra trận pháp cấm chế. Cũng không biết người này tính cách như thế nào, vạn nhất hắn cận kề cái chết không hàng, đi theo ta cái ngọc thạch câu phần, vậy nhưng liền phiền toái. Mực nghe phân tích của hắn, đột nhiên mở miệng nói, ta có biện pháp để hắn cam tâm tình nguyện mở ra trận pháp cấm chế. Biện pháp gì? Chỉ cần để cái này Quách Tứ xa vào đến ta huyền thuật bên trong, hắn liền sẽ tự mình đi Huyền Minh tháp mở ra cấm chế. Huyền thuật? Điều này cũng đúng cái biện pháp, chỉ là quét tứ đã vượt qua 2 thai 7 khó, mà ngươi chỉ có độ 2 khó khăn tu vi, cảnh giới chênh lệch quá lớn, coi như ngươi là huyền tộc tu sĩ chỉ sợ cũng khó thành công. Mực nghe xong, mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, chậm rãi nói, đại soái sợ không phải quên đi, cái này Vân Nhai thành thế nhưng là chúng ta huyền tộc đã từng hoa chỉ một trong, chỉ cần có đầy đủ nhiều già lam hương, ta liền có lòng tin để quét tứ lâm vào huyền thuật bên trong. Ngươi muốn quay về cánh đồng hoa? Lương Luân hỏi. Trước đó cái kia cánh đồng hoa quá nhỏ, mà lại già lam hương đã bị rút lấy qua một lần, còn thừa không nhiều, chúng ta nhất định phải tìm một cái càng lớn cánh đồng hoa. Được. Lương Luân nhẹ gật đầu, nói, ta giống như ngươi mong muốn, nhưng ngươi cũng đừng đùa nghịch hoa chiêu gì. Đại soái yên tâm đi, tại ngài dưới mí mắt, ta sao dám có cái gì tiểu động tác? Mực cười nói. Lương Luân không nói thêm gì nữa, trong tay pháp quyết vừa bấm, lần nữa khôi phục nột đồ dung mạo. Mực cũng đồng dạng thi pháp, hai người như trước vẫn là nột đồ cùng tạo thật, đem gian phòng đơn giản thu thập một chút, sau đó đi ra linh khê cư sĩ đạo phủ. Căn cứ nột đồ ký ức, Vân Ngai trong thành to to nhỏ nhỏ cánh đồng hoa chừng trên trăm cái, trong đó lớn nhất 4 cái đều tại thành tây, mỗi cái đều nắm chắc 10 vạn đóa giả lâu lam mà lại có trọng binh trông coi. Trong trí nhớ, nột đồ cùng bên trong một cái cánh đồng hoa thủ tướng Lý Trung là bạn tốt, hai người quan hệ không tệ, có thể cân nhắc từ chỗ của hắn vào tay. Thành tây, đi. Lương Luân lời ít mà ý nhiều, mang theo Mực đi đến đường đi, một đường hướng tây mà đi. Sau nửa canh giờ, đã nhìn thấy phía trước xuất hiện 4 cái cự đại cánh đồng hoa bên ngoài đều có trận pháp cấm chế cách trở. Từng đội tuần tra tu sĩ vừa đi vừa về xem xét, không có một chút góc chết. Lương Luân đi tới bên trong một cái cánh đồng hoa lối vào, rất nhanh liền có mấy tên thủ tướng tiến lên đón. Mấy người kia đều là thông huyền chân quân, người cầm đầu kia đỏ mặt râu dài, oai hùng bất phàm, trông thấy Lương Luân đến, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười nói, "Nội đạo hữu hôm nay làm sao có rảnh rỗi đến xem vi huynh?" "Đạo huynh nói gì vậy, chẳng lẽ không có việc gì thì không thể tới tìm người sao?" Lương Luân cười ha hả. "Ai, là vì huynh nói sai, tới, chúng ta thời gian thật dài không gặp, phải làm nâng ly mấy chén." Lý Trung đi lên phía trước, kéo lại Lương Luân cánh tay, lộ ra cực kỳ thân mật. Muốn nói Lý Trung cùng Ngột Đồ, thực lực sai biệt vẫn tương đối lại, bất quá là năm đó Lý Trung gặp rủi ro, kém chút thân tử đạo tiêu, là Ngột Đồ trùng hợp giúp một thanh, mà Lý Trung cực trọng tình nghĩa, bởi vậy vẫn luôn đối Ngột Đồ chiếu cố có thừa. Ba người cùng nhau tiến vào quân doanh, tại một cái trong lều vải uống rượu, lại là không người quấy rầy. Một lát sau, lều vải bị xốc lên, ba người lại lần lượt đi ra, chỉ là Lý Trung nhìn có chút quái dị, ánh mắt mục nạp, hành động cũng có chút ngốc trệ. Không thể làm như vậy được. Lương Luân nhíu mày. Mực không nói thêm gì, chỉ đem pháp quyết vừa bấm, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, Lý Trung ánh mắt khôi phục mấy phần linh động, tay chân cũng đều linh hoạt không ít. Thành chủ Giá Lâm, không có từ xa tiếp đón, mặt tướng cái này mang ngài đi cánh đồng hoa thị sát. Lý Trung đối một bên không khí chắp tay thở dài, sau đó thân hình nhất chuyển, ra quân doanh, hướng cánh đồng hoa cửa vào đi đến. Lương Luân cùng Mực đều theo sát phía sau. Ba người lần nữa trở lại cánh đồng hoa lối vào, bởi vì Lý Trung là nơi này thủ lĩnh, còn lại mấy gia tăng thêm đem trông thấy hắn đi mà quay lại, mặc dù trong lòng nghi hoặc, lại cũng không dám nói thêm cái gì mặc cho hắn mang theo hai người tiến vào hoa trong ruộng. Lý Trung đã lâm vào mực huyễn thuật, lấy tu vi cảnh giới của hắn căn bản vẫn chưa tỉnh lại, một đường không phát giác gì mở ra cánh đồng hoa cấm chế dày đặc, cứ như vậy đem hai người bọn họ dẫn tới cánh đồng hoa trung tâm. Nơi này có như thế nhiều già lâu la bọn chúng tản ra già lam hương hẳn là đầy đủ ngươi sử dụng a. Lương Ngôn thản nhiên nói. Đủ rồi, đầy đủ. Mực trên mặt lộ ra ý cười, trong tay pháp quyết vừa bấm, liền muốn thi triển pháp thuật thu lấy những này già lam hương. Chương 1903, huyễn thuật phá thành chương 1903. Huyễn thuật phá thành chấm đã. Lương Luân bỗng nhiên đưa tay ngăn cản Mực. Mực trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, hỏi: "Đại soái, cái này là ý gì?" Lương Luân cười cười, nói: "Không có gì, ta chỉ là không muốn ngươi quá mệt mỏi, những này già lam hương vẫn là ta giúp ngươi thu a, đợi lát nữa ngươi muốn mượn dùng nhiều ít, ta liền cho ngươi nhiều ít, chỉ cần ở trước mặt ta sử dụng." Mực nghe xong, sắc mặt mặc dù không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại có tinh mang chợt lóe lên. Khóe mắt của hắn có chút nhảy một cái, sau đó cười nói: "Vẫn là đại soái nghĩ đến chú đáo, nếu như thế, làm phiền đại soái giúp ta thu lấy già lam hương." Hẳn là. Lương Luân mặt lộ vẻ mỉm cười, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ gặp một vòng kim quang lấy hắn làm trung tâm cấp tốc quyết tán, cuối cùng tạo thành một mảnh kết giới, đem hơn phân nửa cánh đồng hoa đều lồng chụp vào trong. Đây là ngăn cách nội bộ khí tức kết giới, để phòng thu lấy giả lam hương thời điểm bị bên ngoài những tu sĩ kia phát giác. Bố trí tốt kết giới về sau, Lương Luân lại bấm một cái pháp quyết, từ bên hông thái hư hổ lô bên trong xoát ra một đạo bạch quang. Cái này đạo bạch quang tung hoành ngàn dặm, đem trong kết giới tất cả giả lam hương đều cuốn trở về, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn màu xanh mây mù, bị hắn thu nhập thái hư hổ lô bên trong. Già Lam Hương có tiếp xuống liền nhìn ngươi đại triển thần thông. Lương Luân vô vô bên hông hồ lô, cười nói: "Lương soái yên tâm, ta huyền tộc bí thuật tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." "Được." Lương Luân nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, để Mực cải biến huyền thuật, điều khiển Lý Trung mang lấy bọn hắn đường cũ trở về. Đi ra trận pháp về sau, Lý Trung hướng hai người bọn họ chắp tay chào từ biệt, Lương Luân cười ha ha, cũng không nhiều lời, mang theo Mực nên ngang rời đi. Hai người rời đi thành tây cánh đồng hoa, lập tức hướng nam mà đi, một lát không ngừng, thẳng đến mặt phía nam phủ thành chủ. Sau nửa canh giờ, hai người tới phủ thành chủ bên ngoài. Nơi này phòng thủ sơ nghiêm, cấm chế trung điệp, bất quá không làm khó được Lương Luân, vô thanh vô tức giải quyết phía ngoài tuần tra tu sĩ, về sau lại chui vào nội viện, để Đỏ Ô giúp mình phá giải cấm chế bên trong. Toàn bộ quá trình không có làm ra một điểm động tĩnh, cho dù là Quách Tứ cũng không có phát giác. Sau một lát, Lương Luân mang theo Mực tiến vào nội viện. đầu tiên chờ chút đã. Lương Nôn bỗng nhiên quát tay, ra hiệu bên cạnh Mực dừng bước lại, mình thì nghiêng tai lắng nghe. Mực biết hắn thần thức bén nhạy dị thường, bởi vậy ngừng chân bất động, không nói không rằng. Sau một lúc lâu, Lương Nôn chậm rãi mở miệng nói, Quách Tứ ngay ở phía trước trong lầu các, chỉ bất quá, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có một hóa kiếp lao tổ. Còn có người khác. Mực nhíu nhíu mày, nói, Quách Tứ cảnh giới quá cao, ta mặc dù mượn nhờ già Lam Hương có thể tăng lên thuật pháp ý lực, nhưng cũng nhất định phải không bị quá yếu nhiều mới được, nếu có người bên ngoài ở bên, sợ rằng sẽ giúp Quách Tứ tránh thoát huyễn thuật, đến lúc đó lại nghĩ để hắn bên trong huyễn thuật coi như khó khăn. Giao cho ta đi. Lương Nôn nói, lần nữa buông ra thần thức, bao phủ chung quanh mỗi một cái góc. Cùng lúc đó, lầu các nội bộ, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Một người trong đó là cái văn sĩ, khí tức thâm bất khả trắc, chính là trưởng quản cả tòa Vân Nhai thành thành chủ Quách Tứ. Mà ở đối diện hắn chính là một lão giả mặt đen, dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu, lại là tổng quản tất cả cánh đồng hoa Âu Dương Hành. Hai người đối ẩm, cùng ngồi đàm đạo, trò chuyện vui vẻ. Thành chủ yên tâm, tất cả cánh đồng hoa đều tại trong lòng bàn tay của ta, sẽ không ra nửa điểm bị lậu. Rất tốt, rất tốt. Quách Tứ mỉm cười, nâng cốc chén buông xuống, trên trán lại có chút u ám. Âu Dương Hành thấy thế, hỏi: "Thành chủ, nhìn ngươi thế nào giống như có phiền lòng sự tình? Không ngại nói cho tại hạ, có lẽ ta có thể vì thành chủ phân ưu đâu." Âu Dương đạo hữu có chỗ không biết, gần nhất ta luôn luôn tâm thần không yên, chỉ sợ Vân Ngai Thành xảy ra đại sự. Thành chủ nói đùa, Vân Ngai Thành bị Lạc Thủy vây quanh, chỉ cần không mở ra trận pháp cơ quan, nơi này chính là một chỗ ngăn cách địa phương, nơi nào sẽ có nguy hiểm gì? Âu Dương Hành ha ha cười nói. Quách Tứ nghe xong, trầm ngâm cũng nói: "Chính hắn thiên nhân cảm ứng, cùng thứ tám khó có quan, lại là không tốt cùng người bên ngoài kể rõ, chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng." Âu Dương Hoành nhìn mặt mà nói chuyện, lại nói: "Thành chủ, ngươi như thật sự là không yên lòng, không ngại điều phái nhân thủ, để Lục tướng quân, Vũ Văn tướng quân đều đến trông giữ Huyền Minh Tháp, đảm bảo vạn vô nhất thất." Quách Tứ cười khổ một tiếng: "Ta ngược lại thật ra nghĩ à, chỉ là chiến sự tiền tuyến căng thẳng, Đan Dương Sinh cho nhiệm vụ quá nặng, bây giờ hai người này đi dám tạo độc nhân chỉ sợ là phân thân thiếu phương pháp." Âu Dương Hoành nghe xong, nhẹ nhàng thở dài, đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa, lại nghe lầu các bên ngoài có người tới gần. Sau một lúc lâu, một thanh âm bên ngoài vang lên: "Sư phụ, vừa rồi sư minh tới đưa tin, nói ngài trong động phủ nuôi dưỡng linh thú ra một chút vấn đề." "Cái gì?" Âu Dương Hoành sắc mặt hơi đổi một chút. Nửa năm trước hắn từ Hắc Sơn vực đạt được một con hi hữu Tam Túc Ô, lưu ở trong động phủ của mình dốc lòng bồi dưỡng. Đoạn thời gian trước cái này Tam Túc Ô đến bình cảnh, Âu Dương Hoành liền dùng bí dược giúp đỡ đột phá, nhưng từ với mình hoàn mỹ trong giữ, liền để cửa vị kế tiếp đệ tử thay chiếu khán. Không nghĩ tới, thế mà xảy ra vấn đề. "Quách thành chủ đợi chút, ta đi một lát sẽ trở lại." Âu Dương Hoành vô cùng lo lắng ra lầu các. Xa xa nhìn gặp đồ đệ của mình đứng tại ngoài viện, lúc này thân hình lóe lên, phiêu nhiên rơi xuống trước mặt đối phương. "Đầu kia Tam Túc Ô đến cùng thế nào? Ngươi nhanh chóng." "A." Nói đến một nửa, Âu Dương Hoành đống nhiên kinh nghi nhất thanh. Bởi vì trước mắt cái này vị đệ tử khuôn mặt có chút cứng ngắc, ánh mắt cũng hơi có vẻ ngốc trệ. Hắn là tu luyện nhiều năm nhân tinh, lập tức liền phát giác được không ổn, tay phải cách không gỗ, không chút do dự đem người này đập bay ra ngoài. Vậy đệ tử bay giữa không trung, thể nội đống nhiên xoát ra hơn 10 đạo màu xanh biết hào quang, phản phất lưới dao đâm hướng bốn phía, chỉ là khoảng cách quá xa, lại bị Âu Dương Hoành linh lực áp chế, không cách nào đối tạo thành tổn thương. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Âu Dương Hoành hai mắt nhắm lại, ngắm nhìn một phía, phát hiện mình đã tiến vào một cái lâm thời bố trí trận pháp trong kết giới, mặc dù cùng thành chủ Quách Tứ chỉ cách nhau một cái trận viện, trong thời gian ngắn lại là không cách nào thông chi đối phương. Nơi xa, hư không lóe lên, hiện ra hai bóng người, chính là Lương Nôn cùng Mực. "Hai vị hảo thủ đoạn, có thể nói cho ta các ngươi là như thế nào chui vào Vân Nhai thành sao? Người chết là không cần biết nhiều như vậy." Lương Nôn thản nhiên nói. "Xem ra các hạ rất có tự tin." Âu Dương Hoành nói, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một đôi vòng vàng, cười lạnh nói: "Ngươi mặc dù là độ năm khó khăn cảnh giới, hơi thắng tại ta, nhưng chân chính giao thủ chưa chắc là đối thủ của ta. Bản tọa không động vòng một khi tế ra tất lấy người đầu, khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn bị trói, miễn cho chịu khổ." "Ha ha." Lương Nôn mỉm cười, không nói thêm lời nào, lấy tay chỉ một cái, một đạo thanh sắc kiếm quang xuất ra, thẳng đến Âu Dương Hoành mà đi. Âu Dương Hoành cười ha hả, đem hai cái vòng vàng trước người đụng một cái, lập tức bắn ra kim sắc vầng sáng, phô thiên cái địa, hướng bốn phía quét sạch. Màu xanh kiếm quang rất nhanh liền đâm vào kim sắc trong vầng sáng, phản phất là một cái kéo cắt bỏ đầy trời màn che, kim sắc vầng sáng như giấy mỏng bị người xé mở. "Làm sao có thể?" Âu Dương Hoành quá sợ hãi. "Cái này không động vòng chính là trí bảo, dùng để thi triển không động ấn, cùng giai bên trong cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, liền là chống lại độ năm khó khăn tu sĩ, hắn cũng có lòng tin có thể đấu một trận. Thật không nghĩ đến, trước mắt nam tử này thế mà chỉ dùng một kiếm liền rách." Mắt thấy đạo kiếm quang kia vạch phá đầy trời kim vân, đảo mắt liền tới trước mặt mình, Âu Dương Hoành không khỏi kinh hô nhất thanh, vội vàng thôi động độn quang hướng về sau chạy trốn. Nhưng hắn lại thế nào thoát khỏi phi kiếm? Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp công phu, phù du kiếm hoàn liền phá vỡ hắn hộ thể linh quang, hướng ngực một mặc, đem người này đóng đinh trên mặt đất. Âu Dương Hoành thân thể run như run rẩy, một lát sau một đạo chân linh thoát thể bay ra, còn muốn chạy trốn, lại bị đã sớm chờ ở phủ cận Mực một phát bắt được, dùng xanh biếc tà hỏa đốt thành cho bụi. Từ Âu Dương Hoành đi ra lầu cát, đến hắn thân tử đạo tiêu, tổng cộng mới chỉ có thời gian mấy hơi thở, một vị hóa kiếp cảnh độ 4 khó khăn cao thủ, liền triệt để như vậy biến mất trên thế gian. Giờ này khắc này, Quách Tứ còn tại trong lầu cát thưởng thức trà. Bởi vì là Âu Dương Hoành biệt tư, hắn không tiện hỏi nhiều, cho nên không có cùng theo ra ngoài. Một ngụm rượu ngon vào trong bụng, Quách Tứ ẩn ẩn phát giác được không thích hợp. Kỳ quái, làm sao nửa chút động tĩnh đều không có. Nơi này dù sao cũng là động phủ của mình, Âu Dương Hoành ra ngoài có một hồi, không có khả năng một điểm động tĩnh đều không cảm ứng được, trừ phi đối phương cố ý giấu giếm chính mình. Cái này Âu Dương Hoành, làm cái gì mê hoặc? Quách Tư nhíu nhíu mày, cũng không có có tâm tư uống rượu đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Nào có thể đoán được, hắn vừa mới mở cửa lớn ra, đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, phóng tầm mắt nhìn tới, trong sân đều là khói xanh, nhìn mông lung, lại có một loại không chân thiết cảm giác. Đây là không được. Quách Tứ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong tay pháp quyết gấp bóp, nhìn liền muốn thi triển cái gì thần thông pháp thuật. Nhưng hắn mới vừa vặn có hành động, ánh mắt liền trở nên mê mang, trong tay pháp quyết cũng bóp không nổi nữa, chậm rãi buông xuống hai tay, ngốc lên ngốc, trở nên giống như cái xác không hồn. Quách Tứ trong giấc mộng, một cái rất dài mộng. Ở trong mơ, Bắc Minh đã chiến thắng Nam Huyền, tất cả phản đối Thiên Cung thành thế lực đều bị quét sạch, lại cũng không có cái gì bảy núi 12 thành, chỉ có ngũ đại tiên thành, cộng trị thiên hạ. Các loại thiên tài địa bảo, các loại lang hoàn phúc địa, thậm chí là các môn các phái pháp thuật điện tịch, sau này đều thuộc về bọn hắn năm thành. Mình bởi vì dám chế độc nhân có công, nhận phong thưởng, Đan Dương Sinh tự mình đến Vân Nhai ngoài thành. Hắn tự nhiên là mừng rỡ, tự mình leo lên Huyền Minh tháp, chuẩn bị mở cửa thành ra, nên đón Đan Dương Sinh vào thành. Bây giờ, cái kia mâm tròn đồng dạng chốt mở đang ở trước mắt, chỉ cần chuyển động cái này chốt mở, sau này liền có vô số đến không hết tu chân tài nguyên, tương lai đột phá á thánh thậm chí hợp thành thánh đô có hy vọng. Rốt cuộc thắng, cũng không uổng công ta vì Bắc Minh xuất sinh nhập tử, chém giết một trận. Quách Tứ từ trong đáy lòng cảm giác được vui sướng. Chuyển động mâm tròn, mở cửa thành ra, nên đón Đan Dương Sinh vào thành. Ý nghĩ này trong lòng hắn lặp đi lặp lại xuất hiện, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng chẳng biết tại sao, sâu trong đáy lòng luôn có một tia vung đi không được sầu lo, để hắn chậm chạp không nguyện ý ra tay. Vì cái gì ta không xuống tay được? Rõ ràng chỉ cần chuyển động mâm tròn, nên đón đại soái vào thành, sau này liền có hưởng dụng không hết chỗ tốt chờ lấy ta, nhưng ta vì cái gì còn do dự? Quách Tứ không biết mình đến cùng đang lo lắng cái gì, sắc mặt thay đổi liên tục. Cũng không biết quá khứ bao lâu, hắn rốt cục hạ quyết tâm, tự lẩm bẩm, Bắc Minh đã thắng, nên Đan Dương Sinh vào thành, Bắc Minh đã thắng, nên Đan Dương Sinh vào thành. Mỗi nói một câu, hắn liền hướng trước phóng ra một bước. Trung quanh cấm chế bị phát động, từng đạo hào quang phóng lên tận trời, ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái xích hồng sắc bình nhỏ. Bình nhỏ kia khẽ chấn động, từ miệng bình xoát ra 8 đạo hào quang, đều vì xích hồng chi sắc, ẩn chứa cường đại thuần dương chi lực, á thánh phía dưới tu sĩ căn bản là không có cách xuyên qua. Chỉ là, đương Quách Tứ đến gần thời điểm, những này thuần dương chi lực tựa như là cảm ứng được cái gì, nhao nhao lui lại, cho hắn nhường ra một cái thông đạo. Một bước, hai bước, ba bước, 10 bước về sau, Quách Tứ đi tới bạch ngọc mầm tròn trước mặt, duỗi ra hai tay, cầm mầm tròn. Trong mắt của hắn có một nháy mắt chần chờ, nhưng rất nhanh liền bị vẻ kích động thay thế, sau đó hai tay dùng sức, đem linh lực quán chú đến mâm tròn, chậm rãi xoay tròn. Ầm ầm. Mâm tròn chuyển động, phát ra tiếng vang nặng nề, biểu thị xa xa Lạc Hà thông đạo bị mở ra, cửa thành cũng mở rộng. Cũng không biết qua bao lâu, Quách Tứ ẩn ẩn nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo, có người la lên, có người kêu rên, không phân biệt được đến cùng là ai đang nói chuyện. Là đại soái a. Đại soái vào thành. Quách Tứ trong lòng vui mừng, đội vàng xoay người, nghĩ muốn xông ra lầu các, tự mình đi nên đón Đan Dương Sinh. Nhưng cước bộ của hắn mới vừa vặn phóng ra, cũng cảm giác hai chân mềm nhũn, thế mà co quắp ngã trên mặt đất. Cái này một ném, đem hắn té ra mồ hôi lạnh, thân thể không bị khống chế dùng mình một cái, sau đó ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Huyền Minh trong tháp lại có 10 cái tu sĩ, mà lại đều là khuôn mặt xa lạ. Người cầm đầu kia áo xám trường bào, dáng người thẳng tắp, sắc mặt bình tĩnh. Trung quanh hắn có nam có nữ, sắc mặt khác nhau, có người giống như cười mà không phải cười, nói: "Quách tướng quân, ngươi thế nhưng là làm một trận xuân thu đại mộng a." "Không phải sao, tự mình mở cửa thành ra, nên đón ta Nam Huyền đại quân vào thành." Ngươi hẳn là Bắc Minh rất nhiều trong hàng tướng lãnh nhất thú vị một vị. Quách Tứ kinh hãi, muốn thi triển thần thông phép thuật, lại phát hiện trong cơ thể mình linh lực đã sớm rỗng tuyết. Các ngươi đều là Nam Huyền người. Mặc dù đã đoán được, nhưng Quách Tứ vẫn là không cam tâm, dùng tay chỉ đám người, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Kia không phải đâu. Ngươi thành nội quân coi giữ đã bị chúng ta đều tiêu diệt, nhắc tới một trận chiến công đầu, không phải ngươi Quách tướng quân không còn ai. Có người cười ha ha nói. Được rồi, giết người bất quá đầu chạm đất, không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Áo xám nam tử mở miệng. Sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối không có cái gì gợn sóng, ánh mắt bình tĩnh đến phảng phất một cái giếng cổ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, trước đó rêu cợt Quách Tứ những người kia cũng đều ngậm miệng không nói. "Lên đường đi." Áo xám nam tử cuối cùng nhìn Quách Tứ một chút, thanh âm thanh lãnh, phất ống tay áo một cái. Chỉ gặp một đạo kiếm khí từ hắn ống tay áo bay ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đâm vào Quách Tứ mi tâm. Một cỗ toàn tâm đau đớn truyền khắp toàn thân, cũng làm cho Quách Tứ trong nháy mắt này thành tỉnh không ít. Phảng phất là hồi quang phản chiếu, thần trí của hắn trở nên thanh minh, nhớ tới trước đó đủ loại kinh lịch. "Thiên đạo, Thiên đạo a, nguyên lai đây chính là ta thứ tăng khó, trung vi là không thể vượt qua." Theo cái cuối cùng suy nghĩ hiện lên, Quách Tứ chân linh hóa thành cho bụi,